Chương 454, bái sư Bồ Đề. Chương 454, bái sư Bồ Đề. Quảng Thâm thấy vẻ mặt của mọi người mỉm cười, cũng không nhiều lời. Cùng lúc đó, trên quảng trường các vị đệ tử đều là cảm ứng được Quảng Thâm đám người tồn tại. Bọn hắn đồng thời dừng lại trong tay động tác, hướng phía đám người túi người chào thật sâu. Gặp qua chư vị tổ sư. Quảng Thâm nghe vậy, hướng đám người phất phất tay, tiếp tục đi. Rõ. Sau đó các vị đệ tử tiếp tục bắt đầu múa kiếm. Quảng Thâm hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người phất phất tay. Đi thôi, chúng ta đi chính điện. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ mấy người từ quảng trường khía cạnh xuyên qua quảng trường, đi tới một đầu thật dài cầu thang trước đó. Cốc cốc cốc. Đi tại trên cầu thang, Thẩm Tinh Vũ mấy người đều là cảm nhận được một cỗ kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, nhưng lại để bọn hắn mơ hồ cảm giác được thiên địa rung động. Thẩm Tinh Vũ mấy người trên mặt đều là mang theo một vòng mới lạ. Cùng lúc đó, đám người sau lưng, cái kia phiến trên quảng trường, truyền đến chư vị đệ tử đồng loạt thanh âm. Chư tiên khí đung đưa, ra đạo ngày thịnh vượng. Một câu đơn giản lời nói, để Thẩm Tinh Vũ mấy người trong lòng rung mạnh. Quảng Thâm giờ phút này chậm rãi mở miệng. Gia nhập tu tâm một mạch bước đầu tiên chính là vấn tâm. Lòng mang thương sinh, lòng mang chính đạo người, mới có thể gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lúc trước, phong thần chi chiến, thiên đạo sụp đổ, ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động 3000 đệ tử nhao nhao xuất quan, sán đại hạ chi tướng nghiêng, tử thương hơn phân nửa. Đối thiên đạo mà nói, vạn tộc như cỏ rác, mà đối với ta đạo mà nói, sinh mệnh cao hơn hết thảy. Thẩm Tinh Vũ nghe được Quảng Thâm những lời này, trong lòng nhịn không được nổi lên một vòng kính nể. Mặc dù không có gặp qua vị này Bồ Đề tổ sư, nhưng chỉ từ cái này giải giác mấy ngữ, liền có thể cảm nhận được đối phương lòng mang thiên hạ hoài nguyện. Đây mới thật sự là chính đạo khôi thủ a. Không bao lâu, Quảng Thâm mang theo đám người đi vào trong chính điện. Một tòa to lớn pho tượng hiện ra trong mắt mọi người. Tay cầm phất trần, xếp bằng ở liên hoa kim tòa, một bộ tiên phong đạo cốt tướng mạo, nhưng là biểu lộ nhưng lại mang theo một cỗ cực đoan lăng lệ. Tại pho tượng phía dưới, đám người tất cả đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Quảng Thâm cho giới thiệu mấy người, đây cũng là Bồ Đề tổ sư tượng thần. Nói, Quảng Thâm chư vị sư huynh đệ, nhìn xem cái này to lớn tượng thần, trong mắt đều là mang theo nồng đậm hồi ức. Lúc trước, tổ sư lúc còn sống, hắn thích nhất đệ tử chính là tôn sư đệ. Hắn từng không chỉ một lần nói với chúng ta qua, tu nhân đạo người, theo đuổi chính là đến thật đến tính. Mà tôn sư đệ hắn, thiên sinh địa dưỡng, từ khi ra đời thời điểm liền dẫn một cỗ tính tình thật, cỗ này tính tình mặc kệ tuế nguyệt như thế nào thay đổi, đều chưa từng cải biến. Nói, Quảng Thâm nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, mà ngươi, tiểu sư đệ, ngươi cùng tôn sư đệ là cùng một loại người. Sau này bước vào ta nói, cần lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ngươi có thể làm được hay không? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, kiên định gật đầu. Thấy thế, Quảng Thâm mỉm cười, lập tức hướng Thẩm Tinh Vũ sau lưng Lâm Thanh Niên chúng nữ nói, mấy vị cô nương, còn xin trước đứng ở một bên tới. Lâm Thanh Niên mấy người nghe vậy, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, sau đó từ Thẩm Tinh Vũ bên người rời đi, đi tới chư vị đạo trưởng chính hậu phương. Quảng Thâm thấy thế, nói khẽ, chư vị sư đệ, cử hành lễ bái sư. Rõ. Đám người nhao nhao đáp, sau đó xếp thành một hàng, hướng phía Bồ Đề tổ sư tượng thần thật sâu cúi đầu ba cái. Sau đó Quảng Thâm biểu lộ dần dần biến ngưng trọng xuống tới, hướng phía Thẩm Tinh Vũ nói, tiểu sư đệ, quỳ xuống. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp quỳ gối tượng thần trước đó. Từ xưa đến nay, lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu, đã bái sư, quỳ xuống cũng hợp lý. Sau đó, Quảng Thâm chậm rãi nói, nay đại đệ tử Quảng Thâm tìm được lương tài, tâm tính căn cốt đều là thượng thừa phía trên thừa, xấu hổ tại vi sư, do đó thầy sư thu đồ. Dứt lời, Quảng Thâm mấy người nhao nhao quỳ gối tượng thần trước đó. Lâm Thanh Niên thấy thế, mang theo Lâm Chỉ Vận mấy người đi đầu thối lui ra khỏi bên trong đại điện. Đi xong đại lễ, Quảng Thâm tự mình đem Thẩm Tinh Vũ đỡ lên, sau đó cười nhẹ nhàng hướng Thẩm Tinh Vũ nói, sư đệ, cho sư phó dâng hương. Nói, Quảng Thâm từ bên người nhân thủ bên trong tiếp nhận ba cây hương tại trong ánh đến nhóm lửa, sau đó đưa cho Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận hương, hướng Bồ Đề tổ sư tượng thần cúi đầu ba cái, sau đó chậm rãi đem ba nén hương cắm vào trước mặt lư hương phía trên. Quảng Thâm đám người thấy thế, đều là nở nụ cười. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi coi như chân chính bái sư. Quảng Thâm hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ hé miệng cười một tiếng, sau đó hướng Quảng Thâm đám người cúi người chào thật sâu nói, gặp qua chư vị sư minh. Nghe nói như thế, mọi người thấy Thẩm Tinh Vũ ánh mắt bên trong đều là tràn đầy từ ái. Sau đó, Quảng Thâm dắt Thẩm Tinh Vũ tay, đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Giờ phút này, trên quảng trường các vị đệ tử đều là dừng tay lại bên trong động tác. Quảng Thâm lấy linh năng bao khỏa thành tuyến, hướng chúng nhân nói: "Hôm nay, chúng ta thay sư thu đồ, từ nay về sau, bên cạnh ta vị này chính là ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vị thứ 13 tổ sư." Thanh âm rơi xuống, trên quảng trường các vị đệ tử, đội vàng thu hồi trường kiếm hướng Thẩm Tinh Vũ cúi người chào thật sâu. Gặp qua thập tam tổ. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ít nhiều có chút xấu hổ. Quảng trường này phía trên mấy ngàn đệ tử, cơ hồ một nửa người so với hắn cảnh giới cũng cao hơn. Quảng Thâm giờ phút này tựa hồ là cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ ý nghĩ, hướng hắn mỉm cười. Sư đệ, không cần sợ hãi. Sau đó đẩy Thẩm Tinh Vũ một hành, đem Thẩm Tinh Vũ đẩy lên phía trước. Thẩm Tinh Vũ hít một hơi thật sâu, hướng trên quảng trường chúng nhân nói: các vị, xin đứng lên thân. Thanh âm rơi xuống, các vị đệ tử tất cả đều thẳng lên sống lưng. Cùng lúc đó, mấy vị khác đạo trưởng cũng đi tới, nhìn thấy một màn này đều là lộ ra một vòng ý cười. Sau đó Quảng Thâm chậm rãi đi đến Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, hướng chúng nhân nói: chư vị, thái hành kiếm pháp, để thập tam tổ mở mang kiến thức một chút. Rõ. Sau đó trên quảng trường đám người lập tức dọn xong tư thế, múa trường kiếm, chiêu thức cũng biến thành dị thường lăng lệ. Kiếm ảnh chớp động, để Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút rung động. bộ kiếm pháp này bên trong lại có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Đối với đây, Thẩm Tinh Vũ đây là lần thứ nhất gặp. Quảng Thâm giờ phút này cười vô vô Thẩm Tinh Vũ bà bay, Thái Hành kiếm pháp chính là tổ sư sáng tạo, nhìn xem ngươi có thể lĩnh ngộ mấy thành. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ vội vàng chuyên chú lên, nhìn chằm chằm đám người chiêu thức bắt đầu học tập. Một bộ kiếm pháp múa xong, Quảng Thâm cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói, thế nào tiểu sư đệ, học được mấy thành? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, nếu như ta nói toàn bộ, ngài tin sao? Hắn có Thái Hư kiếm thể gia trì, học lên kiếm chiêu đến có thể nói là tốc độ cực nhanh. Đợi đám người múa xong, hắn liền đem kiếm chiêu toàn bộ học được tới. Quảng Thâm đám người giờ phút này nghe được lời nói này, đều là có chút hăng hái nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Quả thật, Quảng Thâm hỏi. Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát, lập tức nhẹ gật đầu, ừm. Thấy thế, Quảng Thâm nhếch miệng cười một tiếng, nào dám không dám nhận chúng múa khẽ múa. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một vòng tự tin đột nhiên từ trên thân tản ra, vậy làm sao không dám? Khác coi như xong, luật kiếm, hắn còn không có phục qua ai. Chương 455, cái cổ siêu mẹo cây lão tổ. Chương 455, cái cổ siêu mẹo cây lão tổ. Nhìn thấy tràn đầy tự tin Thẩm Tinh Vũ, Quảng Thâm mấy người cũng tới hào hứng, trực tiếp chào hỏi đám người cho Thẩm Tinh Vũ nhường ra một phiến khu vực. Đến, tiểu sư đệ, cho mọi người biểu diễn một chút. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đi đến trên quảng trường đất trống, với tay đem Chu Thần kiếm lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, trên quảng trường các đệ tử cũng nhao nhao xông tới, trong mắt mang theo có chút hiếu kỳ. Vừa rồi đối phương cùng đại tổ sư đối thoại, đám người nhiều ít nghe được một chút. Vị này mới tới thập tam tổ, vẻn vẹn chỉ gặp qua bọn hắn biểu thị một lần, liền có thể đem Thái Hành kiếm pháp đều ghi lại. Nói thật, bọn hắn có chút không tin. Dù sao cái này Thái Hành kiếm pháp chính là Bồ Đề lão tổ sáng tạo. Trong đó ẩn chứa Bồ Đề tổ sư chỗ sách thiền lý, còn có thể giúp người cầu thông đại đạo. Bọn hắn đều ngày hôm đó phục một ngày luyện tập, mới khó khăn lắm nắm giữ. Cùng lúc đó, đứng tại trên đất chống Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi theo vừa rồi thấy làm một cái thức mở đầu. Trong ngay mắt, không gió từ lên, tại Thẩm Tinh Vũ quanh thân ẩn ẩn xuất hiện một đạo luồng khí xoáy. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Luồng khí xoáy xuất hiện trên cơ bản liền có thể nói rõ Thẩm Tinh Vũ xem như nhập môn. Quảng Thâm mấy người giờ phút này có chút kinh hỉ, nhìn một lần liền nhập môn. Này thiên phú thật cao a. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ động tác biến không linh lên, không giống trước đó đám người lăng lệ. Trong lúc nhất thời, đại đạo tế minh tại Thẩm Tinh Vũ trên thân tản mát ra nồng đậm đạo vận, trong động tác còn ẩn hàm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nhìn thấy một màn này, các vị đệ tử con ngươi hơi rùng, loại cảnh giới này bọn hắn chưa hề chạm tới qua. Cùng lúc đó, Quảng Thâm mấy người không hẹn mà cùng nói, trên mặt viết đầy chấn kinh. Thiên nhân hợp nhất. Nghe được mấy vị tổ sư lời nói, các vị đệ tử tất cả đều hít sâu một hơi. Lại là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Loại cảnh giới này bọn hắn vẫn cho là chỉ có năm đó Bồ Đề tổ sư mới có thể đạt tới. Bọn hắn luyện một số năm cũng không từng đặt chân qua, Thẩm Tinh Vũ chỉ nhìn một lần liền đạt đến. Đây là cái gọi là thiên phú sao? Chắc không được chư vị tổ sư sẽ thay sư thu đồ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ tại các vị đệ tử hình tượng trong lòng trở nên cao lớn một chút. Quảng Thâm giờ phút này thoải mái cười một tiếng, nhịn không được nói, xem ra chúng ta vị tiểu sư đệ này là cái tu tâm kỳ tài a. Cái khác mấy vị đạo trưởng cũng là nhao nhao gật đầu. Không bao lâu, Thẩm Tinh Vũ mua kiếm hoàn tất, lập tức cảm giác cả người bình tĩnh không ít, đồng thời, kiếm đạo của hắn pháp tắc cũng ẩn ẩn có tăng cường dấu hiệu. Thẩm Tinh Vũ ánh mắt tỏa sáng, Bồ Đề tổ sư sáng tạo cái này kiếm pháp, quả nhiên ảo diệu vô tận. Gặp Thẩm Tinh Vũ dừng lại, Quảng Thâm cười đi lên trước. Được a, tiểu sư đệ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên gặp giống như ngươi thiên tài. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này lấy lại tinh thần, nghe Quảng Thâm khích lệ, nhịn không được gãi đầu một cái, sư minh, quá khen rồi. Vậy nhưng thật không phải, ta ăn ngay nói thật. Quảng Thâm trịnh trọng được nói. Nay cũng cho Thẩm Tinh Vũ chỉnh có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, ta chính là tại kiếm pháp phía trên có chút ít thiên phú thôi. Quảng Thâm nghe vậy cười ha ha, không cần khiêm nhường như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tổ sư lưu lại bản chép tay. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức tới hào hứng, vội vàng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên mấy người cũng tới đến Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. Quảng Thâm thấy thế, hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người cười nói, đi thôi, tổ sư bản chép tay cũng không phải là bí mật gì, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ đọc qua. Lâm Thanh Nhiên mấy người nghe nói lời ấy, cũng lập tức tới hào hứng, dù sao đây chính là một vị chân chính thần minh lưu lại bản chép tay. Sau đó trên quảng trường các đệ tử tiếp tục bắt đầu thao luyện, Quảng Thâm mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người hướng phía chính điện hậu phương đi đến. Cái khác đạo trưởng cũng không đến cùng, mà là riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Chính điện phía sau là một tòa thiền viện, nhìn qua cổ hương cổ sắc, đồng thời cách xa quảng trường về sau, phiến khu vực này trở nên tĩnh mịch. Cả tòa thiền viện tản ra một cỗ xa xăm khí tức, liếc mắt nhìn sang, cả tòa thiền viện mặc dù gần ngay trước mắt, lại phảng phất cách đám người vô cùng xa xôi. Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế đều hơi hơi ngạc nhiên, loại cảm giác này giống như trước đó bọn hắn tại N738 bên ngoài nhìn thấy tòa kia chư thần đạo trận. Cùng lúc đó, Quảng Thâm hướng đám người giới thiệu nói, nơi này chính là đã từng tổ sư dạo chơi một thời gian lâu nhất thiền viện, trên đó lây dính Bồ Đề tổ sư thần tính, bởi vậy siêu thoát tại thiên đạo quy tắc phía trên. Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy, lập tức minh bạch chút. Sau đó Quảng Thâm mang theo mấy người đi vào thiền viện nội bộ. Ngồi đi, ta đi lấy tổ sư bản chép tay. Đi vào một gốc cái cổ siêu mẹo lao thụ bên cạnh, Quảng Thâm cùng mọi người nói, sau đó liền quay người hướng trong phòng nhỏ đi đến. Thẩm Tinh Vũ mấy người ngồi dưới tảng cây làm bằng đá trên ghế, quan sát đến tiểu viện bên trong hoàn cảnh. Thiền viện bên trong bài trí hết sức đơn giản, trong nội viện tọa lạc lấy một cái phòng nhỏ, tại bọn hắn đám người ngay phía trước, còn có một cái đỉnh trông coi bên vách núi, nhìn ra ngoài đi có thể nhìn thấy khắp núi hùng diệp. Tại mọi người bên thai ngẫu nhiên có thể chuyển đến gió thổi lá cây hào hào âm thanh. Đám người rõ ràng có thể cảm giác được tâm thần càng thêm an bình. Loại cảm giác này muốn so trước đó tại chính điện lúc tới càng thêm mãnh liệt. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. "Ờ, người sống mũi." Thanh âm này nhiều ít mang theo một tia hèn mọn. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được thanh âm này, tìm một vòng sửng sốt không tìm được là ai đang đọc diễn văn. "Ai?" Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhịn không được nói. Bên này, mắt mù tiểu tử." Thanh âm vang lên lần nữa, Thẩm Tinh Vũ đám người nhịn không được hướng bên người cái cổ siêu mẹo lao thụ nhìn lại. Chỉ gặp tại trên cành cây chậm rãi xuất hiện một khuôn mặt người, chính tà cười nhìn xem mấy người. Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật hai lần, "Ngươi là Thụ Tinh?" Cái cổ siêu mẹo lão thụ nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, lập tức nghiến răng nghiến lợi. "Cái gì Thụ Tinh? Ta là Bồ Đề Thụ cây hồn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hầu nghi nhìn lão thụ một mắt. "Cây hồn? Cùng Thụ Tinh khác nhau ở chỗ nào sao?" Cái cổ siêu mẹo lão thụ nghe nói lời ấy, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng đường. "Đương nhiên là có khác nhau. Tiểu tử ngươi không hiểu chớ nói lung tung." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lần nữa hầu nghi nhìn đối phương một mắt, "Bồ Đề Thụ là làm cái gì?" Cái cổ siêu mẹo lão thụ nghe vậy, biểu lộ lập tức trở nên cao ngạo xuống dưới. "A, thật sự là đồ nhà quê, thế mà không biết ta Bồ Đề Thụ. Đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi, vậy ta liền, được rồi, ta không muốn biết." Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, gia hỏa này làm sao lại nhảy đây này? Cái cổ siêu mẹo lão thụ bị hắc không nhẹ, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. "Không được, ngươi muốn biết." Nói, cái cổ siêu mẹo cây biểu lộ trở nên vô cùng buồn khổ xuống dưới. "Để cho ta nói đi, ta nhịn không nổi." Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế, nhịn không được cười lên. "Cây này làm sao cảm giác không bình thường đâu." Cùng lúc đó, Quảng Thâm từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bản cổ pháp thư tịch. Nhìn thấy cái cổ siêu mẹo trên cây biểu lộ, Quảng Thâm vi vi ngạc nhiên. "Lão tổ, ngài làm sao xuất quan?" Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được Quảng Thâm lời nói, tất cả đều con người co rụt lại. "Lão tổ." Chương 456, hèn mọn lao đầu. Chương 456, hèn mọn lao đầu. Nghe được Quảng Thâm thanh âm, cái cổ siêu mẹo cây biểu tình ngưng trọng, sau đó thu liễm mấy phần. "Khục, kia cái gì, lão tổ ta đã xuất quan rất lâu." Quảng Thâm nghe vậy, nhuận miệng cười, "Vậy thì thật là tốt, ta cho lão tổ giới thiệu một chút." Nói Quảng Thâm đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Vị này chính là chúng ta thay sư thu đồ, vị Bồ Đề tổ sư nhận lấy vị thứ 13 đồ đệ, Thẩm Tinh Vũ." Sau đó, Quảng Thâm hướng Thẩm Tinh Vũ nói, "Vị lão tổ này làm bạn tổ sư 5 tháng dài đằng đẵng, vốn là một gốc phàm căn, nhưng là tại tổ sư thần tính nhiễm hạ thành công mở ra thần trí. Bồ Đề tổ sư tại lúc đem vị lão tổ này bày ra là chi kỷ, bởi vậy, có quan hệ với Bồ Đề tổ sư sự tình, vị lão tổ này là rõ ràng nhất." Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được Quảng Thâm lời nói, tất cả đều hướng cái cổ siêu mẹo lao thụ nhìn sang. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này khỏe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Coi là chi kỷ. Mặc dù cùng đối phương giao lưu không nhiều, nhưng là hắn nhiều ít có thể cảm nhận được cái này cái cổ siêu mẹo lao thụ tố chất thần kinh. Bồ Đề tổ sư vậy mà có thể cùng gia hỏa này trở thành chi kỷ. Phát giác được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, cái cổ siêu mẹo lao thụ lập tức nhíu nhíu mày, "Ngươi ánh mắt gì? Tiểu tử này không tôn trọng ta, ta không đồng ý." Cái cổ siêu mẹo lao thụ một mặt ngạo kiều đường. Quảng Thâm nghe vậy, khỏe miệng co giật hai lần, sau đó vội vàng lay một chút Thẩm Tinh Vũ. "Tiểu sư đệ, mau gọi tiếng lão tổ, vị này tính tình cổ quái vô cùng." Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật hai lần, bất quá cũng không thể tránh được. "Lão tổ tốt." Nghe nói lời ấy, cái cổ siêu mẹo lão thụ liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, khẽ miệng nhấc lên một tia đường cong. "Ừm, coi như hiểu chuyện. Miễn cưỡng hợp cách đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vâng vâng vâng, lão tổ nói đúng lắm." Hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là cái lao ngân đồng, thuận điểm được. Quảng Thâm thấy thế, mỉm cười, sau đó hướng cái cổ siêu mẹo lão thụ nói, "Sau này nếu là có thể mở ra cùng chủ thế giới thông đạo, còn xin lão tổ nhiều hơn giáo dục một chút tiểu sư đệ." Cái cổ siêu mẹo lão thụ mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, sau đó thản nhiên nói, "À, nhìn tiểu tử này biểu hiện đi." Vừa nói xong, cái cổ siêu mẹo lão thụ đột nhiên ý thức được cái gì, âm điệu đều trở nên bén nhọn. "Ngươi nói cái gì? Cái gì thông đạo?" Quảng Thâm nghe vậy lập tức đem Thẩm Tinh Vũ mấy người sự tình cho cái cổ siêu mẹo lão thụ nói một chút. Trong lúc nhất thời, cái cổ siêu mẹo lão thụ nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mấy người hai mắt tỏa ánh sáng. "Các ngươi là từ bên ngoài tới, nhanh nói cho ta một chút, bên ngoài hiện tại thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ chần chờ, cái cổ siêu mẹo lao thụ lại nói, "Ai nha, nói một chút, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi." Nói, cái cổ siêu mẹo lao thụ run lên, từ trên cây chậm rãi đến rơi xuống mấy quả trái cây. "Nặc, quả ra mắt." Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy phiêu phù ở trước mặt mình quả trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó Quảng Thâm vội vàng hướng mấy người nói, "Thu cất đi, lão tổ lâu dài cùng Bồ Đề đại thần cùng một chỗ, hán quả bên trên đều nhiễm lấy thiền lý, ăn sau có thể phụ trợ tu luyện. Đạt tới tiến triển cực nhanh công hiệu, mặc dù chỉ có một ngày thời gian, nhưng là cũng là phụ trợ tu luyện đỉnh tốt linh quả." Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức đem quả cầm tại trên tay. Sau đó Thẩm Tinh Vũ vội vàng cười hì hì hướng đối phương nói, "Đà tạ lão tổ." Cái cổ siêu mẹo cây không thèm để ý chút nào, sau đó thúc giục nói, "Nhanh, nói cho ta một chút." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó đem chuyện ngoại giới tưởng hơi thỏa đáng cùng cái cổ siêu mẹo lao thụ giảng một phen. Bất quá đối với ngoại giới thế cục, cái cổ siêu mẹo lao thụ không có chút nào thèm quan tâm, ngược lại đuổi theo Thẩm Tinh Vũ hỏi nửa ngày ngoại giới chơi vui. Thì như phi cơ, đường sắt cao tốc, phòng trò chơi, cửa hàng. Còn hỏi đến phong tục ngành nghề. Thẩm Tinh Vũ có chút im lặng, một cái cây hỏi cái này đồ chơi làm gì? Bất quá bất đắc dĩ, thu chỗ tốt, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể từng cái trả lời. Sau khi nghe xong, cái cổ siêu bẹo lão thụ lập tức phát ra một trận kêu rên. Đã bao nhiêu năm? Cái này cũng nhiều ít năm. Ta nhanh nín chết ở nơi này, cuối cùng có thể đi ra. Nói, cái cổ siêu bẹo lão thụ đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái lão giả đầu hói, còn lưng eo, trên mặt còn có hai phiết xám trắng ria mép, nhìn qua, muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Thấy thế, Quảng Thâm lập tức chấn kinh một phen, "Lão tổ, ngài có thể hóa hình rồi." Lão đầu nghe vậy, đưa tay méo méo khóe miệng râu ria, ngạo kiều mà nói, "Đúng thế, lão tổ ta thần thông quảng đại, vậy ngài trước đó làm sao không thể?" Quảng Thâm có chút buồn bực. Lão giả nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Kia cái gì, nói một chút đi, lần này là không phải chúng ta liền có thể đi ra?" Quảng Thâm nghe vậy, mím môi một cái, trước mắt còn không xác định. Đệ tử không gian tạo nghệ mặc dù nói là cao siêu, nhưng kém xa tổ sư, nếu như tổ sư tại, có lẽ có thể. Lão giả nghe vậy, cắt một tiếng, "Ta coi là cái gì vậy đâu, luận không gian tạo nghệ, ta mặc dù không kịp Bồ Đề đi, nhưng là cũng là độc nhất ngăn tồn tại, ngoại trừ đầu kia chó chết, cơ bản không ai có thể cùng ta tương đề định luận, giao cho ta đi." Nói, lão giả vô vô bộ ngực của mình. "Vậy thì tốt ta." Quảng Thâm nghe vậy, vui mừng nhướng mày. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên bắt được một cái điểm mấu chốt. "Đợi lát nữa, lão tổ, ngươi mới vừa nói, chó chết." Lão giả nghe vậy, lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, "Đúng, chính là một con hèn mọn miệng tiện thất đức bước khói chó chết." Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, liếc nhau một cái, nhịn không được bật cười. "Tiền bối ngươi cùng đầu kia chó chết cũng nhận biết ta?" Lão giả nghe vậy hồ nghi mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, "Làm sao? Các ngươi nhận biết đầu kia chó chết?" Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu. Lão giả lập tức nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ nhìn hồi lâu, "Trách không được, ta nói nhìn tiểu tử ngươi làm sao như thế không vừa mắt đâu. Ngươi sẽ không phải là đầu kia chó chết dạy dỗ a?" Một mặt hèn mọn dạng. Thẩm Tinh Vũ vô tội nằm thường, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. "Lão tổ, ngươi không thể thân người công kích a?" Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. "Hèn mọn." "Ừ, có đôi khi là rất hèn mọn." Cùng lúc đó, lão giả nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên, trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt. "Vị mỹ nữ kia," Thẩm Tinh Vũ lập tức cắn răng, trực tiếp ngăn tại Lâm Thanh Nhiên trước mặt. "Uy, ngươi muốn làm cái gì?" Nói, Thẩm Tinh Vũ hồ nghi nhìn xem cái cổ siêu mẹo lão thụ, mười phần không kiên nhẫn nói. Lão giả thấy thế, liếc mắt, "Tiểu tử ngươi không đến mức đi, ta đều bao lớn số tuổi, còn ăn của ta dấm. Vậy ngươi còn hỏi phong tục cửa hàng?" Thẩm Tinh Vũ cảnh giác nhìn đối phương. Lão giả nghe vậy, khóe miệng co giật mấy lần. "Hiếu kỳ mà thôi." Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, "Ta tin ngươi cái quỷ." Chương 457, Bồ Đề Tổ Sư lưu lại tiền đoán. Chương 457, Bồ Đề Tổ Sư lưu lại tiền đoán. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng ý cười, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Tinh Vũ gấp áo, hướng lão giả hỏi, "Tiền bối, thế nào?" Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, lão giả nhuyễn miệng cười, sau đó không tiếp tục để ý Thẩm Tinh Vũ, tiếp tục xem Lâm Thanh Nhiên nói, "Mỹ nữ, cảm giác ngươi có chút quen mặt, thật giống như ta trước đó một vị cố nhân a." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Có đúng không, ta cùng tiền bối hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng." Nghe nói lời ấy, lão giả nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nhiên trái xem phải xem, nghi ngờ gãi đầu một cái. "Không nên a, ta cảm giác khí tức của ngươi rất quen thuộc a. Mỹ nữ có thể hay không hỏi một chút ngươi là thời đại kia người sao?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, thản nhiên nói, "Hiện đại." Lão giả nghe vậy, nhíu nhíu mày, lập tức hai mắt đống nhiên sáng lên thần quang, nhìn chăm chú lên trước mặt Lâm Thanh Nhiên. Lần đầu tiên liền thấy được Lâm Thanh Nhiên trên trán vi tỏa sáng luân hồi ấn, nhìn thấy trên đó đồ án, lão giả nhưng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, sau lưng Lâm Thanh Nhiên, một đạo phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt để lão giả sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hoàn chỉnh phượng hoàng huyết mạch. Một giây sau, lão giả bịch một tiếng quỳ xuống trước Lâm Thanh Nhiên trước mặt, trong mắt chứa lệ quang. "Nguyên lai, là ngài a, Thiên Hoàng bệ hạ." Đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người tất cả đều có chút ngộp. Ngay sau đó lão giả mảy may không để ý người chung quanh ánh mắt, lần nữa nói, "Ta không có nhìn lầm, tuyệt đối không có. Thân là nhân tộc, lại có được hoàn chỉnh phượng hoàng huyết mạch, từ xưa đến nay, chỉ có Thiên Hoàng bệ hạ có thể làm được." Quảng Thâm nghe những lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn. "Thiên Hoàng?" Làm bọn hắn thời đại kia người, đối với Tam Hoàng cũng không lạ lẫm, có thể nói bọn hắn trên cơ bản đều là nghe Tam Hoàng cố sự lớn lên. Dưới mắt, nghe được cái cổ siêu bẹo lão thụ xưng hô Lâm Thanh Nhiên là trời hoàng, quả thực để Quảng Thâm khiếp sợ không nhẹ. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhìn xem trước mặt quỳ rạp xuống đất lão giả, ít nhiều có chút xấu hổ, vội vàng hướng đối phương nói, "Cái kia, tiền bối, ngày trước." Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, lão giả chậm rãi đứng người lên, bất quá trong mắt nóng bỏng vẫn như cũ chưa giảm. "Thiên Hoàng bệ hạ, ngài còn nhớ ta không? Lúc trước, ta còn là một gốc cây giống thời điểm, là ngài đem ta đưa đến thế giới thụ bên cạnh, để cho ta bước lên tu luyện đại đạo." Nghe lão giả phát biểu, Lâm Thanh Nhiên một mặt xấu hổ. Lập tức, một bên Hỏa Mị Nhi hướng đối phương nói, "Dưới mắt Thiên Hoàng đại nhân ký ức còn chưa triệt để khôi phục, không nhớ rõ cũng bình thường." Nghe được Hỏa Mị Nhi lời nói, lão giả giờ phút này mới phản ứng được, thì ra là thế. Ngay sau đó, lão giả đột nhiên lại nhìn về phía Hỏa Mị Nhi, đôi mắt nhỏ tại Hỏa Mị Nhi trên thân đi dạo. "Ngươi là Xí Hỏa tộc nhân?" Hỏa Mị Nhi cảm thụ được ánh mắt của đối phương ít nhiều có chút ghét bỏ, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt hướng đối phương nhẹ gật đầu. Lão giả nhưng nhẹ gật đầu, "Lúc trước Thiên Hoàng bệ hạ Lăng Tẩm có vẻ như chính là giao cho các ngươi tộc đàn thủ hộ." Hỏa Mị Nhi nghe vậy, lần nữa nhẹ gật đầu, đúng thế. Giờ phút này, Quảng Thâm mang theo vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Tiểu sư đệ, này sao lại thế này đây? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái, lập tức hướng Quảng Thâm nói. Sư minh, nhưng nàng là thiên hoàng chuyển thế. Nghe nói lời ấy, Quảng Thâm lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn một phần tôn trọng. Dù sao bọn hắn đều là nghe Tam Hoàng cố sự lớn lên. Cùng lúc đó, lão giả một mặt định nọ hướng Lâm Thanh Nhiên nói, "Thiên Hoàng đại nhân, mau mời ngồi." Sau đó, đám người ngồi ở trên mặt ghế đá. Lão giả phất phất ống tay áo, tại trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện một bộ đồ uống trà, bắt đầu tự tay ngâm lên trà. Quảng Thâm thấy thế, liền đem Bồ Đề Tổ sư bản chép tay đặt ở trước mặt mọi người trên mặt bàn. Đây cũng là lão tổ đã từng lưu lại bản chép tay, trên đó ngoại trừ ghi chép lão tổ lưu lại văn ngôn, còn có chính là ta từng nói qua tinh thần tu luyện bí pháp. Bí pháp này cùng lão tổ nói thiền lý kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu, nộ ra thiền lý, trên thực tế cũng là một loại tăng cường tinh thần lực thủ đoạn. Nói, Quảng Thâm đem tay kia chắt lật vài tờ, mấy cái cổ pháp chữ lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lớn phẩm thiên đạo quyết. Thẩm Tinh Vũ chậm rãi đọc lên mấy chữ này. Quảng Thâm chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ừm, lớn phẩm thiên đạo quyết." Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhìn thấy tay này chắt mặt khác một tờ, trên đó viết Tam Hoàng hiện, ngũ đế bể. Nhìn thấy mấy cái này chữ lớn, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhướng mày. "Sư minh, cái này Tam Hoàng hiện, ngũ đế bể lại là?" Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Quảng Thâm cũng nhìn về phía bản chép tay mặt khác một tờ, sau đó cho Thẩm Tinh Vũ giải thích nói, "A, ngươi nói cái này a, đây là lúc trước Bồ Đề Tổ sư lưu lại tiên đoán." "Tiên đoán?" Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy vi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, lão giả đem pha nước trà ngon đặt ở Lâm Thanh Niên trước mặt, sau đó mười phần khinh bị nói, "Lão gia hỏa kia lại ngại, hắn có cái thần thông chính là dự báo tương lai, phong thần hậu kỳ, lão gia hỏa này tính toán lại tính, cho ra cái này 6 cái chữ." Đám người nghe lão giả lời nói, tất cả đều mặc niệm một lần. Sau đó, Lâm Thanh Niên hướng lão giả hỏi, "Tiền bối, vậy cái này 6 cái chữ đại biểu cái gì đâu?" Nghe được Lâm Thanh Niên lời nói, lão giả trong nháy mắt kinh sợ, "Thiên hoàng đại nhân, ngài gọi lão lệnh ra là được." Thẩm Tinh Vũ nghe được xưng hô này, suýt nữa bật cười. "Lão lệnh ra?" "Ha ha 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 ha." Giờ phút này lão lệnh ra quay đầu trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó lại là quay đầu lại hướng Lâm Thanh Nhiên nói, "Đại biểu cái gì? Nói thật, đoán chừng Bồ Đề tên kia cũng không phải rất hiểu. Bất quá, lúc trước hắn giống như đã nói với ta, Tam Hoàng hiện, ngũ đế bể, cái này 6 cái chữ là người tương lai tộc phá cục chi pháp." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người tất cả đều yên lặng đem cái này 6 cái chữ ghi tạc đáy lòng. Mặc dù không rõ ràng cái này 6 cái chữ hàm nghĩa trong đó, nhưng là tương lai kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. "Tốt, các ngươi trước tiên có thể đem cái này lớn phẩm thiên đạo quyết ghi tạc đáy lòng chờ giải quyết thông đạo sự tình, có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi." Trong lúc nhất thời, Quảng Thâm lời nói, để ở đây mấy người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết đây chính là một vị thần minh lưu lại, tương đương với truyền thừa, đối phương vậy mà liền dạng này giao cho bọn hắn. Thẩm Tinh Vũ còn tốt, bọn hắn đều không phải Tà Nguyện Tam Tinh động người a, phát giác được mấy người sắc mặt, Quảng Thâm mỉm cười. "Bồ Đề Tổ sư từng nói, hữu giáo vô loại, huống chi bây giờ nhân tộc đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ta Tà Nguyện Tam Tinh động nên tận một phần lực. Nếu như ta Tà Nguyện Tam Tinh động đồ vật có thể trợ giúp nhân tộc tăng thực lực lên, chúng ta đều nguyện không giữ lại chút nào cống hiến ra tới." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người tất cả đều trầm mặt lại. Bồ Đề Tổ sư lòng dạ thật sự là để cho người ta kính nể, chắc không được có thể dạy dỗ nhiều như vậy kiến xuất đệ tử. "Ta ơn tiền bối." Đám người trăm miệng một lời. Quảng Thâm khoát tay áo, cười nói, "Không cần như thế, cùng thuộc nhất tộc, hẳn là. Vậy các ngươi cứ nhìn, ta đi chuẩn bị một chút, chờ sau đó lúc rạng sáng, chúng ta liền xuất phát." Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Chương 458, ngươi cùng Thiên Đế dung mạo thật là giống a. Chương 458, ngươi cùng Thiên Đế dung mạo thật là giống a. Về sau, đám người qua lại truyền đọc, đem nó bên trên lớn phẩm thiên đạo quyết đều ghi xuống. Cuối cùng tay này chắt lại bị chuyển về Thẩm Tinh Vũ trên tay. Lão lệnh ra giờ phút này đang cùng Lâm Thanh Niên trò chuyện với nhau liên quan tới chuyện ngoại giới. Những người khác thì tại nghe. Thẩm Tinh Vũ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu lật lên xem trên tay bản chép tay, tại công pháp trước đó có Bồ Đề lão tổ lưu lại văn ngôn. Trong đó nâng lên, đã từng Bồ Đề tổ sư cùng một cái khác phe phái đại thần đánh qua một cái cược. Luận chính là nhân tính bản ác, vẫn là nhân tính bản thiện. Bồ Đề tổ sư đề xướng chính là nhân tính bản thiện, mà đổi thành bên ngoài một cái đại thần đề xướng thì là nhân tính bản ác. Tại một chỗ tiểu trấn bên trong, hai vị đại thần bắt đầu đánh cờ. Ngay từ đầu, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Vị kia đại thần thấy thế, vì thắng qua Bồ Đề, thi pháp vận dụng nhân tính dục vọng, để tiểu trấn người trở mặt thành thù. Trong lúc nhất thời, nhân tính bên trong ác toàn bộ bị kích phát ra. Bồ Đề tổ sư thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, hướng vị kia đại thần nói: "Vạn vật tự có nó vận chuyển quy luật, thông qua can thiệp từ đó đạt được đáp án, trận này đánh cờ cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Đây không phải đáp án chính xác, chỉ là ngươi muốn đáp án thôi. Tựa như tại vạn tộc trong chuyện này, các ngươi kiên trì lý niệm, bất quá là các ngươi muốn chứng minh thôi. Nếu như không thêm can thiệp, vạn tộc đồng dạng có thể đi đến quỹ đạo." Xem hết sau chuyện này, Thẩm Tinh Vũ nhớ tới trước đó Huyền Vũ nói cho bọn hắn những lời kia. Bọn hắn cho rằng vạn tộc yên ổn hài hòa là tà ác sinh sôi dương ấm, cho nên phải dùng ngoại lực để vạn tộc tiếp tục kinh lịch hỗn loạn, dạng này mới có thể tiêu diệt những cái kia tà ác. Cho nên bọn hắn một mực tại chứng minh điều này, vô hạn phóng đại trong vạn tộc ác, nhưng mà không để mắt đến trong vạn tộc thiện. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như bọn hắn tiến hành can thiệp, liền có thể tiêu trừ ác sao? Thẩm Tinh Vũ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Không tồn tại ác xã hội tựa như là không trung lâu cát. Những thứ này thần chân là nhàn không có chuyện làm, vạn sự vạn vật tự có tồn tại đạo lý, ác là giết không chết. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ lại đem hắn tất cả đều nhìn một lần, liền để tay xuống chát. Lúc này, Quảng Thâm cũng quay trở về, hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, tiểu sư đệ, còn có mấy vị, gian phòng chuẩn bị cho các ngươi tốt, sắc trời không còn sớm, sau khi ăn cơm tối xong, các vị liền hảo hảo nghỉ ngơi, đến thời gian, ta sẽ gọi các ngươi. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, đứng dậy, nhao nhao hướng Quảng Thâm biểu đạt lòng biết ơn. Cái kia đi thôi. Quảng Thâm hướng mấy người phất phất tay. Lão Lệnh Gia cũng theo sau, cùng cái lao bộp đồng dạng đi theo Lâm Thanh Niên, xem ra tựa như là cùng định Lâm Thanh Niên. Sau đó mọi người tại trong đạo quan ăn xong cơm tối, liền tại mấy vị đệ tử dẫn dắt phía dưới đạt tới nghỉ ngơi khách phòng. Về đến phòng về sau, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn sắc trời, đại khái là buổi tối 7 giờ đến chung. Ngày mai bọn hắn 3 điểm liền muốn lên đường, bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ cũng không có ý định đi ngủ, trực tiếp ngồi ở trên giường, bắt đầu nếm thử tu luyện lên lớn phẩm thiên đạo quyết. Môn công pháp này huyền diệu vô cùng, cứ việc có tu luyện qua thánh tâm quyết nội tình, nhưng Thẩm Tinh Vũ thời gian dài tìm tòi cũng mới khó khăn lắm có thể nhập môn. Muốn đem môn công pháp này nghiên cứu thấu triệt, không dễ dàng như vậy. Bất quá cứ việc chỉ là vừa mới nhập môn, đối với tinh thần lực tăng lên hiệu quả liền đã có thể vượt qua thánh tâm quyết. Đồng thời, trong tu luyện, Thẩm Tinh Vũ còn tối tâm cảm nhận được một tia cảm giác huyền diệu. Loại cảm giác này không thể nói rõ, Thẩm Tinh Vũ suy đoán hẳn là Quảng Thâm sư huynh đã từng nâng lên tiền lý. Bất quá, đến bây giờ, Thẩm Tinh Vũ cũng không biết rõ cái này tiền lý đến cùng là cái thứ gì, chỉ là có thể cảm giác được, có cái này tiền lý về sau, hắn tu hành tốc độ so với Di Vãng phải nhanh không ít. Đồng thời có thể cảm giác được thiên địa rung động. Đôi này Thẩm Tinh Vũ tới nói là cái 10 phần kỳ diệu thể nghiệm. Liên phảng phất đưa thân vào giữa thiên địa, tự do ngao du, không nhận được thúc. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ cả người đều biến không linh xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, thẳng đến Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được mọi bệnh, lúc này mới ngừng lại. Vừa rồi cái kia cảm giác, liền cùng loại với lúc trước hắn luyện tập Thái Hành kiếm pháp thời điểm sinh ra cảm giác, bất quá càng cường liệt một chút. Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra, chậm rãi thở phào một cái. Xem ra vừa rồi cái kia trạng thái hắn còn không cách nào duy trì quá lâu. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đem hệ thống bảng kêu gọi ra. Đẳng cấp: Thất giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 9, tinh thần lực đẳng cấp: Thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 42, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phục long thuật, tầng thứ 3, Trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần y kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn, thái hành kiếm pháp, cấp độ nhập môn. Nhìn thấy đẳng cấp tinh thần lực của mình năng lượng đầu, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên. Cái này lớn phẩm thiên đạo quyết quả nhiên đủ mạnh a. Cái này ngắn ngủi một hồi thời gian, liền tăng trưởng 7 thanh điểm kinh nghiệm. Thẩm Tinh Vũ đem hệ thống bảng thu vào, hướng ra ngoài giới mắt nhìn. Bây giờ hẳn là mới vừa vặn 12 giờ. Từ vừa rồi đến bây giờ đi qua hơn 5 giờ, nói cách khác 1 giờ dài 1%. Tốc độ này cũng là không có người nào. Sau đó Thẩm Tinh Vũ chậm rãi duỗi lưng một cái, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Thông qua gian phòng ánh đến, Thẩm Tinh Vũ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái thức tha thân ảnh. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, lập tức lái xe trước cửa đem cửa mở ra. Trong lúc nhất thời, loan ngọc trong ngực, Thẩm Tinh Vũ còn không có kịp phản ứng, liền bị đẩy vào trong phòng. "Muốn ta không nhớ ta không?" Ô Lý Vị ạ thanh âm truyền đến, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nắm ở đối phương vòng eo. "Đương nhiên muốn, tiểu áo, ngươi làm sao muộn như vậy tới à nha?" Mở nhạt ánh đến bên trong, Ô Lý Vị ạ ngẩng đầu lên, liếm liếm môi đỏ, "Tìm ngươi đi ngủ à, rất lâu không có làm nha." Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, nuốt một ngụm nước bọt. "Mãi mãi, thật là một cái yêu người ta." Ngay sau đó, Ô Lý Vị ạ đem đầu tựa tại Thẩm Tinh Vũ trên lồng ngực. "Ta nhớ lại một cái chuyện." Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, vội vàng đem trong lòng sao động kiềm chế xuống dưới. "Ngươi nhớ lại cái gì?" Ô Lý Vị ạ nghe vậy, nói khẽ, "Ta thấy được thiên đế mặt." "Ừm." Thẩm Tinh Vũ nhíu nhíu mày. Lập tức, Ô Lý Vị ạ nói tiếp, "Các ngươi thật giống như a, giống nhau như lúc đầu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, "Tiểu áo, nói tỉ mỉ." Ô Lý Vị ạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó lắc đầu, "Không muốn. Chưa làm xong lại nói." Nói xong, Ô Lý Vị ạ trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ đẩy lên trên giường. Chương 459, khiếp sợ Ô Lý Vị ạ. Chương 459, khiếp sợ Ô Lý Vị ạ. Lại nói, "Nữ nhân điên, cơ bản không có nam nhân chuyện gì." Trong vòng 2 canh giờ, trên cơ bản đều là Ô Lý Vị ạ tại chủ đạo. Thẩm Tinh Vũ bị dày vò quá sức, mãi cho đến sau nửa đêm 2 điểm, hai người lúc này mới đình chỉ. Sau đó hai người chậm chậm, Thẩm Tinh Vũ vi vi túi lầu xuống, hướng trong ngực Ô Lý Vị ạ hỏi, "Ngươi vừa rồi nhớ lại cái gì nha?" Ô Lý Vị ạ nghe vậy, lười biếng hướng Thẩm Tinh Vũ trong ngực ủi ủi, "Ta một thấy, thiên đế cho ta biểu bạch." Câu nói này cho Thẩm Tinh Vũ sặc đến không nhẹ. "Cái gì đồ chơi? Thiên đế cho ngươi thổ lộ?" Ô Lý Vị ạ khẽ gật đầu một cái, "Đúng à, trong mộng chàng cảnh hẳn là trên mặt đất hoàng cung, ta hỏi hắn, ngươi không phải có lao bà sao? Ngươi đoán hắn nói cái gì?" "Nói cái gì?" Thẩm Tinh Vũ mắt liếc thấy Ô Lý Vị ạ một mặt cách đứng mà hỏi. "Hắn nói, hắn muốn cho ta một ngôi nhà, ha 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 ha." Ô Lý Vị ạ nói xong, chính mình cũng nhịn không được cười. "Quả thực là lưu manh, phi." Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật 2 lần, cái này mẹ nó không phải cặn bã nam trích lời sao? Ngay sau đó Ô Lý Vị ạ hừ một tiếng, sau đó nói, cùng ngươi giống nhau như lúc, không chỉ có dáng dấp giống nhau, tiện cũng là giống nhau như lúc. Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, rất là im lặng. Hắn cẩn thận suy tư một chút, chẳng lẽ lại hắn cùng Thiên Đế thật có quan hệ? Không nên a. Thiên Đế còn sống, hắn không thể nào là Thiên Đế chuyển thế. Chẳng lẽ lại hắn là Thiên Đế phân thân? Vậy cũng không đúng, hắn rõ ràng là từ tương lai thời đại kia xuyên qua tới a, nhưng là nghe Olivia ý tứ, hai người bọn họ từ nơi sâu xa khả năng xác thực tồn tại liên hệ nào đó. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Tinh Vũ cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau. Chẳng lẽ lại Thiên Đế còn có cái gì ca ca đệ đệ loại hình? Vậy cũng không đúng, hắn còn gặp qua nhân hoàng di thể, đồng dạng cùng hắn dáng dấp vô cùng giống nhau, cái này lại giải thích thế nào đâu? Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ loạn thành một đoàn. Nương, mặc kệ. Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ một hồi, không nghĩ thông suốt, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ta chính là ta, ai chuyển thế cũng không phải. Nghĩ nhiều như vậy không có tác dụng gì, vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên tự mình trọng yếu nhất. Tô Lỉ vì ạ giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ xoắn xuýt nhỏ biểu lộ, nhìn không được nói. Cái kia, ngươi sẽ không ăn giấm đi? Ai nha, vậy cũng là một đời trước sự tình nha, thú hổ, ta rất hoài nghi, ngươi khả năng chính là Thiên Đế chuyển thế. Nghe được Olivia thanh âm, Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Không, ta không phải ai chuyển thế, ta chính là ta. Nếu như ta là hắn chuyển thế, lúc trước chúng ta nhìn thấy nhân hoàng di thể giải thích thế nào? Olivia nghe vậy, lông mày nhíu lại, lập tức trầm ngâm một lát. A, cũng đối ai, giống như nhân hoàng cùng ngươi dáng dấp cũng rất giống như đâu. Nói xong, Olivia lại là hai mắt tỏa sáng. Ta đã biết. Chẳng lẽ lại, Thiên Đế là nhân hoàng chuyển thế? Sau đó ngươi là Thiên Đế chuyển thế. Tốt như vậy giống thật hợp lý. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lần nữa lắc đầu, vậy cũng không đúng, Thiên Đế cũng chưa chết, hắn làm sao chuyển thế? Nghe được câu này, Olivia đằng một chút từ trên giường ngồi dậy, cái gì? Thiên Đế không chết? Thẩm Tinh Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, Olivia hoảng loạn rồi một chút. Vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn sẽ không tới cướp người a? Thẩm Tinh Vũ thấy thế mỉm cười, vậy ngươi sẽ cùng hắn đi sao? Phi. Olivia một quyền nện vào Thẩm Tinh Vũ trên ngực. Ngươi đem ta xem như người nào? Mặc dù ta tư tưởng là rất tiền vệ, nhưng ta cũng không phải người tùy tiện. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được Olivia lời nói này, Thẩm Tinh Vũ trong lòng an tâm không ít. Sau đó Thẩm Tinh Vũ một lần nữa đem nó kéo vào trong ngực, không có chuyện, hắn thực có can đảm đến, ta liền cho hắn đánh chạy. Tựa ở Thẩm Tinh Vũ trên lồng ngực, Olivia nghe được lời nói này cười hì hì nói, tốt, vậy ngươi cố gắng à. Sau một lát, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia hai người mặc quần áo xong, ra ngoài phòng. Dưới mắt không sai biệt lắm hơn 3 giờ đồng hồ, sắc trời còn rất tối tăm. Đợi không bao lâu, Lâm Thanh Nhiên đám người cũng lục tục từ trong phòng đi ra. Lâm Thanh Nhiên nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia tại một khối, lập tức niết miệng, bất quá không nói gì. Cùng lúc đó, Quảng Thâm cùng lão Lệnh Gia cũng tới, thấy mọi người đều thu thập thỏa đáng, Quảng Thâm hướng mấy người phất phất tay. Chúng ta lên đường đi. Nói xong, Quảng Thâm trực tiếp trong sân thi pháp, mở ra một cái không gian môn hộ. Các vị nắm chặt chút, Hoa Quả Sơn phía sau núi một khu vực như vậy không gian không phải rất ổn định, chậm chút ta sợ sẽ có ngoài ý muốn. Quảng Thâm ngưng trọng hướng mấy người nói. Tại hắn một bên, lão Lệnh Gia nghe được lời nói này, không quan trọng vùng ra một đạo pháp ấn, trực tiếp dung nhập Quảng Thâm cửa không gian truyền tống bên trong. "Tiểu tử, ngươi không được a, điểm ấy không gian tạo nghệ, còn nói là Bồ Đề truyền nhân đâu?" Lão Lệnh Gia khinh bị nói. Quảng Thâm cảm giác được cửa không gian truyền tống bên trên truyền đến ba động, trong lúc nhất thời hổ thẹn cười một tiếng, lão tổ vẫn là lợi hại. Lão Lệnh Gia nghe vậy, đáp ý cười cười, sau đó quay đầu liền hướng Lâm Thanh Nhiên định nói, "Thiên hoàng bệ hạ, ngài mời." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó bước vào trong cánh cửa, Thẩm Tinh Vũ đám người theo sát phía sau. Theo một vệt ánh sáng sáng hiện lên, đám người xuất hiện ở Hoa Quả Sơn phía sau núi bên trong. Đại sư phó một đoàn người giờ phút này ngay tại như thế lợi, nhìn thấy đám người đến, liền tiến lên đón. Trong đó còn có mấy cái kia khỉ nhỏ, giờ phút này mấy cái khỉ nhỏ tất cả đều xịu mặt. Các vị, hang núi kia thông đạo còn chưa mở ra, đoán chừng phải chờ thêm một hồi. Đại sư phó hướng mấy người nói. Mấy người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó đại sư phó lườm sau lưng mấy cái khỉ nhỏ một mắt. Ta mới biết được, mấy cái này lông còn chưa mọc đủ mắt con, đã thông qua cái kia môn hộ ra ngoài nhiều lần. Thế mà cũng không nói cho trong nhà. Thật sự là tức chết người đi được. Chờ chuyện này kết thúc, phải hào hào phạt các ngươi. Mấy cái khỉ nhỏ nghe nói lời ấy, tất cả đều rụt đầu một cái, mang trên mặt một tia vẻ bại, xem ra cũng đã là bị giáo huấn một lần. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười nói, tiền bối, cũng không thể nói như vậy, nếu là đối với bọn họ, chúng ta có lẽ liền bỏ qua. Đúng là dạng này, cái lối đi kia mở ra thời gian ngắn như thế tạm, bọn hắn ngày đó nếu như không có đụng phải bọn này khỉ nhỏ, có lẽ bọn hắn còn không có tìm tới thông đạo liền đóng lại. Cũng đừng xách cái này chuyện về sau. Mấy cái khỉ nhỏ nghe vậy, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, tất cả đều hướng Thẩm Tinh Vũ ném ánh mắt cảm kích. Đại sư phó nghe vậy, ngẩn người, lập tức cũng là lắc đầu cười một tiếng. Nói cũng đúng, Thẩm thiếu hiệp đã đều như vậy nói, vậy liền không phạt. Đại sư phó vừa nói xong câu đó, trong đó một cái khỉ nhỏ đột nhiên nói, "Đại sư phó, thông đạo giống như mở." Đám người nghe vậy, đều là lên núi động nhìn lại, chỉ gặp trong sơn động sáng lên thất thải ánh sáng. Chương 460, 10 phần vội vàng gặp mặt. Chương 460, 10 phần vội vàng gặp mặt. Thấy thế, đám người không làm chần chờ, đi thẳng tới sơn động ở trong. Chỉ gặp tại đen nhánh sơn động nội bộ, một cái lập lòe khe hở chính chậm rãi tản ra không gian ba động. Lão Lệnh Gia cùng Quảng Thâm giờ phút này đội vàng đưa tới, một lát sau. Quảng Thâm nhíu mày, hướng một bên lão Lệnh Gia hỏi lão tổ, ngài có thể nhìn ra vấn đề gì sao? Lão lệnh gia giờ phút này nhìn chòng chọc vào trước mặt vết nứt không gian, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Theo lý thuyết, hoa này quả phía sau núi vết nứt không gian cũng đều là từ bộ thiên thạch đưa tới, nhưng cái này khe hở, không có cảm giác được bộ thiên thạch khí tức a. Cái kia, đoán chừng cũng chỉ có một loại giải thích. Lão lệnh gia chậm rãi nói, đám người nghe vậy tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Lão lệnh gia hít sâu một hơi, lập tức nói ra, đầu này vết nứt không gian cũng không phải là từ thế giới này sinh ra. Nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt phản ứng lại, ý của ngài là, đầu này vết nứt không gian là chủ thế giới bên kia sinh ra. Chỉ bất quá cái không gian này khe hở thông hướng nơi này. Lão lệnh gia nhẹ gật đầu, ừm, có khả năng này. Nói xong, lão lệnh gia lập tức nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ mấy người, dạng này, lần này ta cùng các ngươi cùng đi ra. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Quảng Thâm hướng mấy người thúc giục nói, các vị, ta nghĩ đến nhanh lên, ta nhìn không gian này khe hở tình huống có chút không ổn định. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó từ lao đánh bừa chợt đầu, Thẩm Tinh Vũ mấy người cùng theo bước vào trong thông đạo. Quảng Thâm cùng đại sư phó thấy thế, cũng đội vàng đi theo, tại chỗ chỉ để lại mấy cái khỉ nhỏ. Trải qua không gian đường hầm về sau, Thẩm Tinh Vũ mấy người lần nữa về tới trên tòa đảo này. Bất quá lần này không gian ba động so với lần trước càng thêm mãnh liệt, Thẩm Tinh Vũ mấy người sau khi rơi xuống đất, một trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chậm hồi lâu, lúc này mới chậm tới. Lão lệnh gia Quảng Thâm cùng đại sư phó ba người tại Thẩm Tinh Vũ mấy người bên cạnh trông coi, gặp mấy người tỉnh lại, đều là ân cần hỏi han. Thế nào, không có sao chứ? Thẩm Tinh Vũ mấy người vuốt vuốt căng đau chán đều là lắc đầu. Thấy thế, lão lệnh gia mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lão lệnh gia lần nữa nói, chỗ này không gian đường hầm tiếp tục không được bao lâu, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức đem đại thánh cho lông tơ móc ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Liên hệ đại thánh. Trong lòng mặc niệm một tiếng, lông tơ phía trên trong nháy mắt sáng lên ánh sáng. Không bao lâu, tại mọi người trước mặt, một cái hình tượng chậm rãi mở ra. Đại thánh dáng vẻ giờ phút này từ trên tấm hình lộ ra. Thế nào? Thanh âm rơi xuống, đại sư phó cùng Quảng Thâm nhìn xem hình tượng bên trong cái kia hình tượng, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lão lệnh gia nhìn xem đại thánh lông mày nhíu lại, ai đù, đây không phải năm đó con kia con khỉ ngang ngược sao? Cùng lúc đó, đại thánh cũng nhìn thấy đại sư phụ mấy người. Các ngươi hiện tại ở đâu? Quảng Thâm sư minh, là ngươi sao? Còn có, lệnh gia tiền bối, ngươi là Hoa Quả Sơn người. Đại thánh thanh âm giờ phút này cũng biến thành kích động xuống tới. Quảng Thâm nhìn xem đại thánh hình chiếu, vội vàng nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời hốc mắt có chút hồng nhuận. Là ta, tôn sư đệ, từ biệt vạn năm. Nói đến đây, Quảng Thâm cực lực khống chế một chút tâm tình của mình, chính ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Cùng lúc đó, đại sư phó nhìn xem đại thánh hình ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt, nhớ ngày đó ba tòa tiên đạo phong bế thời điểm, hắn vẫn là cái khỉ nhỏ. Chỉ trước mắt, hắn đều dán mua không còn hình dáng, mà đại thánh, phong thái vẫn như cũ. Giờ phút này hắn không có lên tiếng, thời gian quý giá, hắn không có quấy rầy đại thánh bọn hắn sư huynh đệ đoàn tụ. Đại thánh giờ phút này nghe được Quảng Thâm lời nói, vội vàng nhẹ gật đầu, ừm. Vẫn được, chư vị sư huynh đệ cũng còn tốt sao? Quảng Thâm đồng dạng nhẹ gật đầu, tất cả mọi người rất nhớ ngươi a. Đại thánh nghe vậy một trận thổ tức, mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn sau lưng vết nứt không gian, cắn răng, đội bằng nói, đại thánh, trước đường ôn chuyện, dưới mắt có chính sự. Chúng ta bây giờ từ ba tòa tiên đảo khu vực ra, trước mắt có cái sự tình cần nói với ngươi một chút. Chính là trước mắt muốn mở ra hai thế giới thông đạo Cần Sơn Hạ xã tác đồ. Có thể nhanh lên đưa tới sao? Chúng ta cầm xong liền mau từ không gian này trong cái khe quay trở lại, cái này khe hở không quá ổn định. Nghe được câu này, đại thánh đội vàng sửa sang lại một chút cảm xúc, dù sao mở ra hai thế giới thông đạo là cái đại sự. Liên Cần Sơn Hạ xã tác đồ sao? Còn có hay không khác? Đại thánh hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Không có a. Thẩm Tinh Vũ nói nhìn về phía lão lệnh gia cùng Quảng Thâm. Lão lệnh gia nghe được Sơn Hà xã tác đồ, lập tức biết làm sao cái ý tứ, lập tức nhẹ gật đầu. Ừm, có một cái không gian pháp khí bảo hộ ở Hoa Quả Sơn phía sau núi một khu vực như vậy, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Đại thánh nghe vậy, lúc này đem trò chuyện cho tắt đi, một giây sau, ba cây lông tơ đồng thời tản mát ra nồng đậm kim quang. Một cái tiểu hình truyền tống cửa tại mấy người một bên sáng lên, đại thánh tay từ trong đó đưa ra ngoài. Cầm chắc, tiểu tử. Nói xong, liền đem một cái quyển trục hướng mấy người ném tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Sơn Hà xã tác đồ cầm ở trong tay. Đồng thời, trong thông đạo chuyển đến đại thánh thanh âm. Quảng Thâm sư minh, còn có lệnh ra tiền bối, còn nhiều thời gian, bây giờ ta chỗ này cũng không cách nào đi ra, chỉ có thể chờ đợi thông đạo mở ra, người ta tại hảo hảo ôn chuyện. Đại thánh thanh âm bên trong mang theo có chút rung động, không khó nghe ra đối phương cũng đang cực lực áp chế tâm tình. Nói xong, cái kia cỡ nhỏ cổng truyền tống liền chậm rãi đóng lại. Quảng Thâm nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía mấy người. Đồ vật cầm tới, chúng ta mau trở lại. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó không dám làm một lát dừng lại, trực tiếp tiến vào cửa phía sau hộ ở trong. Đuổi tại thông đạo quan bế trước, đám người thành công về tới Hoa Quả Sơn phía sau núi. Lần này đám người trở về, ngược lại là không có như vậy hoa mắt bắn đầu. Lão lệnh ra giờ phút này cho đám người giải thích một phen, lối đi này không ổn định, trước đó các ngươi choáng đầu đoán chừng là thông đạo ba động quá lớn đưa tới. Lần này xuyên qua, thông đạo hơi vững chắc chút, cho nên phản ứng không có như vậy lớn. Giải thích xong, lão lệnh ra lại là một mặt tiếc hận nói, xem ra liên quan tới lối đi này mở ra nguyên nhân, chỉ có thể lần sau lại nghiên cứu. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương biểu lộ, nhịn không được hỏi, lão tổ, ngươi là đã có suy đoán rồi? Lão lệnh ra nghe vậy, mí môi một cái, có thể gây nên vết nứt không gian đổ bật không nhiều, ta suy đoán cái kia ở trên đảo đoán chừng có cùng bổ thiên thạch phẩm giai giống nhau đồ vật tồn tại. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, tiền bối, ngài vừa rồi không có phát hiện cái gì dị thường sao? Lão Lệnh Gia nghe vậy, lắc đầu, thời gian quá vội vàng, chỉ có thể lần sau lại nghiên cứu. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đồng thời đem trong tay sơn hà xạ tắc đồ đưa tới Quảng Thâm cùng Lão Lệnh Gia trước mặt. Vậy bây giờ có phải hay không có thể bắt đầu chuẩn bị mở ra lối đi? Thanh âm rơi xuống, Quảng Thâm cùng Lão Lệnh Gia đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chương 461, Phương Thốn Sơn chấn động, bắt đầu mở ra thông đạo. Chương 461, Phương Thốn Sơn chấn động, bắt đầu mở ra thông đạo. Ta đi thông chi các đại tiên đạo. Quảng Thâm không nói nhảm, nói xong câu này, trực tiếp thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Vậy ta đi thông chi các đại yêu vương. Đại sư phụ cũng là nói nói. Sau khi hai người đi, Lão Lệnh Gia thì tiếp nhận Thẩm Tinh Vũ trên tay sơn hà xạ tắc đồ nghiên cứu. Mở ra bức tranh, một cỗ nồng đậm không gian ba động truyền đến, còn kèm theo chim hót hoa nở, Lão Lệnh Gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nhớ được không sai, thứ này hẳn là nữ hoa đại thần pháp bảo a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy, lão tổ. Ta có chút hiếu kỳ, các ngươi là thế nào từ chư thần trong tay đạt được món bảo vật này? Lão Lệnh Gia giờ phút này không hiểu hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó thừa dịp Quảng Thâm đi hô người công phu, đem sơn hà này xã tắc đồ lai lịch cho Lão Lệnh Gia nói một lần. Có quan hệ với Càn Thiên Thánh Giáo, Long Tổ các loại sự tình, Thẩm Tinh Vũ đều đại khái giảng thuật ra. Một bên Lâm Thanh Niên mấy người giờ phút này cũng đang nghe. Đám người sau khi nghe xong, lão sai lệnh nhưng nhẹ gật đầu. Vị này Càn Thiên Thánh Giáo giáo chủ tại thời đại kia có thể sánh vai thiên đế, cũng là nhân kiệt. Nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có khả năng sánh vai thiên đế, đáng tiếc, sinh không gặp thời. Nghe được Lão Lệnh Gia đối với mình phụ thân khích lệ, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái. Trong lòng hắn, đối với mình phụ thân cũng là phát ra từ nội tâm kính nể. Mặc dù mình phụ thân không bằng thiên đế, mà lại kế hoạch của hắn thất bại, nhưng là cho người đến sau cung cấp một đầu thành tựu thật đế đường. Tại đại kiếp về sau, có thể đạt tới trình độ này, theo hắn biết, hẳn là chỉ có phụ thân hắn một người, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Sau đó Lão Lệnh Gia thở dài. Một thế này hai tộc nhân yêu muốn thay đổi càn khôn, cũng là cần một vị sánh vai thiên đế tồn tại a. Dài răng giặc kỷ nguyên qua đi, ta suy đoán, chư thần đã muốn phá vỡ lúc trước thiên đế thiết trí phong ấn, tái hiện thế gian. Nếu như không có một vị sánh vai thiên đế tồn tại xuất hiện, yêu nhân kia hai tộc liền, nghe được Lão Lệnh Gia lời nói này, Thẩm Tinh Vũ mọi người đều là không nói gì. Thẩm Tinh Vũ đối với câu nói này nhưng thật ra là không tán đồng. Đã lần trước thiên đế đem chư thần phong tỏa ở thế giới bên ngoài, cái kia thủ đoạn giống nhau, chư thần nhất định là có ứng đối biện pháp. Thời đại này, muốn thật thay đổi càn khôn, nhất định phải có một vị siêu việt thiên đế tồn tại, vẻn vẹn sánh vai, còn thiếu rất nhiều. Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ đồng thời, đứng tại Thẩm Tinh Vũ sau lưng Lâm Thanh Niên nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, mặc dù là lần đầu tiên nghe nói cố sự này, nhưng là đối phương nói tới vị giáo chủ kia hẳn là hắn cha ruột. Bất quá Lâm Thanh Niên không có hỏi nhiều. Lại sau đó, Lão Lệnh Gia tiếp tục nghiên cứu lên trong tay sơn hà xã tác đồ. Thẩm Tinh Vũ mấy người ở một bên nghỉ ngơi. Không bao lâu, đại sư phó mang theo chư vị yêu vương chạy tới hiện trường, Quảng Thâm giờ phút này cũng bay về rồi, đi theo phía sau còn lại hai tòa tiên đạo các vị đế cảnh cường giả. Sau đó Quảng Thâm đầu tiên là tìm được Thẩm Tinh Vũ, cũng nói với hắn, tiểu sư đệ, ngươi trước mang theo ngươi mấy vị bằng hữu về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta thuận tiện, nơi đây không gian không ổn định, các ngươi lưu tại nơi này không quá an toàn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, chuyện kế tiếp, bọn hắn xác thực không tham dự được, tiếp tục lưu lại chỗ này, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhất niệm tức đây, Thẩm Tinh Vũ nói với Quảng Thâm, được, sư minh, vậy các ngươi cố lên, chúng ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Quảng Thâm nghe vậy, gật đầu cười, yên tâm. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người liền rời đi phía sau núi, về tới Thủy Liêm động bên trong. Mấy cái khỉ nhỏ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về. Tên là tiểu thụ con kia khỉ nhỏ, giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, nhịn không được nói ra, cái kia, trước đó cảm ơn ngươi giúp chúng ta nói chuyện, có gì cần ngươi cứ việc chào hỏi ta là được, không cần khách khí. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng tiểu thụ mỉm cười, tốt. Sau đó tiểu thụ mang theo mấy người trở về đến trước đó vì bọn họ chuẩn bị gian phòng chỗ. Vậy ta đi trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Tiểu thụ hướng Thẩm Tinh Vũ đám người vi túi mình bái chào, liền rời đi nơi đây. Thẩm Tinh Vũ đám người thấy thế cũng liền riêng phần mình hướng riêng phần mình gian phòng đi đến. Thẩm Tinh Vũ mới vừa đi tới trước cửa phòng, đột nhiên bị gọi lại. Đợi chút nữa. Thẩm Tinh Vũ quay đầu lại, chỉ gặp Lâm Thanh Niên theo sau. Làm sao rồi nhưng? Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, tâm sự. Nói xong một giây sau, Lâm Thanh Niên trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ kéo vào gian phòng bên trong. Ô lì vị ạ, Lâm Chỉ Vận còn có Hỏa Mị Nhi thấy cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ khác nhau. Yêu Nguyệt Thanh ánh mắt lấp lóe hai lần, nhịn không được niết miệng. Một bên khác, hai người sau khi tiến vào phòng, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt Lâm Thanh Niên, cười hắc hắc. Nhưng, có phải hay không nhớ ta? Thẩm Tinh Vũ nói, dắt qua Lâm Thanh Niên tay. Nghe vậy, Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta nói hỏi ngươi vừa rồi ngươi nói Long Tổ sự tình. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ý vị thâm trường cười một tiếng. Tốt lắm, để cho ta chính miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thanh Niên nghe vậy, cắn môi một cái kia, ngươi nhanh lên. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó nắm ở Lâm Thanh Niên vòng eo, hướng phía đối phương môi đỏ út xuống. Lâm Thanh Niên giờ phút này ư một tiếng, cả người nhất thời không có khí lực. Thật lâu, Lâm Thanh Niên cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ tắc quái tay, vội vàng đẩy Thẩm Tinh Vũ lờ gờ ngực. Ngươi làm gì? Nói xong liền hôn một cái. Nhớ ngươi mà nhưng đã lâu lắm. Thẩm Tinh Vũ dùng 10 phần khinh nu ngựa khí nói xong câu nói này, trực tiếp đem Lâm Thanh Niên kéo nhào vào trên giường. Lâm Thanh Nhiên cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ dồn dập hơi thở đập tại trên mặt mình, lập tức không có phản kháng khí lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, giơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đối Thẩm Tinh Vũ nói khẽ: "Ngươi điểm nhẹ." Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn phía sau núi, lão Lệnh ra đem trong tay Sơn Hà xã tác đồ kích hoạt lên ra, lập tức toàn bộ trận đồ bao phủ nơi đây không gian. "Ta để duy trì Sơn Hà xã tác đồ, các ngươi đến mở ra thông đạo." Nghe được lão Lệnh ra lời nói, Quảng Thâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người: "Các vị, một chút ta sẽ vận chuyển một cái trận pháp, ta nói ra bắt đầu, mọi người liền đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến trận pháp phía trên." Thế lực khắp nơi đại lão nghe nói lời ấy tất cả đều nhẹ gật đầu. Ở cái thế giới này, bọn hắn đã chờ đợi không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, dưới mắt rất nhanh liền có thể ra ngoài, đám người tất cả đều hết sức hưng phấn. Sau đó, Quảng Thâm bắt đầu bố trí trận pháp. Không bao lâu công phu, tại Sơn Hà xã tác đồ phía dưới, một cái cỡ nhỏ trận pháp chậm rãi thành hình. Quảng Thâm điều khiển trận pháp trực tiếp nhắm ngay cái kia đạo vết nứt không gian ở tại sơn động. "Các vị đạo hữu, mời phát lực." Thanh âm rơi xuống, các đại yêu vương, chư vị đạo trưởng, còn có mỗi một vị Phật môn Phật chủ, toàn bộ vận chuyển lực lượng hướng cái kia đạo trận pháp chuyển vận mà đi. Trong lúc nhất thời, mấy đạo linh năng tấm lụa tản ra dọa người khí tức. Đồng thời, cả tòa Phương Thốn Sơn chấn động. Lão Lệnh ra kiểm tra một chút nơi đây không gian, vi vi nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt có Sơn Hà này xã tắc đồ tại, bằng không thì chỗ này không gian không phải sập không thể." Chương 462, sớm biết không làm cặn bã nam. Chương 462, sớm biết không làm cặn bã nam. Cùng lúc đó, vừa rồi phát sinh chấn động, để cả tòa Phương Thốn Sơn yêu tộc tất cả đều vì đó chấn động, nhao nhao nhìn về phía Hoa Quả Sơn phía sau núi phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Hoa Quả Sơn bên kia có biến cho nên sao? Không rõ ràng, đại vương bọn hắn giống như tất cả đều đi Hoa Quả Sơn. Vừa rồi các đại tiên đảo đại lao tất cả đều đến đây, đoán chừng có đại sự muốn phát sinh à. Hoa Quả Sơn, Thẩm Tinh Vũ trong phòng. Cảm nhận được cỗ này chấn động, hai người trên giường bất vi sở động. Thật lâu, Lâm Thanh Nhiên ghé vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực thở phào, trên mặt mang một mặt chiều hồng. Thẩm Tinh Vũ túi đầu hướng đối phương nhìn lại, mỉm cười. Nhưng, ngươi vừa rồi muốn hỏi điều gì tới? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, ánh mắt lập tức phiêu hốt. Ta nói, hỏi một chút ngươi về Long Tổ sự tình. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng, vừa rồi ta không phải đã nói qua sao? Liên quan tới Long Tổ sự tình, ta thế nhưng là nói rất kỹ càng nha. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không có thanh âm. Hôm qua nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ cùng với Ô Lý Vĩ ạ, trong nội tâm nàng cũng có chút không công bằng, cho nên lúc này mới tới tìm hắn. Nhìn đối phương chột dạ dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được bật cười, thân thể run rẩy theo. Lâm Thanh Nhiên lập tức tức giận bóp bóp Thẩm Tinh Vũ bên hông thịt mềm. Không cho cười. Thẩm Tinh Vũ bị đau một tiếng, đội vàng đình chỉ tự mình nội tâm ý cười. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Nhiên hỏi, nhưng, vừa rồi ngươi cảm nhận được cái kia cỗ chấn động sao? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì chấn động? Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Thanh Nhiên thần sắc nghi hoặc nhịn không được lại cười. Ta đã hiểu, ha ha ha. Ngươi không có cảm nhận được, ha 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 ha. Lâm Thanh Nhiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cười thở không ra hơi, càng thêm nghi ngờ. Tức giận tại bên hông đối phương vặn một vòng, ngươi nói cái gì đó? Thẩm Tinh Vũ lập tức bị đau một tiếng, sau đó vội vàng đình chỉ ý cười nói, vừa rồi từ sau núi truyền đến một trận chấn động, vẫn rất mãnh liệt. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt như là giáng đỏ. Sau đó một quyền nện ở Thẩm Tinh Vũ trên ngực. Vương bắt đạn. Nói xong, Lâm Thanh Nhiên dứt khoát trực tiếp giống một con đà điểu, vùi đầu vào trong chăn. Thẩm Tinh Vũ thấy thế lại cười. Sau đó tiến đến chăn mền bên cạnh nói khẽ, nhưng, ngươi vì cái gì không có cảm nhận được nha? Ha ha ha. Mãnh liệt như vậy chấn động ngươi cũng không có cảm nhận được nha. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười càng mừng hơn. Núp ở trong chăn Lâm Thanh Nhiên nghe Thẩm Tinh Vũ tiếng cười, nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi tình huống kia, nàng làm sao cảm nhận được mà? Nàng cảm giác vẫn luôn đang chấn động thật sao? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vỗ vỗ Lâm Thanh Nhiên cái mông nhỏ, cười hì hì nói, "Ai nha, nhưng, đừng thẹn thùng mà nói." Thẩm Tinh Vũ đem chăn xốc lên, Lâm Thanh Nhiên trực tiếp co lại thành một đoạn. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vòng qua đối phương vòng eo. "Đúng rồi, nhưng chờ chuyện này kết thúc về sau, ngươi cùng ta về chuyến nhà a." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên thân thể chấn động. Ngay sau đó chỉ nghe Thẩm Tinh Vũ lần nữa nói, "Phụ thân mẫu thân hẳn là thật muốn gặp ngươi một chút." Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nhiên nhún nhún cái mũi nhỏ, đồng thời cả người cũng giãn ra, xoay người chính đối Thẩm Tinh Vũ. "Mang ta trở về làm gì? Gặp gia trưởng a? Ngươi nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ đâu, gọi ta làm cái gì?" Lâm Thanh Nhiên khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói hiếm thấy mang theo một cô nũng nịu ý vị. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy tiêu dung. "Bởi vì ngươi mới là chính cung nha, nhưng..." Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Nhiên tức giận cho Thẩm Tinh Vũ một quyền. "Còn chính cung? Ngươi là hoàng thượng a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, "Ta nếu là hoàng thượng, ngươi chính là hoàng hậu rồi." "Không có thèm." Lâm Thanh Nhiên hừ một tiếng, trong lòng không khỏi toát ra một tia cảm giác không thoải mái. Cảm nhận được Lâm Thanh Nhiên cảm xúc biến hóa, Thẩm Tinh Vũ vòng lấy đối phương vòng eo tay dùng sức mấy phần. "Nhưng, thật xin lỗi." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên trong lòng ủy khuất càng thêm nồng nặc mấy phần. "Có lỗi với cái rắm, biết có lỗi với ngươi trả, hái hoa ngắt cỏ. Hòa tâm đại củ cải, ngươi căn bản không thích ta." "Vương bắt đạn." Nói, Lâm Thanh Nhiên cắn một cái tại Thẩm Tinh Vũ trên cánh tay. Thẩm Tinh Vũ cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau đớn, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đối phương một đầu mái tóc. Lâm Thanh Nhiên cắn rất hung, phát tiết đoạn thời gian này bên trong bất mãn. Thẩm Tinh Vũ không nói một câu, hắn biết Lâm Thanh Nhiên đã sớm đối với hắn có oán khí, lần này coi như để nàng đều phóng xuất ra. Không bao lâu, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cảm nhận được trên cánh tay chuyển đến một trận nóng ướt. Ngay sau đó, tiếng nức nở chuyển đến. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ hoảng hồn. Nhưng, ngươi làm sao? Khóc. Lâm Thanh Nhiên chậm rãi buông lòng ra miệng, trực tiếp nhào vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, lệ thủy ngăn không được rơi đi xuống. Thẩm Tinh Vũ lập tức một trận đau lòng, dùng sức ôm chặt đối phương thân thể. Thật lâu, tiếng nức nở thời gian dần qua lắng lại xuống dưới, Lâm Thanh Nhiên trực tiếp ôm Thẩm Tinh Vũ cánh tay ngủ thiếp đi. Nhìn xem Lâm Thanh Nhiên ủy khuất ba khuôn mặt nhỏ, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ thở dài. Nương, sớm biết không làm cặn bã nam, tình nợ khó còn a. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn phía sau núi, tại Quảng Thâm chỉ huy phía dưới, giờ phút này, nguyên bản đã quan bế đầu kia vết nứt không gian đã hiện ra. Đồng thời tại các vị đế cảnh lực lượng dưới, đang không ngừng quyết trương. Quảng Thâm nhìn xem cái kia khe hở mở ra lỗ hổng, cả người giờ phút này lộ ra hưng phấn dị thường. Chỉ cần lại tiếp tục một hồi chờ đầu này vết nứt không gian mở ra trình độ nhất định, liền có thể biến thành một đầu vĩnh cửu lối đi. Làm được một bước này, bọn hắn cũng liền có thể tự do xuất nhập hai cái này thế giới. Mọi người tại kiên trì một chút, lập tức liền có thể lấy. Quảng Thâm giờ phút này đem cái tin tức tốt này cáo chi các vị đế cảnh cường giả. Nghe nói như thế, đám người càng thêm khởi kỉnh. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về chủ thế giới ở trong. Mà cùng lúc đó, chủ thế giới, cái kia phiến hòn đảo nơi nào đó trong sơn động, một cái vết nứt không gian cũng đang chậm rãi quyết trương. Lúc này, sơn động bên ngoài, một bóng người đột ngột xuất hiện ở không gian kia khe hở trước đó. Xách, đám người kia, thật sự là không có chút nào biết cẩn thận. Bóng người kia nói xong, trực tiếp phất phất tay, một cái trong suốt vòng bảo hộ trong nháy mắt đem trọn tòa đảo bao vây lại. Chư thần nếu như cảm giác được hai thế giới ngay tại liên thông, khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Bọn này lao ra hỏa, tuổi đã cao đều sống đến chó trong bụng đi sao? Người này hùng hùng hổ hổ, sau đó lại móc ra một bản màu đen sách sử, vì bảo vệ che đậy thực hiện một tầng năng lượng. Cùng lúc đó, bóng người kia khí tức càng thêm yếu ớt một chút. Ai, thật sự là không khiến người ta bất lo a. Trận này cũng không thể tái xuất chuyện, Tuế Nguyệt Sử Tư năng lượng đã nhanh không chịu nổi. Nói xong, bóng người kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Ngoại Thiên. Ừm, có chút không đúng. Thần điện bên trong, một cái ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi thụ đồng bên trong lưu động hào quang kỳ dị. Sư muội thế nào? Nghe được nữ tử thanh âm, một cái nam nhân hư ảnh rất mau tới đến bên cạnh cô gái. Chương 463, lười biếng nhưng. Chương 463, lười biếng nhưng. Ta tại vứt bỏ thổ bên kia, cảm nhận được một cô mãnh liệt không gian ba động. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cho ta cảm giác thật không tốt. Nữ nhân nói, chậm rãi đứng người lên, chỉ gặp màu trắng dưới váy dài, lộ ra một đầu vảy màu vàng kim đuôi dài. Nam nhân nghe vậy, vi vi nhíu mày. Vứt bỏ thổ bên kia bởi vì có được bổ thiên thạch tàn khối tồn tại, không gian nguyên bản cũng không phải là rất ổn định, có lẽ là sư mọi người suy nghĩ nhiều. Nữ nhân nghe vậy, lông mày cũng thật chặt nhăn lại, sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hy vọng như thế, bây giờ đại kế sắp thành, chúng ta bây giờ không có tinh lực đi quan tâm những chuyện này. Nam nhân nghe vậy, trầm ngâm một lát, lập tức nói ra, bằng không thì, để Phó Nam Thiên đi một chuyến a. Chúng ta không cách nào đột phá tống thư hàng lưu lại cái giới, nhưng là hắn có thể. Nữ nhân lắc đầu, không thể, hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn thích ứng ta vì hắn tìm được thể xác, nếu như ra chút vấn đề, nghe nói lời ấy, nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sư muội, một cái nghịch đồ, đáng giá ngươi như thế sao? Nữ nhân nghe vậy không có trả lời, mà là nói tránh đi. Vứt bỏ thổ sự tình tạm thời trước mặc kệ, bây giờ vạn tộc bên kia đối với chúng ta cũng rất có phê bình kín đáo, tạm thời yên lặng một hồi đi. Nam nhân nghe được đối phương đổi chủ đề, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Ừm. Một bên khác, ba tòa tiên đảo khu vực, Hoa Quả Sơn phía sau núi. Các vị, tại kiên trì một chút, lập tức liền có thể mở ra cùng chủ thế giới lối đi. Quảng Thâm quan sát đến vết nứt không gian tình huống, lần nữa nói. Các vị đế cảnh cường giả nghe nói lời ấy, càng thêm tò mò. Các vị, kiên trì một chút nữa. Lập tức. Các vị đế cảnh cường giả tiếp tục ra sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời cũng thời gian dần qua mở đi. Các vị, lại kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể thành công. Quảng Thâm tiếp tục lặp lại một bộ này lý do thoái thác. Các vị đế cảnh cường giả không kèm được. Đến cùng lúc nào có thể tốt? Người câu nói này đã từ nói sớm đến muộn. Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại bằng cái này bạo tính tình, kém chút liền phát nổ nói tụ. Từ vừa mới bắt đầu liền nói xong ngay đây, nhanh một ngày trôi qua, còn lập tức liền tốt đâu. Cái khác tiên đạo đế cảnh cường giả cũng là im lặng. Quảng Thâm đạo trưởng, có thể hay không cho một câu lời chắc chắn? Diệu Âm Bồ Tát đại biểu Doanh Châu đảo chư vị Phật chủ phát ra tiếng. Nghe được mấy người lời nói, Quảng Thâm giờ phút này ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, phán đoán sai lầm, ta cũng là lần thứ nhất vận chuyển cái này trận pháp, kinh nghiệm có chút không đủ. Nghe được Quảng Thâm lời nói, đám người khỏe miệng tất cả đều rung động mấy cái. Không rõ ràng ngươi cũng không cần nói chuyện có được hay không. Cùng lúc đó, ở một bên duy trì lấy Sơn Hà xã tác đồ vận chuyển lão lệnh ra đột nhiên nói, kiên trì một chút nữa đi, sống qua đêm nay, đoán chừng liền thành. Nghe được lão lệnh ra lời nói, các vị đế cảnh đoán khí lúc này mới nhỏ chút, nhao nhao nhẹ gật đầu. Lão lệnh ra thân phận bày ở nơi này, hắn giờ phút này tỏ thái độ, để đám người nhiều ít trong lòng có ngọn nguồn. Bằng không, Quảng Thâm động một chút lại đến một câu lập tức liền tốt, lặp đi lặp lại treo đám người khẩu vị, thật sự là để cho người ta nhức đầu. Giờ phút này Quảng Thâm đã nhận ra đám người đối với hắn bất mãn cảm xúc, nhịn không được gãi đầu một cái. Hắn xác thực không có gì kinh nghiệm, không gian này khe hở thấy thế nào cũng giống như gần thành dáng vẻ. Lại thêm ra ngoài một lần hắn quả thực là có chút kích động, trước đó đi theo Thẩm Tinh Vũ ra ngoài lấy Sơn Hà xã tác đồ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ngoại giới nồng độ linh khí là nội bộ thế giới gấp 2 nhiều. Bây giờ trong đảo nồng độ linh khí vấn đề đối với mọi người tới giảng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cho tới nay đều vì này phát sầu. Dưới mắt mở ra thông đạo, nội ngoại hai tòa thế giới nồng độ linh khí có thể đạt thành nhất trí, đối với Tam Đại Tiên Đảo phía trên sinh linh mà nói, thế nhưng là một kiện chuyện tốt to lớn. Đồng thời, bây giờ chủ thế giới thế cục kinh tế đình trệ, sự gia nhập của bọn hắn không thể nghi ngờ có thể cho hai tộc nhân yêu mang đến một phần cường đại trợ lực. Từ nay về sau, lấy hai tộc chi lực đối kháng vạn tộc cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ đến, Quảng Thâm lại nhịn không được phấn khởi. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Thẩm Tinh Vũ trong phòng. Trước đó, Lâm Thanh Nhiên tiếp đi về sau, Thẩm Tinh Vũ liền cùng nhau ngủ tiếp đi. Hai người tỉnh lại lần nữa đã là đang lúc hoàng hôn. Sau khi tỉnh lại, Lâm Thanh Nhiên chết không thừa nhận tự mình vừa rồi khóc qua, lần nữa khôi phục cái kia cao lạnh ngự tỷ hình tượng. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ bên trong mang theo một tia buồn cười. Bạn gái của mình là cái bách biến ma nữ, hảo hảo chơi dáng vẻ. Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ nghiêng đầu hướng đang tu luyện bên trong Lâm Thanh Nhiên nhìn lại, trong ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thích. Ngươi nói cái này đồ chơi nhỏ ai nghiên cứu đây này? Sau đó, Thẩm Tinh Vũ ngồi xếp bằng trên giường, móc ra màu đen bút ký, bắt đầu ghi chép lên có quan hệ ba tòa tiên đạo sự tình. Ghi chép hoàn tất, theo một vệt kim quang hiện lên, Thẩm Tinh Vũ lập tức cảm nhận được đầu não một trận thanh minh. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này Tuế Nguyệt Sử Thư phản hồi cho hắn lực lượng so với trước đó đều mạnh không ít. Thẩm Tinh Vũ rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân, đoán chừng cái này ba tòa tiên đạo đối với nhân tộc khí vận có tăng lên rất nhiều. Dù sao, nếu như có thể đem thông đạo mở ra, nhân tộc đem nhảy lên trở thành vạn tộc mạnh nhất. Cái này ba tòa tiên đạo phía trên, thô sơ giản lược đoán chừng có gần 50 vị nhân tộc đế cảnh. Đây là khái niệm gì? Tương đương với mấy san sát dị tộc vương tộc đế cảnh tổng cộng. Lại sau đó, Thẩm Tinh Vũ móc ra trước đó Đại Chu Vương Triều Châu Chí bắt đầu tiếp tục tại màu đen trên sử sách ghi chép. Chân này, một mực tại vội vàng sự tình khác, ngược lại là không để ý đến cái này bảy bản châu chí. Bây giờ hắn đã là chép xong hai quyển nữa, còn thừa lại 4 bản nữa. Hôm nay Thẩm Tinh Vũ chạy trước đem còn lại nửa bản ghi chép hoàn tất. Về phần thông đạo bên kia, lâu như vậy cũng không có chuyển đến động tĩnh, đoán chừng cần thời gian sẽ không quá ngắn. Bọn hắn cũng không giúp được một tay, vẫn kiên nhẫn chờ xem. Sau đó Thẩm Tinh Vũ bắt đầu ghi chép. Qua một trận mà, cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên đồng thời ngẩng đầu lên. Thẩm Tinh Vũ lái xe trước cửa, mở cửa, chỉ gặp Tiểu Thụ đang đứng ở ngoài cửa. "A Cơm, ta nhìn các ngươi hồi lâu không có ra, ta cũng làm người ta cho các ngươi đưa ra." Nói, sau lưng Tiểu Thụ xuất hiện mấy cái khỉ nhỏ, trên tay đều là bưng lấy một chồng chất gỗ cơm hộp. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng đối phương nói tiếng cảm ơn. Sau đó Tiểu Thụ chào hỏi cái kia mấy cái khỉ nhỏ, đem đồ ăn đặt ở Thẩm Tinh Vũ gian phòng trên mặt bàn, sau đó liền rời đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lần lượt đi những phòng khác đem mọi người kêu lên. Lâm Chỉ Vận, Ô Lỉ Bỉ ạ, Hỏa Mị Nhi cùng Yêu Nguyệt Thành 4 người tới Thẩm Tinh Vũ gian phòng về sau, lần đầu tiên liền thấy được chính điểm tĩnh ngồi tại Thẩm Tinh Vũ trên giường Lâm Thanh Niên. Giờ phút này Lâm Thanh Niên một đầu tóc đen xóa ra, cả người trên thân đều tản ra một cỗ nhu hòa khí tức, cùng lúc trước một trời một vực, xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Trong lúc nhất thời, tứ nữ đều là mất thất thần, nhất là Hỏa Mị Nhi, bởi vì tại nàng ấn tượng bên trong, Thiên Hoàng đại nhân vẫn luôn là một bộ uy nghiêm hình tượng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế, tiểu diễm. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Mị Nhi nhịn không được nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, mang trên mặt một tia phức tạp. Chương 464, chiến. Chương 464, chiến. Nam nhân này đến cùng có cái gì mà lực a? Hỏa Mị Nhi mười phần không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Có thể nàng rõ ràng cảm giác rất đau a. Mà cùng lúc đó, Olivia cũng hướng Thẩm Tinh Vũ ném đi một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Yêu Nguyệt Thanh cắn môi giờ phút này không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Chỉ vẫn còn tốt, chỉ là hướng Lâm Thanh Niên ngọt ngào cười. Nhiên tỷ tỷ, ngươi đẹp quá a. Lâm Thanh Niên nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn ăn. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Hỏa Mị Nhi cùng Olivia ánh mắt, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút mất tự nhiên. Khục, kia cái gì, tất cả mọi người đói bụng không? Một ngày chưa ăn cơm, tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Thẩm Tinh Vũ hướng đám người chào hỏi một tiếng, sau đó mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, Thẩm Tinh Vũ đem cơm hộp bên trong đồ ăn tất cả đều lấy ra ngoài. Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm là cơ bản cái gì cũng ăn, cũng không phải là chỉ ăn hoa quả. Giống các loại thịt ta, bọn hắn cũng là ăn. Bởi vậy, tiểu thụ cho bọn hắn mang tới đồ ăn đều là ăn mặn làm phối hợp tốt. Trong lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đem đại thánh tặng hầu nhi tiểu đem ra. Đám người một bên ăn, một bên uống vào hầu nhi tiểu, bầu không khí tương đối hòa hợp. Sau khi ăn xong, đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phía một hồi, liền riêng phần mình trở về trong phòng của mình đi. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, Thẩm Tinh Vũ liền ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục bắt đầu ghi chép lên quyển kia bản thiếu. Không sai biệt lắm đến đêm khuya, Thẩm Tinh Vũ đem cuối cùng hai trang ghi chép xong, chậm rãi duỗi lưng một cái. Đồng thời thừa dịp hầu nhi tiểu tình mà vẫn còn, Thẩm Tinh Vũ lập tức đã vận hành lên lớn phẩm thiên đạo quyết. Có hầu nhi tiểu gia trì, Thẩm Tinh Vũ lần nữa tiến vào cái kia thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Từng kia từng sợi đạo vận từ trên người Thẩm Tinh Vũ tản ra, chính bản thân hắn đều phảng phất tan vào trong thiên địa. Cùng lúc đó, chép xong quyển kia bản thiếu từ đó thu hoạch được tinh thần lực, cũng tại lúc này bắt đầu bị Thẩm Tinh Vũ tiêu hóa. Thật lâu, Thẩm Tinh Vũ thẳng đến cảm nhận được cảm giác mệt mỏi, lúc này mới chậm rãi từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong rời khỏi. Một lần nữa mở mắt ra, Thẩm Tinh Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Hầu nhi tiểu tình cùng hắn lấy được đại lượng tinh thần lực giờ phút này toàn bộ tiêu hóa xong tất. Thẩm Tinh Vũ không thể không lần nữa tán thưởng lớn phẩm thiên đạo quyết huyền diệu. Cái này thiên nhân hợp nhất cảnh giới một khi tiến vào, thân thể của hắn các hạng cơ năng đều có thể đạt đến đỉnh phong. Không chỉ có đối với tu luyện rất có ích lợi, còn có thể dùng cho chữa thương, hấp thu dược tính. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn diễn luyện Thái Hành kiếm pháp thời điểm. Cái này thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có phải hay không còn có thể dùng cho trong chiến đấu? Thẩm Tinh Vũ tự lẩm bẩm, đột nhiên mở ra thế giới mới đại môn. Nếu có thể ở chiến đấu bên trong tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái kia mặc kệ là chiến lực của hắn hay là hắn sức quan sát đều sẽ đạt đến đỉnh phong, thì tương đương với là tự mình cho mình tăng thêm một tầng buff. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, có rảnh hắn nhất định phải thử một chút. Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, cái kia chẳng phải tương đương với trên chiến trường bật được sao? Sau đó, Thẩm Tinh Vũ tạm thời trước đem cái suy đoán này đặt ở đáy lòng, sau đó phất phất tay, đem hệ thống bảng kêu gọi ra. Đẳng cấp: Thất giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 11, tinh thần lực đẳng cấp: Thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 53, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, Phượng long thuật, tầng thứ 3, Trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần y kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn, thái hành kiếm pháp, cấp độ nhập môn. Nhìn thấy đẳng cấp tinh thần lực của mình năng lượng đầu, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Nửa bản sách, tăng trưởng tiếp cận 10 điểm, còn có thể. Cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, khoảng cách kế tiếp giai đoạn cũng không xa. Căn cứ đại mộng bên trong kinh nghiệm, tiến nhập thánh cảnh cấp 2, cũng liền mang ý nghĩa, hắn đã đạt đến bước vào chiến vương cấp cánh cửa. Từ bát giai bước vào cửu giai nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đem toàn thân ý cảnh chi lực chuyển đổi thành lực lượng pháp tắc. Muốn đạt thành một bước này, nhất định phải đem tinh thần lực đạt tới thánh cảnh cấp 2. Bởi vì chỉ có thánh cảnh cấp 2 tinh thần lực mới có thể chống đỡ lấy linh vũ giả hoàn thành một bước này. Thẩm Tinh Vũ trước mắt chỉ là tu luyện ra một bộ phận kiếm đạo lực lượng pháp tắc, nhưng là hắn bây giờ đại bộ phận vẫn là ý cảnh chi lực. Bởi vậy, đột phá thánh cảnh cấp 2 về sau, Thẩm Tinh Vũ hàng đầu mục tiêu liền muốn đặt ở cảnh giới tăng lên bên trên. Tranh thủ sớm ngày đạt tới bát giai, sau đó trong quá trình này chậm rãi đem toàn thân ý cảnh chi lực chuyển đổi thành lực lượng pháp tắc. Tại bát giai thanh điểm kinh nghiệm đầy trước đó, hoàn thành một bước này, từ đó thuận lợi tiến vào chiến vương cấp bậc. Bởi vì có cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết tồn tại, đôi này Thẩm Tinh Vũ mà nói, độ khó không lớn. Suy tư một hồi, Thẩm Tinh Vũ liền từ trong trạng thái tu luyện lui ra, sau đó an nhiên nằm ở trên giường. Hai ngày này hắn có chút túng dục quá độ, không chống nổi, trực tiếp mê man ngủ thiếp đi. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Thẩm Tinh Vũ bị một trận mãnh liệt chấn động đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Tinh Vũ lập tức đi ra cửa phòng. Lâm Thanh Nhiên mấy người giờ phút này cũng bởi vì cái này chấn động lục tục đi ra. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhạy cảm nhận được giữa thiên địa nồng độ linh khí biến hóa, trên mặt lóe ra dị sắc. Có thể gây nên thiên địa linh khí biến hóa, dưới mắt chỉ có một khả năng. Chúng ta đi. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ lập tức mang theo mấy người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới phía sau núi bên trong. Giờ khắc này ở Hoa Quả Sơn phía sau núi đã vây quanh không ít linh hầu nhất tộc nhân. Chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại có mãnh liệt như vậy chấn cảm? Không rõ ràng, nhưng các ngươi không có cảm nhận được sao? Linh khí trong thiên địa ba động biến nồng nặc. Phía sau núi tồn tại rất nhiều khe hở, đồng thời cái khác hòn đảo đế cảnh cường giả tất cả đều tới, chẳng lẽ lại các tiền bối tìm được ngoại giới cửa vào? Đám người ngươi một lời ta một câu. Thẩm Tinh Vũ mấy người giờ phút này một bên nghe, một bên đẩy ra đám người phía trước nhất. Không lâu lắm, mấy đạo thất thải sắc trường hồng phóng lên tận trời, đem nguyên bản còn chưa sáng lên sắc trời chiếu phá lệ minh lượng. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được hướng thiên khung phía trên nhìn lại, trong mắt tỏa ra cái kia hào quang bảy màu. Một giây sau, một tiếng mang theo kích động, mang theo thanh âm run rẩy từ sau núi khu vực vang lên. Các vị, thu thập thất thải bổ thiên thạch. Nghe được thanh âm này, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên mấy người đều là nhọn miệng cười. Bởi vì phương thế giới này bị ngăn cách nguyên nhân, phương này không gian gánh chịu không ở bổ thiên thạch uy áp, mà bây giờ bổ thiên thạch trở về, cũng liền nói rõ, thông đạo thật mở ra. Lúc này, một đạo hồng quang cấp tốc hướng Thẩm Tinh Vũ đám người bỏ tới. Quảng Thâm thân ảnh hiện ra, không nói hai lời mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người đi tới phía sau núi trước sân động. Bây giờ hang núi kia đã bị đục mở, lộ ra một cái cự đại không gian thông đạo. Các vị đế cảnh cường giả đứng tại thông đạo phía trước, kích động đến run rẩy. Mấy cái kỷ nguyên qua đi, bọn hắn rốt cục có thể trở về. Cùng lúc đó, Quảng Thâm đem Thẩm Tinh Vũ mấy người đưa đến về sau, vọt thẳng thiên mà lên, đi vào các vị đế cảnh cường giả phía trước. Các vị, bây giờ cùng chủ thế giới thông đạo đã mở ra. Nghe nói chủ thế giới nhân yêu hai tộc chịu đủ vạn tộc ức hiếp lâu vậy. Chúng ta làm như thế nào? Quảng Thâm cơ hồ là gào thét lên tiếng. Nghe được thanh âm này, đám người không có một lát do dự, đồng thanh nói: "Chiến! Chư thần ngu muội, muốn đoạn ta nhân yêu hai tộc truyền thừa, làm như thế nào?" "Chiến!" Mấy vị đế cảnh uy áp tề tề phát ra, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Mấy bạn năm cảm xúc đọc lại, bây giờ như hồng thủy bỏ tới. Chương 465, thông đạo mở. Các phương vận động. Chương 465, thông đạo mở. Các phương vận động. Nghe được cái này vang tận mây xanh thanh âm, Thẩm Tinh Vũ mấy người trong nháy mắt thất thần một lát, đồng thời một cỗ khó hiểu cảm xúc xông lên đầu. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nghĩ lại xuyên qua tới về sau trải qua hết thảy, dung hợp ký ức về sau, sách lịch sử hàng trăm năm trước nhân gian trưởng thành thủ vệ chiến, Lý Huyền Tông ngăn cơn sóng dữ, đồng thời người cũng bị thương nặng, kinh đô linh võ lao viện trưởng bị ốm đau hành hạ nửa đời người, vô số tướng sĩ bỏ mình. Lại thêm từ ngàn năm nay, to to nhỏ nhỏ chinh chiến, bây giờ, các nơi tinh môn bên trong cứ điểm liệt sĩ bia kỷ niệm bên trên viết đầy danh tự. Sau đó chính là từ bất tài bởi vì cứu bọn họ chết tại dị tộc trong tay, về sau là N318 thủ thành chiến, thương vong thảm trọng, may mắn Bắc Cực Đế quốc đến đây tiếp viện. Lại về sau là nhân gian trưởng thành thủ vệ chiến, Lý Huyền Tông cực hạn đột phá thập nhất giai ngăn cơn sóng dữ, Lư Tiên Y Lìa đả thương chân, đệ đệ của nàng chiến tử, Vương Lâm đã mất đi cánh tay, Thần Hồng Trúc hủy dung, Trương Thanh Phúc lao tướng quân tự mình điêu khắc bia kỷ niệm. Lại là Bắc Cực phòng tuyến thủ vệ chiến, tại nhân tộc chư vị tướng lĩnh tinh diệu chỉ huy cùng phối hợp phía dưới, lần nữa thắng thảm, trận chiến kia từng cái quốc gia quân đội đều thương vong không nhỏ, giản vi đội trưởng bởi vậy đã mất đi hai mắt. Thẳng đến N738 cứ điểm thủ vệ chiến, tình huống mới có chuyển biến tốt, bởi vì phát hiện quán mạch, lại thêm trước đó Thẩm Tinh Vũ cho Lý Huyền Tông truyền tống trận bản thiết kế, Hoa Hạ Khua Chiêng gõ chống kiến thiết truyền tống trận, tập hợp toàn bộ binh lực đại thắng mà về, cầm xuống đối phương vài tòa cứ điểm. Nhưng cái này cho tới nay, nhân tộc đều đang đánh thủ vệ chiến, chưa từng có chủ động tiến công qua một lần. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh Vũ trong lòng cố này khó hiểu cảm xúc dần dần có hình dung tự, việt quất, quá hoan uổng. Giờ phút này nghe chư vị đế cảnh thanh âm, Thẩm Tinh Vũ trong lòng mọi người đều kìm nén một hơi. Sau đó, là nên phản công. Không vì cái gì khác, liền muốn rõ ràng nói cho vạn tộc, đã từng cái kia cực điểm huy hoàng nhân yêu hai tộc trở về. Cùng lúc đó, Quảng Thâm cùng các vị đế cảnh trùng thiên thanh âm cũng truyền khắp ba tòa tiên đảo. Ba tòa tiên đảo sinh linh nghe được Quảng Thâm lời nói này, giờ phút này tất cả đều dừng việc làm trong tay mà tính, sững sờ ngay tại chỗ. Chủ thế giới, vạn tộc ức hiếp, chư thần. Từng cái từ ngữ nghe lạ lẫm lại quen thuộc. Trong lúc nhất thời, hòn đảo phía trên toàn bộ sinh linh sắc mặt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Chủ thế giới, chúng ta có thể trở về chủ thế giới sao? Hôm nay rõ ràng cảm giác nồng độ linh khí biến cao. Chủ thế giới bộ dáng gì a? Sẽ rất chơi vui sao? Toàn bộ sinh linh giờ phút này đối với chủ thế giới cái này đã từng cách bọn họ vô cùng xa xôi, bây giờ nhưng lại gần trong gang tấc từ ngữ đều là có chút không biết làm sao. Bởi vì cái này cách bọn họ thật sự là quá xa vời, bọn hắn không cách nào cùng trải qua niên đại đó cường giả trung tình, có chỉ là thật sâu mê mang cảm giác. Cùng lúc đó, chủ thế giới bên này, thông đạo mở ra, các quốc gia thập nhị giai đều nhạy cảm đã nhận ra, trong lúc nhất thời các quốc gia cao tầng chấn động. Hoa Hạ bên này, tại kinh đô quân bộ Trương Thanh Phúc sáng sớm liền nhận được Tề Thiên Đạo tin tức truyền đến. Nghe nói ba tòa tiên đạo tin tức về sau, nội tâm của hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Bất thình lình tin tức như là cho hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Từ ngàn năm nay, nhân tộc tại vạn tộc thảo phạt phía dưới đau khổ chèo chống, bây giờ ba tòa tiên đạo đến không thể nghi ngờ là cho nhân tộc tăng thêm một cô vô cùng cường đại trợ lực. Trương Thanh Phúc giờ phút này không dám suy nghĩ cái này tam đại tiên đạo nội tình, hắn sợ hắn dễ dàng sinh ra một chút cấp tiến ý nghĩ. Thế là, Trương Thanh Phúc cố nén kích động trong lòng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. "Vệ binh." Thanh âm rơi xuống, một cái tuổi trẻ tiểu tướng sĩ vội vàng từ ngoài cửa đi đến. "Trương lão tướng quân, thế nào?" Thông tri Hoa Hạ các đại chiến khu tổng tư lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ đến kinh đô. Đồng thời, phân phó một chút, mệnh lệnh Đông Hải Hải quân toàn bộ tập kết, thời khắc chờ lệnh. "À đúng, nếu như các quốc gia phát tới tin tức, toàn bộ không cần để ý chờ ta trở lại hắn nói." Trương Thanh Phúc đem mệnh lệnh từng đầu nói ra, trong lòng khẽ động bản phần, khắp bố tại trên mặt trăm năm mây tích bây giờ triệt để quét sạch sành sanh, cả người đều trẻ không biết bao nhiêu tuổi. Giờ phút này, vệ binh nghe xong mệnh lệnh đội vàng nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn do dự một lát, nhịn không được hướng lão nhân trước mặt mở miệng hỏi: "Trương lão tướng quân, đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Vệ binh mang trên mặt một tia nghi hoặc. Tập kết các đại quân đội tổng tư lệnh tình huống bình thường đều là phát sinh 10 phần khó giải quyết chiến dịch. Nhưng là, nhìn xem Trương lão tướng quân sắc mặt lại không giống như là xảy ra điều gì chuyện xấu bộ dáng, Trương Thanh Phúc giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, nghe được đối phương, mỉm cười. Tóm lại là cái chuyện tốt to lớn, nhanh đi xử lý. Vệ binh đạt được trả lời, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhẹ gật đầu, "Được rồi, Trương lão tướng quân." Cùng lúc đó, giữa thiên địa biến hóa đồng dạng đưa tới vạn tộc chú ý không có cách, đột nhiên cùng mặt khác một mảnh thế giới liên thông, những thứ này dị tộc thập nhị giai không phải ăn cơm cô. Tại phát giác được về sau, các đại dị tộc thủ lĩnh khẩn cấp tổ chức đại hội. Biến cố bất thình lình đến từ nhân tộc phương hướng, để đông đảo tộc đàn đều có một cố dự cảm bất tường. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó nơi núi rừng sâu xa, giáo hoàng ngay tại trẻ tuổi, cảm giác được tiên địa biến hóa hắn, lập tức dừng động tác lại. Hắn hướng nhân tộc phương hướng nhìn qua, cùng lúc đó, giáo hoàng phu nhân cùng muội muội của hắn đồng dạng xuất hiện ở giáo hoàng bên cạnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Giáo hoàng phu nhân dò hỏi. Giáo hoàng nghe vậy, mang trên mặt một tia suy nghĩ, nhân tộc nội tình bắt đầu lần lượt xuất thế. Nghe nói lời ấy, giáo hoàng phu nhân cùng vị kia người mặc áo khoác màu đen nữ tử đồng thời hai mắt tỏa sáng. Đây không phải chuyện tốt sao, làm gì nhíu lại cái lông mày? Giáo chủ phu nhân nhịn không được nói. Giáo hoàng thả ra trong tay khảm đao, mím môi một cái. Nội tình lần lượt xuất thế, chư thần khẳng định ngồi không yên, lại thế một tới. Nghe nói lời ấy, giáo chủ phu nhân cùng bên người nữ tử đều là nhíu mày. Ý của ngươi là? Giáo hoàng ú thở dài. Mới đấu tranh bắt đầu. Đông Hải. Giờ phút này tân cảng phía nam, Đông Hải Hải quân hạm đội giờ phút này đã tại Đông Hải trên mặt biển xếp thành một hàng. Đông Hải Hải quân các vị tướng lĩnh toàn bộ tại bên bờ chờ. Lần này làm sao như vậy vội vã để chúng ta tập hợp, chẳng lẽ lại bộc phát chiến sự rồi? Trên biển chiến sự, không thấy nhiều à, chẳng lẽ lại là trong biển mấy vị kia bá chủ chuẩn bị tạo phản? Nhỏ giọng một chút, hai tộc nhân yêu chính là đồng minh, mặc dù trong biển đám người kia không thừa nhận bọn hắn là yêu tộc, nhưng là cùng chúng ta vẫn là có minh ước trong người. Cái kia vì sao gấp gáp như vậy tập kết hải quân bộ đội? Không rõ ràng. Mấy vị tướng dẫn ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, không bao lâu, từng dãy đội xe hướng phía mấy vị này tướng lĩnh phương hướng mà tới. Nhìn thấy biển số xe chiếu, nguyên bản còn tại trong lúc nói chuyện với nhau mấy cái tướng lĩnh lập tức im lặng. Không bao lâu, đội xe dừng lại, bao quát Trương Thanh Phúc ở bên trong một đám Hoa Hạ quân bộ quan chỉ huy tối cao toàn bộ từ trên xe đi xuống. Trong đó còn bao gồm Lâm Chiến. Đông Hải Hải quân tướng lĩnh nhìn thấy điệu bộ này, tất cả đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Này làm sao rồi? Quan chỉ huy tối cao đều đã tới. Hải thú thật muốn phản loạn. Chương 466, bằng hữu cũ trùng phùng. Chương 466, bằng hữu cũ trùng phùng. Ngắn ngủi ngây người sau một lát, các vị hải quân tướng lĩnh đội vàng hướng Trương Thanh Phúc đám người nên đón tiếp lấy. Chư vị tướng quân, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Đông Hải Hải quân tổng tướng lĩnh một ngựa đi đầu, hướng Trương Thanh Phúc mở miệng hỏi. Trên mặt không khỏi mang tới một tia nghiêm túc. Không có cách, chiến trận này quá lớn, toàn Hoa Hạ có mặt mũi tướng lĩnh tề tụ, đây chính là chỉ có đại chiến thời điểm mới có chẳng diện, rất khó không khiến người ta hướng chỗ sâu muốn. Giờ phút này Trương Thanh Phúc ở bên trong chư vị tướng lĩnh, biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Nghe nói như thế, Trương Thanh Phúc khoát tay áo, "Vô sự, đừng lo lắng, chúng ta lên thuyền đi." Tọa độ là Tây Bắc một chỗ hoang đảo, mệnh lệnh toàn quân tiến lên. Nghe nói như thế, vị này Đông Hải Hải quân tổng tướng lĩnh cũng không còn hỏi, đội vàng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Toàn quân hướng phía Tây Bắc tiến lên. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp hạm đội trên mặt biển chạy, Trương Thanh Phúc cả đám đứng tại bong tàu phía trên, biểu lộ đều là nghiêm túc lại bình tĩnh. Nhưng là trong nội tâm lại sớm đã khuấy động ngàn vạn. Trước khi đến, Trương Thanh Phúc liền đem Tam Đại Tiên Đảo sự tình cho đám người nói một phen, mọi người đều là chấn kinh thật lâu. Bây giờ đám người tất cả đều bình tĩnh lại chờ đợi lấy cái này lịch sử tính một khắc. Theo hạm đội không ngừng tiến lên, hòn đảo kia hình dáng cũng chậm rãi hiện hiện. Trương Thanh Phúc đám người tất cả đều hít sâu một hơi, cưỡng ép ấn xuống kích động trong lòng. Cùng lúc đó, ba tòa tiên đảo đứng tại thông đạo phía trước hư không chư vị đế cảnh giờ phút này cảm thụ được đến từ mặt khác một mảnh thế giới khí tức, trong lúc nhất thời biểu lộ tất cả đều trở nên phức tạp. Quảng Thâm đứng ở trước, trực tiếp hai tay hơi nâng đem Thẩm Tinh Vũ mấy người dẫn tới bên cạnh hắn. Sau đó Quảng Thâm hướng đám người mỉm cười. Các vị, về nhà. Lời này vừa nói ra, ở đây các vị đế cảnh tất cả đều hít sâu một hơi nhẫn nhịn lại kích động trong lòng. Từ Quảng Thâm dẫn đầu, đám người trực tiếp xuyên qua thông đạo đi tới chủ thế giới đảo nhỏ trên không. Bước ra thông đạo một khắc này, cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cô đã lâu ba động, đám người trong lúc nhất thời kềm nén không được nữa kích động trong lòng. Bây giờ bọn hắn liền như là xa cách quê quán người xa quê, rốt cục lá rụng về cội. Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng hai người giờ phút này hướng thẳng đến phiến thiên địa này phát ra một tiếng la lên. Hầu tử, Lao Nưu ta trở về. Hầu tử, ra gặp ta. Hai người thanh âm trực tiếp truyền khắp chư thiên. Giờ phút này ở xa linh giới đại thánh nghe được cái này hai tiếng kêu gọi, trong nháy mắt cắn chặt hàm răng. Nếu không phải trong tay có việc, hắn bây giờ nghĩ lập tức đi cùng đám người gặp nhau. Nhưng đại cục quan trọng, đại thánh bất đắc dĩ chỉ có thể đem kích động trong lòng áp chế lại. Tại bên cạnh hắn, Thẩm Âu Vi phát giác được sắc mặt của đối phương biến hóa, nhịn không được mí môi. Ngươi đi đi, nơi này ta giúp ngươi trèo trống. Nghe được thanh âm của đối phương, đại thánh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cái này còn giống như là đối phương lần thứ nhất nói ra như thế văn minh. Thẩm Âu Vi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Sau khi nghe được một câu, đại thánh lúc này mới kịp phản ứng, vị này mà đúng rồi. Ngươi có thể làm sao? Đại thánh có chút hoài nghi. Thẩm Âu Vi nghe nói lời ấy, lập tức cắn răng, ta đã nói, vậy liền có thể làm. Ngươi một đại nam nhân, rông dài như vậy, còn có đi hay không? Nghe nói như thế, đại thánh nết nết miệng, do dự một lát. Đúng lúc này, Tề Thiên Đạo đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Ngươi đi đi, cái này có ta. Đại thánh nghe nói như thế, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Tề Thiên Đạo trở về tọa trấn vậy liền không thể tốt hơn. Thẩm Âu Vi nhìn thấy đại thánh dây đáp ứng, lập tức cắn răng, thối hầu tử. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Thẩm Âu Vi chất vấn, đại thánh trong nháy mắt ánh mắt phiêu hốt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Âu Vi thấy thế, một mặt im lặng. Tự mình hảo tâm giúp hắn, hắn thế mà không tin mình. Cùng lúc đó, Tề Thiên Đạo nhìn thấy Thẩm Âu Vi sắc mặt, mỉm cười, không nói thêm gì. Nhận lấy duy trì trận pháp nhiệm vụ, lần này để đại thánh ra ngoài, chủ yếu vẫn là vì trấn nhiếp và tộc. Như Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng, còn có Sần Gỗ Cụ ba người tập hợp lại cùng nhau, cái kia cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Bây giờ Tam Đại Tiên Đảo mở ra, dị tộc tự nhiên ngồi không yên, có ba người này tại, những dị tộc kia giảm đến, sự tình liền thú vị nhiều. Hai tộc nhân yêu đè ép lâu như vậy khí, là thời điểm nên bung bung ra. Cùng lúc đó, Trương Thanh Phúc đám người ở tại Đông Hải Hải quân hạm đội giờ phút này cũng đã tới đảo nhỏ phụ cận. Quảng Thâm các loại một đám đế cảnh nhìn xem hàng này sắp xếp thuyền bọc sắt, đều là có chút hoang mang. Đây là Thẩm Tinh Vũ mắt sáng như đuốc, lập tức liền thấy được hạm đội phía trên đứng thẳng Trương Thanh Phúc đám người. Sau đó vội vàng cấp Quảng Thâm đám người giải thích nói, các vị tiền bối, đây là Hoa Hạ hạm đội, hẳn là đạt được ba tòa tiên đảo mở ra tin tức, đến đây nên đón. Hoa Hạ, nhân tộc người. Quảng Thâm nghe vậy, hỏi. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười. Thấy thế, các vị đế cảnh nhìn xem cái kia thuyền bọc sắt có chút hăng hái. Thứ này vẫn là lần đầu gặp. Đi, nếu là người trong nhà liền không khách khí, đi lên xem một chút. Trong lúc nhất thời, chư vị đế cảnh bay thẳng thân mà xuống, đi tới hạm đội phía trên. Quảng Thâm mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người cũng đến. Trương Thanh Phúc đám người nhìn thấy đám người cách ăn mặc trang phục, lại thêm Thẩm Tinh Vũ mấy người ở một bên, trong nháy mắt liền hiểu tới, biểu lộ phía trên mang theo nồng đậm kích động. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 50 vị đế cảnh cường giả. Bọn hắn suy đoán qua ba tòa tiên đạo nội tình, nhưng chân chính thấy một lần vẫn là bị giật nảy mình. Gặp qua chư vị tiền bối. Trương Thanh Phúc trước hết nhất kịp phản ứng, mang theo chư vị tướng lĩnh cho Quảng Thâm đám người bái. Thấy thế, Quảng Thâm hai tay hư nhất, đem mọi người thân thể phụ chính, cười ha hả nói, không cần như thế. Cùng lúc đó, cái khác đế cảnh đều tại hiếu kỳ đánh giá dưới chân chiếc chiến hạm này. Đây là chất liệu gì chế tạo, nhìn cũng không tệ lắm. Ừm, so với chúng ta trước đó thấy qua thuyền lợi hại hơn nhiều a. Đám người ngươi một lời ta một câu. Trương Thanh Phúc nghe vậy, mỉm cười, chư vị tiền bối, bây giờ thời đại tiến triển nhanh chóng, khoa học kỹ thuật phát đạt trở về sau sẽ cho các tiền bối từng cái giảng giải. Đám người nghe vậy, đều là hướng Trương Thanh Phúc thiện ý cười một tiếng. Cùng lúc đó, từng tiếng lang thanh âm lập tức tại đảo nhỏ phụ cận vang lên. Ta lão tôn đến rồi. Thanh âm rơi xuống, tại chiến hạm phụ cận, một đạo cổng truyền tống chậm rãi mở ra, đại thánh thân ảnh lập tức từ trong đó bay ra. Trên mặt tràn đầy vô cùng kích động mỉm cười. Mọi người ở đây tất cả đều ánh mắt sáng lên. Tôn sư đệ, hầu tử. Nghe được một tiếng này âm thanh xưng hô, đại thánh ngửa mặt lên trời cười to, lấy cực nhanh tốc độ đi tới đám người bên cạnh. Tà Nguyệt Tam Tinh động chư vị đạo trưởng còn có hai cái yêu vương tất cả đều nên đón tiếp lấy. Bàng Hưu cũng trùng phùng tránh không được một phen ôn chuyện. Cùng lúc đó, Lâm Chiến đột nhiên tiến tới Thẩm Tinh Vũ đám người bên cạnh. Mấy người các ngươi, làm sao đi theo một khối ra? Lâm Chiến đã ngậm bực một hồi lâu, thừa dịp đám người ôn chuyện công phu lúc này mới tiến lên hỏi thăm. Chương 467, bọn hắn chết rồi, lấy cái gì dọa dẫm bản tộc? Chương 467, bọn hắn chết rồi, lấy cái gì dọa dẫm bản tộc? Nghe được Lâm Chiến hỏi thăm, Lâm Thanh Nhiên tương lai long đi mạch cùng phụ thân của mình giải thích một phen. Lâm Chiến sau khi nghe xong, hồ nghi mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, đầu óc có chút chuyển không đến. Ngươi không phải hoàng lão con nuôi sao? Làm sao còn có cái tỷ? Mà lại tỷ ngươi là đế cảnh cường giả. Liên quan tới Thẩm Tinh Vũ thân thế, Lâm Chiến còn dừng lại lúc trước, giờ phút này nghe xong Lâm Thanh Nhiên những lời này càng thêm một bức. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, gãi đầu một cái, sau đó xử trí tình tự, cho Lâm Chiến giới thiệu sơ lược một chút. Sau khi nghe xong, Lâm Chiến nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ánh mắt trở nên cổ quái. Cho nên, nói cách khác, ngươi là ca giao kỷ nguyên người, cũng không thuộc về thời đại này. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, cũng xác thực có thể nói như vậy. Lâm Chiến giờ phút này khỏe miệng co giật hai lần, tiểu tử này lại là cái cổ đại quái thai. Chắc không được có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lần trước hắn cho mình cái kia dược hoàn, chính là ví dụ tử. Dễ dùng là thật tốt làm, chính là tác dụng phụ có chút hai cánh tay. Chấn kinh một phen về sau, Lâm Chiến không tiếp tục để ý Thẩm Tinh Vũ, hướng phía nữ nhi bảo bối của mình hỏi han đơn cần. Nhưng, thực tập cảm giác thế nào a? Còn tốt. Lâm Thanh Nhiên hé miệng cười một tiếng, hướng Lâm Chiến nhẹ gật đầu. Vậy là được, tuyệt đối đừng tẩy mạnh a, bảo vệ tốt tự mình, lao cha ta coi như thừa ngươi như thế cái tâm can bảo bối. Lâm Chiến phát biểu, để Thẩm Tinh Vũ nhịn không được khỏe miệng co giật hai lần. Nữ nhi nô thật đáng sợ. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ cảm giác Lâm Chiến có phải hay không quên vấn đề a? Còn không có cái Lâm Tử Lang sao? Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này đại cứu ca gia đình đệ bị xem như bại lộ không thể nghi ngờ. Lâm Thanh Nhiên lúc này nháo cái đỏ chót mặt, cha, ta đều đã lớn rồi, có thể hay không đừng lấy ta làm cái tiểu hài nhi a? Lâm Chiến nghe vậy lập tức đau lòng vô cùng, nhưng, ngươi tại lao cha trong mắt mãi mãi cũng là đứa bé a. Lâm Thanh Nhiên vểnh lên quyết miệng, bất lực phản bác. Nhìn xem Lâm Thanh Nhiên biểu lộ, Thẩm Tinh Vũ nhịn cười không được cười. Nhưng là cái cha bảo nữ. Ngươi cười cái lông gà a. Lâm Chiến chú ý tới Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, lập tức nhìn lại, một mặt không kiên nhẫn. Thẩm Tinh Vũ lúc này ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến chuyện vui. Nghe nói lời ấy, Lâm Chiến trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó lôi kéo Lâm Thanh Nhiên đi đến một bên dàn dò. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, trong mắt mang theo cảnh giác. Thẩm Tinh Vũ đối với cái này đã thành thói quen, hắn cái này cha vợ trước kia liền nhìn hắn không thuận mắt, dưới mắt xem như tốt hơn nhiều. Sau một lát, hai người lại đi tới. Lâm Chiến đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, trực tiếp hướng hắn vươn tay, trước đó ngươi cho ta ăn kia cái gì dược hoàn đâu? Lại cho ta đến điểm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, cái kia, Lâm thúc, viên thuốc này có tác dụng phụ. Lâm Chiến nghe vậy, ánh mắt phiêu hốt một chút, a, kia cái gì, ta biết, ta có thể tiếp nhận. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hồ nghi mắt nhìn đối phương, bất quá cũng không nói thêm cái gì, từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong lấy ra một chút chân nam nhân dược hoàn bỏ vào trong tay đối phương. Đồng thời, Thẩm Tinh Vũ hướng nó hỏi, Lâm thúc, ngươi lần trước là cái gì tác dụng phụ a? Lâm Chiến nghe vậy, lập tức tức giận, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ là tác dụng phụ, đối ta cái này chiến thần mà nói, nhiều nước mà thôi. Nhìn thấy Lâm Chiến phản ứng, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nhếch miệng. Tự mình người cha vợ này toàn thân cao thấp chỉ còn lại mạnh miệng, tự mình cái này chân nam nhân dược hoàn thế nhưng là trực tiếp không khác biệt công kích, liền xem như đế cảnh tới hắn cũng phải ăn một bữa tác dụng phụ. Cùng lúc đó, trên hải đảo không, một trận không gian ba động đột nhiên truyền ra. Trong lúc nhất thời, đám người lập tức nhíu mày, hướng thiên cung phương hướng nhìn lại. Tương đạo cổng truyền tống mở ra, đế cảnh khí tức lập tức đập vào mặt. Từ cái kia cổng truyền tống bên trong, lại đồng loạt đi ra hơn 10 vị dị tộc đế cảnh. Gặp tình hình này, người ở chỗ này yêu hai tộc đế cảnh tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Chợt, Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng nết miệng cười một tiếng. Huynh đệ, đến việc. Rất lâu không có hoạt động, lần này vừa vặn cầm bọn này tạm phái luyện tay một chút. Giờ phút này, mặc kệ là Phương Thốn Sơn yêu vương, vẫn là chư vị đạo trưởng cùng Phật chủ nhìn xem những thứ này dị tộc đế cảnh trong ánh mắt đều là lóe lên một tia lạnh lẽo. Nghĩ đến đây ai nhiều năm, nhân tộc chịu đủ áp bách, đám người giận không chỗ phát tiết. Cùng lúc đó, Trương Thanh Phúc nhìn thấy dị tộc đến, lập tức nhăn nhăn lông mày, lớn tiếng quát lớn. Đây là nhân tộc địa giới, các ngươi muốn làm gì? Trương Thanh Phúc thanh âm rơi xuống, đại thánh trực tiếp đem gậy sắt lấy ra, giữ tại trên tay. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, tới liền đừng hòng đi. Nghe được đại thánh lời nói, đám người trong nháy mắt đằng không mà lên, hơn 50 vị đế cảnh tán phát uy áp trực tiếp phô thiên cái địa. Những thứ này dị tộc đế cảnh cường giả nhìn xem số lượng như thế đông đảo hai tộc nhân yêu đế cảnh tất cả đều mắt tròn váng. Nhân tộc từ chỗ nào tới nhiều như vậy đế cảnh cường giả? Trước đó vạn tộc cảm giác được giữa thiên địa biến hóa, còn tưởng rằng nhân tộc bên này phát hiện cái gì khó lường bảo tàng. Bọn hắn hôm nay tới đây chủ yếu chính là vì dò xét tình huống, thừa cơ dọa dẫm nhân tộc một bút. Nhưng tình huống dưới mắt trực tiếp ngoài dự liệu của bọn họ. Một giây sau, đại thánh trong tay gậy sắt trực tiếp phóng đại, hướng phía bọn hắn mười mấy người này vùng vẫy mà tới. Ha 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 ha, động thủ động thủ. Như Ma Vương phát ra một trận cười mở tiếng cười, trực tiếp đi theo đại thánh đồng loạt ra tay. Cái khác đế cảnh càng là không nói nhảm, trực tiếp đối cái này hơn 10 vị dị tộc đế cảnh phát động tiến công. Thấy thế, cái này hơn 10 người dị tộc đế cảnh trong nháy mắt biến sắc. Không thích hợp, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Những thứ này dị tộc vừa muốn quay người tiến vào cổng truyền tống bên trong, nhưng một giây sau, lão lệnh gia trực tiếp xuất hiện tại đám người sau lưng. Cái này hơn 10 vị dị tộc đế cảnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ lão lệnh gia lập tức con người co rụt lại. Lập tức, lão lệnh gia toàn thân khí thế tăng gọn, hai tay mở rộng, hướng phía trước hung hăng vỗ. Cái này hơn 10 vị dị tộc đế cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào đại thánh gậy sắt phía trên. Sau đó, lão lệnh gia nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia từng đạo cổng truyền tống trong nháy mắt biến thành bọt nước, triệt để đoạn tuyệt mấy người kia thoát đi lộ tuyến. Hơn 10 vị dị tộc đế cảnh hung hăng ăn đại thánh toàn lực một ôn, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Bắt sống bọn hắn. Đại thánh lập tức la lớn, khoe miệng nhịn không được nhấc lên một tia đường cong. Trong lúc nhất thời, chư vị đạo trưởng cùng Phật chủ thủ đoạn ra hết, trên mặt biển nhấc lên kinh đào hái lãng. Không lâu lắm, cái này 10 cái dị tộc đế cảnh trực tiếp bị đánh đến nửa chết nửa sống. Bị đám người hung hăng bước xuống chiến hạm bong tàu phía trên, trong lúc nhất thời chiến hạm trên mặt biển bỗng nhiên lắc lư một cái. Nhìn xem những thứ này bị đánh thành đầu heo dị tộc đế cảnh, trên thuyền đám người tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là dữ dội a. Sau đó, đám người trở về, Như Ma Vương nhìn xem những thứ này ngất đi dị tộc đế cảnh một mặt ghét bỏ. Hầu tử, giữ lại bọn này tạm thoái làm gì, trực tiếp làm thịt không tốt sao? Sân Gô cũng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy không được, bọn hắn chết rồi, chúng ta lấy cái gì dọa dẫm vào tộc? Nghe nói như thế, Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức, ba vị đại yêu lập tức nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một tia hèn mọn. Chương 468, Đông Hải Long Cung người tới, Thái Cực Đồ Hạ Lạc. Chương 468, Đông Hải Long Cung người tới, Thái Cực Đồ Hạ Lạc. Nghe tiếng cười của bọn hắn, Thẩm Tinh Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Khoan hay nói, dạng này đại thánh mới đúng vị. Ở kiếp trước trong ấn tượng, đại thánh xưa nay không là loại kia cao thâm mặt chắc cao thủ hình tượng. Sau đó, một đám đế cảnh cường giả nhìn xem trên mặt đất hôn mê không dậy nổi dị tộc đế cảnh bắt đầu thương lượng lên như thế nào bắt chẹt vạn tộc một bút. Làm sao làm? Như Ma Vương không có gì chú ý hướng những người khác nhìn sang. Đại thánh nhếch miệng, còn giống như trước kia à, cùng bọn hắn ra điều kiện, cho đồ vật liền giết con tin. Như Ma Vương hai mắt tỏa sáng, còn như vậy làm? Được a. Tức chết đám kia cầu tạm toái ha 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 ha. Nghe nói lời ấy, mọi người ở đây sắc mặt tất cả đều quái dị xuống tới. Cho liền giết con tin. Thổ phỉ đều so cái này mạnh. Bất quá một chiêu này dùng tại dị tộc trên thân, vậy coi như xấu rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Biện pháp tốt. Doanh Châu đảo Phật chủ giờ phút này cũng hiếm thấy phát ra tiếng nói. Cùng lúc đó, đảo nhỏ một bên trên mặt biển đột nhiên có động tĩnh. Đám người thấy thế, quay đầu hướng mặt biển nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt biển 10 phần đột ngột xuất hiện một đạo cự hình vũ trụ ma kỳ. Ngay sau đó, nước biển giờ phút này đột nhiên tách ra, một đầu thủy tinh chế thành hành lang chậm rãi từ trong biển lan tràn ra. Tại cái kia hành lang phía trên, một đội mặc hoa phục cung nữ đột nhiên từ trong đó đi ra. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, các nàng trên mặt lân phiên chính lập lòe tỏa sáng. Nhìn thấy một màn này, trên chiến hạm đám người biểu lộ đều biến quái dị xuống tới. Không bao lâu, những cung nữ kia đến gần, hướng phía đám người chậm rãi đi cái lễ. Cầm đầu vị kia cung nữ hướng đám người mỉm cười, sau đó dùng thanh âm êm ái nói: "Chư vị tiền bối, chúng ta phụng nhà ta gia chủ chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng chư vị trở về." Gia chủ còn từng nói, nếu như các vị dưới mắt dễ dàng, có thể theo chúng ta đi Long Cung một lần. Nghe nói như thế, Như Ma Vương nhíu nhíu mày. Chủ nhân nhà ngươi kiêu ngạo thật lớn, chúng ta không xứng hắn tự mình đến đây sao? Vừa dứt lời, Như Ma Vương trên thân lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm yêu khí. Thấy thế, cái này mấy tên cung nữ rõ ràng sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được hướng về sau lui hai bước. Cùng lúc đó, đại thánh hướng Như Ma Vương đè ép tay, "Như ca, đừng như thế thô lỗ, Đông Hải Long Cung cũng là chúng ta quen biết đã lâu." Nghe được đại thánh lời nói, Như Ma Vương lạnh lùng nhìn trên mặt biển cung nữ một mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Không cần phải nhiều lời nữa." "Ha ha, là tại hạ cân nhắc không chu toàn." Lúc này, từ cái kia thủy tinh hành lang chỗ sâu, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền ra. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân từ hành lang chỗ sâu đi ra. Người này tướng mạo có chút tu lãng, đáng lưu ý chính là trên đỉnh đầu hắn cái kia hai con sừng rồng. Nhìn thấy người tới, Sơn Gỗ Cụ lông mày nhíu lại, "Ngươi chính là bây giờ Long Cung trưởng không giả?" Nam nhân kia nghe vậy, cười mỉm hướng đại thánh đi lễ. "Đúng vậy đại thánh, ta tên Ngao Liệt." Đại thánh nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn nam nhân, sau đó hỏi, "Ngao Quảng là gì của ngươi?" Nghe được danh tự này, nam nhân giờ phút này thái độ càng thêm khiêm tốn mấy phần. "Chính là tiểu tử tổ phụ." Nghe nói lời ấy, ở đây chư vị đế cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Ngao Quảng cái tên này bọn hắn ấn tượng cũng không cạn. Nhớ ngày đó phong thần đại chiến mở ra, Ngao Quảng làm trong nước bá chủ, đã từng theo bọn hắn nam chinh bắc chiến. Đáng tiếc lao ra hỏa này thời vận không đủ, bị chư thần trực tiếp rút xương rồng, không mấy năm liền qua đời. Đại thánh nhìn xem Ngao Liệt cũng là nhẹ gật đầu, mơ hồ trong đó thật đúng là có thể nhìn ra một tia Ngao Quảng lão gia hỏa kia đầu lông mày. Sau đó, đại thánh thái độ hơi ôn hòa một chút. "Ừm, trước đó vẫn bận đối kháng thiên đạo phản vệ, xuất quan về sau cũng không có lại nghe có quan hệ Long cung tin tức, bây giờ Đông Hải thế cục như thế nào?" Ngao Liệt nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng lộ ra một bộ cười khổ. "Không dối gạt đại thánh, bây giờ trong nước thế cục có chút loạn." Đại thánh đám người nghe vậy nhíu mày. "Loạn? Ngươi cái này Đông Hải Long Vương làm kiểu gì?" Như Ma Vương nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp thốt ra. Ngao Liệt nghe vậy, lần nữa thở dài. Cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người Trương Thanh Phúc đột nhiên mở miệng. "Các vị tiền bối, liên quan tới Đông Hải một chút thế cục, ta hiểu qua, quả thật có chút phức tạp." Nghe nói lời ấy, mọi người đều là hướng Trương Thanh Phúc nhìn lại. Sau đó Trương Thanh Phúc chậm rãi nói, "Đông Hải Long Cung ở trên cái thời đại thời điểm, còn có thể quản lý Đông Hải, nhưng tiến vào chúng ta thời đại này về sau, có ba đầu yêu vương đột nhiên quật khởi. Long Cung quyền lực dần dần bị ba người này cho tứ đoạn, bởi vậy, bây giờ Đông Hải đại khái phân làm ba cái phe phái, mà cái này Long Cung, thùng rống kêu to." Nghe nói lời ấy, mọi người đều là nhăn nhăn lông mày, sau đó nhao nhao nhìn về phía dưới Ngao Liệt. Giờ phút này Ngao Liệt trên mặt biểu lộ càng thêm buồn khổ. Đại thánh nhìn xem Ngao Liệt nhịn không được nhíu nhíu mày. "Ta nhìn ngươi cũng là đế cảnh thực lực, làm sao lại như thế không tốt đâu. Nhớ ngày đó tổ phụ của ngươi, tại trong nước vậy cũng tính một phương cự phách, đem Đông Hải quản lý ngay ngắn rõ ràng, làm sao đến ngươi cái này thành bộ dáng này?" Nghe nói như thế, Ngao Liệt sắp khóc ra. "Đại thánh à, ngài là không biết, cái này ba đầu yêu vương nguyên bản vắng vẻ vô danh, nhưng về sau, Đông Hải chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái bảo bối khay ngọc, cái này tam đại yêu vương một người cướp đoạt một góc, bằng vào bảo bối này, ta thật sự là không cách nào cùng bọn hắn chống lại." Nghe nói như thế, lão lệnh gia đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Dạng gì khay ngọc?" Gặp lão lệnh gia phản ứng như thế lớn, Thẩm Tinh Vũ cũng làm tức nghĩ tới, lúc trước lão lệnh gia đã từng nói, bọn hắn phát hiện cái thông đạo này hẳn là từ chủ thế giới mở ra, rất có thể là bởi vì một kiện cùng bộ thiên thạch phẩm giai tương tự bảo bối đưa tới. Chẳng lẽ lại đối phương trong miệng cái kia đạo khay ngọc chính là? Ngao Liệt nghe vậy, nhớ lại một lát lập tức nói, "Ta cũng không rõ ràng cái kia khay ngọc lai lịch, nhưng là ta đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua, ngọc này quận phía trên có thể phát ra âm dương nhị khí, thay đổi căn khôn, ta lúc đầu cũng là bởi vì cái này bị đối phương trọng thương." "Âm dương nhị khí, thay đổi căn khôn." Lão lệnh ra nghe vậy, lẩm bẩm trong đó hai chữ này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Thái cực đồ." Trong lúc nhất thời mọi người nhất thời trăm miệng một lời. Có thể thỏa mãn Ngao Liệt nói tới cái hiệu quả này, cũng chỉ có trong truyền thuyết phục hy đại thần pháp bảo Thái cực đồ. Vừa nghĩ đến đây, đám người tất cả đều hứng thú. "Đã ngươi là Ngao Quảng cháu trai, vậy thì tương đương với là chúng ta cháu trai, đi, mang ngươi Nưu gia già cho ngươi chống đỡ chàng tử đi." Nưu Ma Vương giờ phút này lúc này nói. Ngao Liệt lập tức hai mắt tỏa sáng, "Tốt." Cùng lúc đó, đại thánh hướng đám người mắt nhìn, "Dạng này, không cần tất cả đều xuống dưới, ta, Lao Nưu, Đại Bằng, còn có Quảng Thâm sư minh, cùng lao lệnh ra tiền bối, chúng ta xuống dưới là được rồi, những người còn lại liền nhìn xem bọn này tạp phải đi." Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới trước đó Phó Nam Tiên từng nói với Huyền Vũ. Hắn nói, muốn để Huyền Vũ chưa từng lão thành bên trong thoát khốn, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới Thái Cực Đồ. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái. "Đại thánh, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút? Còn chưa có đi qua Long Cung đâu." Chương 469, "Cháu trai a, ngươi không có quyết đoán a." Chương 469, "Cháu trai a, ngươi không có quyết đoán a." Thẩm Tinh Vũ ý nghĩ liền rất đơn giản. Một phương diện bọn hắn có thể đi xem một chút trong biển thế giới. Còn mặt kia vừa vặn thừa cơ hội này cùng đại thánh bọn hắn nói một chút Huyền Vũ sự tình. Nếu như đây quả thật là cái kia cái gọi là Thái Cực Đồ, cái kia Huyền Vũ có lẽ liền có thoát khốn khả năng. Nghe nói như vậy đại thánh, hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn thoáng qua. Giờ phút này mỗi người bọn họ trong mắt đều mang vẻ mong đợi. Thấy thế, đại thánh trầm ngâm một lát lập tức nhẹ gật đầu, "Được, có thể, vậy liền cùng một chỗ đi." Chỉ là mấy cái nhị lưu đại yêu, đối bọn hắn mà nói đều không đủ tiếp theo mâm đồ ăn, Thẩm Tinh Vũ mấy người đi theo cũng liền đi theo. Nói xong, đại thánh nhẹ nhàng nâng đưa tay, mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người liền hướng trong biển thủy tinh hành lang bên trên đi đến. Như Ma Vương mấy người theo sát phía sau. Lâm Chiến thấy thế, vội vàng hướng Lâm Thanh Nhiên mở miệng nói, nhưng, chú ý an toàn a." Lâm Thanh Nhiên quay đầu cho Lâm Chiến một cái yên tâm nhỏ biểu lộ. Ngao Liệt giờ phút này vội vàng tại phía trước dẫn đường. Đám người thuận hành lang hướng dưới mặt biển phương đi đến, Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem chung quanh cảnh tượng trên mặt đều là hiện lên một vòng kinh hỉ. Có hành lang gia trì, bọn hắn vẫn như cũ có thể bình thường hô hấp, cùng trên đất bằng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chung quanh cảnh tượng liền như là tại thủy tộc quán, một chút không biết tên ngư nhi tại mọi người bên cạnh chậm rãi du động, màu xanh đậm nước biển giờ khắc này ở ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật, hiếu kỳ đánh giá chung quanh từng màn. "Ha ha, tiểu sư đệ, cảm giác như thế nào?" Quảng Thâm giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ thần sắc tò mò, cười mỉm mà hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nết miệng cười một tiếng, còn là lần đầu tiên đến, cảm giác thật thần kỳ dáng vẻ. "Ha ha, cái này thủy tinh hành lang là Long Cung đặc hữu pháp khí, tên là Đăng Tiên Thê. Ngao Quảng lão gia hỏa kia đặt tên ngược lại là rất bá khí, kỳ thật tác dụng chính là dùng để liên thông lục địa cùng Long Cung. Tại cái này Đăng Tiên Thê phía trên sẽ bị chúng ta ngăn cách nước biển." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người đều là nhẹ gật đầu, sau đó Thẩm Tinh Vũ hỏi lần nữa, "Sư minh, cái kia tiến vào Long Cung về sau đâu?" Giờ phút này phía trước dẫn đường Ngao Liệt nghe vậy, vội vàng từ trong biển lấy ra từng khỏa óng ánh trân châu, theo thứ tự đưa tới trước mặt mọi người. "Ha ha, tiểu hữu, đây là Tị Thủy Châu, tùy thân mang theo, tiến vào Long cung về sau, liền có thể tự động ngăn cách nước biển. Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy, đem trước mặt hạt châu nắm trong tay, lập tức liền cảm giác một cỗ kỳ diệu cảm giác trải rộng toàn thân. Quảng Thâm thấy thế, lại là cười khẽ một tiếng. Nếu như các ngươi đối Long cung cảm thấy hứng thú, về sau có thể thường xuyên đến. Đúng đúng đúng. Chúng ta Long cung tùy thời hoan nghênh các vị. Ngao Liệt giờ phút này liên tục không ngừng gật đầu nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, thật cảm tạ sư minh, còn có Ngao Liệt tiền bối. Lúc này, đại thánh đột nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. Đợi lát nữa, sư minh, ngươi vừa rồi gọi tiểu tử này cái gì? Tiểu sư đệ. Ngay từ đầu đại thánh còn không có kịp phản ứng, thẳng đến nghe được Thẩm Tinh Vũ hô Quảng Thâm sư minh lúc này mới kịp phản ứng, đầu óc kém chút không có quay tới. Quảng Thâm nghe vậy, cười ha ha, tôn sư đệ, quên nói với ngươi, bây giờ Tinh Vũ chính là chúng ta sư tôn vị thứ 13 đệ tử, ban đầu ở tiên đạo thời điểm, chúng ta thay sư thu đồ, tướng Tinh Vũ thu nhập môn hạ. Đại thánh giờ phút này nghe xong câu nói này, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, biểu lộ nhịn không được kinh ngạc. Để tiểu tử này đi một chuyến tam đại tiên đạo, trực tiếp thành hắn sư đệ. Trong lúc nhất thời, đại thánh còn có chút không quá quen thuộc. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hướng đại thánh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy đại bạch răng, sư minh tốt, về sau xin nhờ sư minh nhiều hơn chiếu cố. Quảng Thâm thấy thế, khẽ mỉm cười nói, tôn sư đệ, sự tình tương đối đột nhiên, chờ sau khi trở về sẽ giải thích cho ngươi. Giờ phút này nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô, đại thánh khỏe miệng co giật hai lần, bất quá không nói gì, hướng Quảng Thâm cùng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đám người thuận đăng thiên thê đi vào thâm hải khu vực, trung quanh sáng ngời càng thêm ảm đạm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phát sáng thâm hải loài cá. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh trung quanh cảnh tượng lại trở nên sáng ngời lên, một tòa thủy tinh cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị tiền bối, chúng ta đến. Ngao Liệt giờ phút này quay đầu hướng mấy người nói. Nhu Ma Vương lúc này liếc mắt, được rồi, ngươi Nhu gia gia biết, năm đó ngươi Nhu gia gia không ít tới. Ngao Liệt lập tức một trận xấu hổ, ngạch, vâng, là tiểu tử đường đột. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem cái này rộng lớn thủy tinh cung, đều là hai mắt tỏa sáng. Nên nói không nói, cái này Long cung khí thế là thật mang phái. Tọa lạc ở đáy biển sâu, như là hoàng cung. Sau đó đám người đi theo Ngao Liệt đi vào Long cung đại môn, Quảng Thâm nhẹ giọng cho Thẩm Tinh Vũ mấy người giải thích nói. Đông Hải Long cung tọa trấn hải nhãn, các ngươi có thể cảm thụ một chút, nơi đây nồng độ linh khí muốn so ngoại giới cao không ít. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người cảm thụ một chút, phát hiện quả nhiên là như thế. Sau đó chỉ nghe Quảng Thâm tiếp tục nói, lúc trước Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng coi là hải tộc bên trong một đời thiên kiêu. Thực lực sánh vai yêu hoàng, nhất thống hải tộc, nhưng hắn thời vận không đủ, bằng không thì có Ngao Quảng tại, coi như cái kia ba đầu đại yêu có được thái cực đồ cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhạy cảm bắt được một chữ mắt, hải tộc. Sau đó Thẩm Tinh Vũ có chút không hiểu nói, sư minh, cái này hải tộc không thuộc về yêu tộc sao? Nghe nói lời ấy, Quảng Thâm chậm rãi lắc đầu, không, hải tộc từ xưa đến nay chính là chủng tộc độc lập, thu hải thần chiếu cố, bởi vậy cũng xưng tự mình vì hải thần tộc. Mà hải thần làm trung lập thần minh, bởi vậy, hải tộc cùng hai tộc nhân yêu tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Về sau, hải thần vẫn lạc, lại thêm chúng ta sư tôn bổ để đại thần du thuyết, Ngao Quảng lúc này mới quyết định tạm thời gia nhập hai tộc nhân yêu trận doanh. Nghe được lời nói này, Thẩm Tinh Vũ mọi người nhất thời minh bạch cái này hải tộc cùng hai tộc nhân yêu nguồn gốc. Chắc không được hai tộc nhân yêu cùng dị tộc đại chiến nhiều lần như vậy, bọn hắn đều chưa từng thấy từng tới hải tộc thân ảnh, nguyên lai là dạng này. Cùng lúc đó, mọi người nói chuyện ở giữa, Ngao Liệt đã mang theo mọi người đi tới Long cung nội bộ. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy rất nhiều lính tôm tướng cua, gặp được Ngao Liệt về sau, những thứ này lính tôm tướng cua vội vàng hành lễ. Ngao Liệt phất phất tay, trực tiếp mang theo mọi người đi tới Ngao Liệt người hành cung bên trong. Sau đó, Ngao Liệt để hành cung bên trong tất cả cung nữ toàn bộ lui ra, dẫn đám người nhập tọa. Các vị tiền bối, bây giờ tình huống chính là cái này tình huống, chỉ cần các vị tiền bối có thể giúp ta Long cung lần nữa khôi phục đối với Hải Dương trưởng không quyền bất kỳ cái gì điều kiện, ta Long cung đều sẽ hết sức thỏa mãn. Ngao Liệt giờ phút này đem tư thái phóng tới thấp nhất, một mặt khổ bước đường. Nghe nói như thế, đại thánh mấy người bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó Quảng Thâm nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt mọi người mặt bàn, nhìn xem Ngao Liệt ý vị thâm trường nói, ngươi cũng rõ ràng, trước mắt hai tộc nhân yêu tình cảnh vô cùng ác liệt a. Ta minh bạch. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện dâng lên phần trăm 20 thâm hải tài nguyên. Ngao Liệt lúc này trả lời. Nghe nói lời ấy, đại thánh ho nhẹ hai tiếng. Cháu trai a, ngươi không có quyết đoán a. Đúng a. Như Ma Vương ở một bên làm vai phụ. Lập tức đại thánh nói thẳng, chúng ta giúp ngươi nhất thống hải vực, ngươi dẫn theo lãnh hải tộc gia nhập hai tộc nhân yêu trận doanh, như thế nào? Nghe nói như thế, Ngao Liệt trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Cái này, chương 470, lắc lư Ngao Liệt thuyết phục hải tộc gia nhập. Chương 470, lắc lư Ngao Liệt thuyết phục hải tộc gia nhập. Giờ phút này, đại thánh mấy người nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Ngao Liệt, trong mắt đều là lóe lên một tia dị sắc. 20% biện tài nguyên ai mà thèm? Muốn chính là ngươi hải tộc toàn bộ. Sau đó, Quảng Thâm chậm rãi nói, gia nhập hai tộc nhân yêu ngươi không thể thòi. Bây giờ ba tòa tiên đạo trở về, các ngươi nếu là lại thêm vào, hai tộc nhân yêu liên thủ không sợ vạn tộc. Bây giờ đại thế đến, các ngươi nếu như còn bảo trì trung lập, tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Huống hồ, nếu như chúng ta giúp ngươi, ngươi quay đầu gia nhập chư thần trận doanh, chúng ta chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi? Mà lại, lúc trước tổ phụ của ngươi không phải cũng gia nhập chúng ta, mặc dù hạ chẳng là có chút thảm, nhưng là ngươi không muốn thừa kế nghiệp cha, hoàn thành ngươi tổ phụ chưa lại sự nghiệp sao? Nghe Quảng Thâm những lời này, Ngao Liệt nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, hắn không nghĩ, tổ phụ của hắn cái kia há lại chỉ có từng đó là thảm a, vậy đơn giản là quá thảm rồi, xương rồng đều bị người rút, hắn sợ. Giờ phút này, gặp Ngao Liệt do dự, Đại Thánh ngay sau đó lại là nói, dù sao một câu, ngươi có còn muốn hay không thống nhất hải vực, trọng trấn tổ tiên vinh quang rồi.
Ta nghĩ a.
Ngao Liệt buồn buồn nói, muốn lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Ngươi trực tiếp đáp ứng, cái này hải vực chi vương chính là của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi trông cậy vào chư thần hoặc là vạn tộc tới giúp ngươi?
Một phen xuống tới, trực tiếp đem Ngao Liệt đẩy lên một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem, trong mắt đều là lóe lên một đạo dị sắc. Nếu như cái này hải tộc có thể gia nhập, yêu nhân kia hai tộc thế lực liền càng thêm cường thịnh. Đối với nhân tộc tới nói là cái chuyện tốt to lớn.
Cái kia, các vị tiền bối, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút?
Ngao Liệt khổ cắt cắn nói.
Nghe nói lời ấy, Như Ma Vương một mặt không kiên nhẫn.
Không phải ta nói, ngươi làm sao như thế sợ?
Chắc không được ném đi tổ tông cơ nghiệp, cái này rất khó nghĩ sao?
Ngao Liệt lập tức khổ hạ mặt, không dối gạt các vị tiền bối. Lúc trước tổ phụ trước khi lâm trùng, liền từng dặn dò qua, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ngàn vạn không thể tùy tiện đứng đội.
Hắn nói hắn chính là cái hoạt bát ví dụ.
Nghe nói lời ấy, Đại Thánh mấy người liếc mắt.
Cùng lúc đó, Quảng Thâm đột nhiên nói, ngươi muốn niềm tin tuyệt đối đúng không?
Tốt, ta có thể cho ngươi.
Nghe nói lời ấy, Ngao Liệt ngẩng đầu, biểu lộ không rõ ràng cho lắm.
Sau đó, Quảng Thâm trực tiếp chỉ một bên Thẩm Tinh Vũ.
Tiểu tử này, chính là ngươi muốn nắm chắc.
Nghe nói lời ấy, ở đây mấy người tất cả đều có chút mập mức.
Ngao Liệt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần.
Hán,
một cái thất giai tiểu tử.
Quảng Thâm ý vị thâm trường cười một tiếng, không sai, liền hắn.
Hắn mặc dù chỉ là thất giai, nhưng là hắn hôm nay cũng đã tu luyện ra tổ thần chi thể hình thức ban đầu, hơi hoàn thiện liền có thể tu ra hoàn chỉnh tổ thần chi thể.
Đồng thời, hắn bây giờ vẫn là chúng ta sư tôn Bồ Đề đại thần tuyển định chuyên nhân, ta tà nguyện tam tinh động tương lai đem không tiếc bất cứ giá nào trợ hắn thành thần.
Một cái có được tổ thần chi thể thần minh hàm kim lượng không cần ta nhiều lời a.
Các ngươi Long Cung không đến nỗi ngay cả cái này cũng đều không hiểu.
Nghe nói lời ấy, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Tinh Vũ.
Ngay cả Đại Thánh cùng Như Ma Vương giờ phút này đều có chút rung động.
Một mực không lên tiếng lão lệnh ra giờ phút này thản nhiên nói, xác thực như thế, mặc dù tiểu tử này nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng là tiềm lực vẫn là rất lớn.
Ta cho ngươi thêm một tầng nắm chắc.
Nói, lão lệnh ra chậm rãi nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên, mang trên mặt một tia cùng nhiệt.
Vị này chính là Viễn Cổ Thiên Hoàng chuyển thế, Thiên Hoàng không cần nhiều lời, đây chính là có thể sánh vai tổ thần tồn tại, cho nàng thời gian, nhất định có thể tái hiện Thiên Hoàng đã từng phong thái.
Như vậy, có đủ hay không?
Nghe được lời nói này, Đại Thánh cùng Như Ma Vương trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc.
Tiểu cô nương này lại là Thiên Hoàng chuyển thế.
Ngao Liệt giờ phút này cũng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên hai người trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn.
Ngay sau đó, Quảng Thâm lần nữa nói, ta khuyên ngươi không muốn sợ đầu sợ đuôi, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ.
Ngao Liệt nghe vậy, toàn thân giật mình, sau đó biểu lộ trở nên vô cùng xoắn xuýt.
Cuối cùng, Ngao Liệt hung ác quyết tâm, cắn răng, đi, không thèm đếm xỉa.
Nghe nói như thế, Đại Thánh mấy người tất cả đều hai mắt tỏa sáng.
Quảng Thâm giờ phút này cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, tương lai ngươi sẽ cảm tạ mình làm quyết định này.
Ngao Liệt nghe vậy, sâu kín thở dài, hy vọng đi.
Sau đó, Như Ma Vương gặp nói không sai bị lắm, trực tiếp mở miệng nói, được rồi, đã đàm lũng, trực tiếp mang bọn ta đi tìm ba cái kia đồ chơi nhỏ đi, tốc chiến tốc thắng.
Đánh sớm xong sớm một chút ăn cơm, nhớ kỹ đem các ngươi Long Cung kia cái gì hàng hải sản đều chuẩn bị một chút, cho ngươi thêm Như gia gia ta tìm mấy cái khuôn mặt mỹ lệ cung nữ. Nghe được lời ấy, Ngao Liệt lập tức hai mắt tỏa sáng, không có vấn đề không có vấn đề, các vị gia gia mời tới bên này, ta đến mang đường.
Sau đó đám người đi theo Ngao Liệt trực tiếp ra Long Cung.
Trên đường, Ngao Liệt đại khái đem ba con yêu vương tình huống giới thiệu một lần.
Ba người này, một cái bản thể là cá mập, một cái bản thể là cá voi, hai người này còn dễ nói, còn lại cái kia tương đối khó giải quyết, bản thể là một đầu tạp huyết long trùng.
Nghe được Ngao Liệt giới thiệu, Như Ma Vương khỏe miệng co giật hai lần, tiểu tử ngươi thật sự là đồ ăn à, thể chất của ngươi tốt xấu là tứ đại linh long đứng đầu, thế mà bị một đám tạp ngư áp chế.
Ngao Liệt khổ cắp cắp cười một tiếng, đại thánh gia gia, ngài cũng đừng chế giễu ta, chủ yếu là cái kia bảo vật thật sự là khó có thể đối phó a.
Lão Lệnh gia nghe vậy điểm một cái một chút đầu, đúng là khó đối phó. Tiểu tử này thua cũng không oan, Phục Hy đại thần chính là tổ thần, hắn thái cực độ uy năng sát thực không phải phổ thông thập nhị giai có thể đối phó.
Nghe nói lời ấy, Ngao Liệt đội vàng nhẹ gật đầu, cái này thật không phải hắn đồ ăn a.
Cái kia trực tiếp mang bọn ta đi tìm đầu kia nhỏ tạp long đi, trước từ lợi hại nhất ra tay.
Ngao Liệt nghe vậy, lập tức ngạc nhiên nhẹ gật đầu.
Nói thật, con rồng này hắn là nhìn không vừa mắt nhất,
bởi vì có chút long tộc huyết mạch, liền muốn đem hắn thay vào đó.
Vừa nghĩ đến đây, Ngao Liệt trực tiếp hóa thân ra bản thể.
Các vị gia gia, ta mang các ngươi qua đi.
Đám người thấy thế trực tiếp cưỡi lên Ngao Liệt trên thân.
Ngao Liệt trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hướng tây bắc mà đi.
Không bao lâu, Ngao Liệt thân thể chậm rãi đứng tại một chỗ thủy tinh cung trước đó.
Cái này thủy tinh cung cùng Long Cung có chút tương tự, bất quá có thể mắt sáng nhìn ra là cái mô phỏng phẩm, chất liệu cùng Long Cung ngày đêm khác biệt.
Nhìn thấy cái này thủy tinh cung, Như Ma Vương lần nữa gián độc nói, được à, gia hỏa này đều muốn xoán bị à.
Ngao Liệt khổ cắp cắp cười một tiếng.
Lập tức, Như Ma Vương trong tay tinh quang lóe lên, một đôi đại truy xuất hiện ở trên tay của hắn, sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất.
Trong lúc nhất thời, đáy biển chấn động, trước mặt mọi người thủy tinh cung đại môn trực tiếp ứng thanh đổ sụp.
Cầu tập trùng, cho ngươi nhu ra ra ra.
Trong lúc nhất thời, từ thủy tinh cung bên trong lập tức hiện ra đông đảo lính tôm tướng cua. Những tiểu lâu la này trung ương còn vây quanh một con bốn chân thú.
Sinh ra sừng rồng, toàn thân trải rộng hỏa hồng sắc lân thiến.
Người nào đến ta Đông Hải Thánh Long cung kiếm chuyện chơi?
Chán sống rồi. Một cái thành tinh con rùa già rắc vịt được tiếng nói kêu gào nói. Nưu Ma Vương nhìn thấy cái này bốn chân thú trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hầu tử, gia hỏa này giống hay không trước đó ta cái kia thất tọa kỵ. Chương 471, thu phục Thiên Long đại thánh. Chương 471, thu phục Thiên Long đại thánh. Nghe nói như thế, một mực không có lên tiếng Kim Sĩ Đại Bằng giờ phút này cũng là hai mắt tỏa sáng. Ngươi đừng nói, thật là có điểm. Đại thánh nhìn xem cái kia bốn góc thú, giờ phút này cũng nhẹ gật đầu. Đúng là có chút giống. Nưu Ma Vương nghe được hai người trả lời một mặt hưng phấn, lập tức nhìn qua cái kia bị lính tôm tướng cua vây quanh bốn chân thú nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, trước đó ta đầu kêu biển xanh thú mắt vàng chiến tử, mấy cái này kỷ nguyên đến nay đều không có tìm được tương đối tốt tọa kỵ, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa. Nghe được Nưu Ma Vương lời nói, đầu kia bốn chân thú lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức bước lên ra một tia hỏa khí tới. Từ khi hắn xưng bá cái này đáy biển đến nay, còn là lần đầu tiên có người cùng hắn dạng này nói chuyện. Bất quá giờ phút này hắn còn chưa phát tác, đầu kia con rùa già trực tiếp nhảy ra ngoài, vênh vang đắc ý hướng chúng nhân nói: "Này, từ đâu tới đầu châu? Khẩu khí thật lớn. Nhà ta đại vương chính là Đông Hải Thánh Long cung chi chủ, Thiên Long đại thánh. Chúng ta gặp nhà ta đại vương còn không quỳ bái." Nghe được lao già chết tiệt này lời nói, Nưu Ma Vương, đại thánh cùng Kim Sĩ Đại Bằng giờ phút này nhịn không được cười ra tiếng. Đã từng, bọn hắn một cái vì Bình Thiên đại thánh, một cái vì Tề Thiên đại thánh, còn có một vị Bằng Cực Lớn thánh. Cái này bốn chân thú thế mà xương tự mình vì cái gì Thiên Long đại thánh? Cái gì cấp bậc? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, xứng hay không? Vừa nghĩ đến đây, Nưu Ma Vương sinh ra một tia hỏa khí, trực tiếp mở ra miệng rộng. Trong nháy mắt công phu, liền đem cái kia còn tại xuất khẩu cùng luôn con rùa già nuốt vào miệng bên trong, ăn sạch sẽ. Hiền đệ, người ta rất lâu không có xuất hiện tại thế gian này, một phế vật như vậy cũng dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Nưu Ma Vương ở một cái, toét miệng nói, trên mặt lóe lên một tia hung ác. Cùng lúc đó, vị Tiêu Thiên Long đại thánh thấy mình thuộc hạ cứ như vậy bị người nuốt, lại bị Nưu Ma Vương giễu cợt một trận, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Tốt tốt tốt, thật sự là rất lâu không ai dám đến ta Đông Hải Thánh Long cung kiếm chuyện. Nói, Thiên Long đại thánh cất bước hướng phía trước đi vài bước, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía hiện ra nguyên hình Ngao Liệt. A, ta tưởng là ai a? Nguyên lai là ngươi cái này đồ bỏ đi, thế nào cảm giác có mấy người trợ giúp, liền có thể đối kháng ta hay sao? Ngao Liệt nghe vậy, không có chút nào bất kỳ tức giận nào, ngược lại có chút muốn cười. Cái này ngốc sóng một còn giống như không có làm rõ ràng tình trạng a. Thiên Long đại thánh, không gì không phá. Thiên Long đại thánh, vô địch trong nước. Cùng lúc đó, vây quanh cái này cái gì Thiên Long đại thánh lính tôm tướng cua nhau nhau hô to, trong lúc nhất thời, cái này Thiên Long đại thánh càng thêm thần khí rồi mấy phần. Sau đó liền trực tiếp lấy ra một đạo khay ngọc tàn khối. Trong lúc nhất thời, một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức từ cái kia tàn khối phía trên tản ra. Thiên Long đại thánh nết miệng cười một tiếng, ta nhìn mấy người các ngươi tu vi không tệ, nếu như bây giờ cho lão tử quỳ xuống dập đầu ba cái, bản đại vương liền không truy cứu. Lời còn chưa nói hết, Nưu Ma Vương lập tức ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh nhanh chóng chớp động đi tới đối phương trước mặt, một trưởng liền đem cái này ngay tại nói dọa Thiên Long đại thánh đập vào đáy biển, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả thân thể vùi vào đáy biển Thiên Long đại thánh ánh mắt lập tức thanh tịnh một chút. Ngoa tạo, cái này cái gì lực lượng? Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cùng lúc đó, Nưu Ma Vương đem kia cái gì khay ngọc tàn khối cầm ở trong tay, quan sát một phen, lập tức ném cho hậu phương đám người. Ngay sau đó nhìn xem Thiên Long, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Một cái vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ luân hồi phế vật, cũng dám ở chúng ta trước mặt quát tháo. Chán sống. Nưu Ma Vương bình thản nhưng lại mang theo sát ý thanh âm truyền vào Thiên Long đại thánh trong lỗ tai, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ tình thế. Hắn vốn cho là, cái này lão Nưu cùng Ngao Liệt là giống nhau mặt hàng, quả thực không nghĩ tới, đối phương lại là vị đỉnh tiêm đế cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Thiên Long đại thánh trên nóc trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Ngao Liệt từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ? Thời đại này thế mà còn có đỉnh tiêm đại đế tồn tại. Phải biết đỉnh tiêm đại đế đều là hiểu luân hồi tồn tại, không có vạn năm thời gian đặt cơ sở căn bản là không có cách làm được. Cùng lúc đó, trung quanh lính tôm tướng cua nhìn xem nhà mình bị một chiêu đánh bại đại vương tất cả đều hoảng hồn. Nhao nhao hướng Nưu Ma Vương quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Đều là cái này đổ bỏ Thiên Long bức bách chúng ta, đại nhân tha mạng a. Nghe trung quanh thanh âm, Nưu Ma Vương một đôi trung đồng lớn trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Sau đó một cước giẫm tại Thiên Long trên đầu. Vừa rồi, ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta cho ngươi quỳ xuống. Thiên Long nghe vậy, cả người đều luống cuống. Hiểu lầm. Vị này hảo hán, tất cả đều là hiểu lầm a. Nưu Ma Vương nhìn xem bây giờ sợ thành chó Thiên Long một trận không thú vị. Ta còn là thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, làm sao không tiếp tục? Ngươi không phải châu sao? Nói, Nưu Ma Vương đống nhiên một cước đá vào Thiên Long trên trán, đem đối phương trực tiếp rơi vào bùn đất bên trong. Lập tức, Nưu Ma Vương thu hồi chân, lại là đống nhiên giẫm một cái. Trung quanh lập tức đất rung núi chuyển, Thiên Long trực tiếp bị từ trong đất chấn ra. Giờ phút này Thiên Long đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, tứ chi cúi trên mặt đất, muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận. Cách đó không xa Ngao Liệt thấy thế, nội tâm thoải mái một nhóm. Tiền bối không hổ là tiền bối, áp vẹn vẹn hơi xuất thủ, liền đem cái này Thiên Long trị đến ngoan ngoãn. Ngao Liệt phục, hoàn toàn phục. Đồng thời còn may mắn trước đó hắn làm quyết định, còn tốt hắn đồng ý bọn hắn gia nhập hai tộc nhân yêu. Nếu như không đồng ý, hắn đoán chừng hắn cũng phải chịu một trận đánh cho tê người. Cùng lúc đó, Nưu Ma Vương giống mang theo chó có tệ, mang theo Thiên Long đi tới đám người trước mặt. Tiểu tử này xử trí như thế nào? Vốn còn muốn để hắn làm ta tọa kỵ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này như thế sợ. dứt khoát, chặt ta ngày hôm nay đổ nhắm được rồi. Nghe nói như thế, Thiên Long toàn thân chấn động. Tiền bối, ta có thể làm tọa kỵ a? Ta chạy lao nhanh, chớ ăn ta à? Thiên Long lập tức một mặt bị quất. Hắn dưới mắt chính bảo trắng niên, hắn không muốn chết ta hắn. Nghe nói như thế, Lưu Ma Vương nét miệng cười một tiếng. Ta nhìn tiểu tử ngươi rất thích hợp làm tiểu nhân, vạn nhất phía sau phản bội làm sao bây giờ? Thiên Long giờ phút này liên tục không ngừng lắc đầu. Sẽ không tiền bối, ta lão trung thành, chỉ cần tiền bối dơ cao đánh khẽ, ta nguyện đời này kiếp này đi theo tiền bối, vì tiền bối hiến khuyển mã chi cực khổ. Lưu Ma Vương ghét bỏ đạp hắn một cước, sau đó đem đại thủ nhấn tại hót của đối phương phía trên. Trong nháy mắt, Thiên Long tựa như là thấy quỷ, khuôn mặt đều co lại nhanh chóng. Ta lấy ngươi một nửa thần hồn, ngày sau nếu dám phản bội, tự mình biết hậu quả. Lưu Ma Vương thản nhiên nói. Giờ phút này bị người nắm chắc mệnh mạch, Thiên Long nào còn dám có dư thừa nói nhảm. Minh bạch tiền bối, ngài yên tâm. Sau này, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Làm xong đây hết thảy, Lưu Ma Vương hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này còn kém không nhiều lắm. Giờ phút này đại thánh hướng Lưu Ma Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu ca, đi tới một chỗ đi, tốc chiến tốc thắng. Lưu Ma Vương nhẹ gật đầu, giờ phút này Thiên Long lập tức đưa vào đến tọa kỵ nhân vật bên trong, hướng phía Lưu Ma Vương cúi xuống thân thể. Lưu Ma Vương thấy thế, rất là hài lòng, sau đó nhấc chân cưỡi lên Thiên Long trên lưng. Đi, nhà tiếp theo. Chương 472, lĩnh ngộ ra thay đổi chi lực thái cực cá. Chương 472, lĩnh ngộ ra thay đổi chi lực thái cực cá. Sau đó, Ngao Liệt mang theo đám người hướng một cái khác yêu vương quản hạt địa mà đi. Trên đường Thiên Long nghe đám người câu được câu không nói chuyện tiếng, lúc này mới hiểu được, xuất thủ cầm hắn vị này đại yêu, lại chính là thượng cổ thời đại Tề Thiên đại thánh kết bái huynh đệ, Bình Thiên đại thánh. Làm một tên yêu quái, làm sao chưa từng nghe qua mấy người kia danh hiệu. Thiên Long không ngừng đánh giá mấy người, ánh mắt dừng lại tại Sẩn Gỗ Cụ cùng Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là nói, hai vị này một tên chính là năm đó Tề Thiên đại thánh, một tên khác chính là Bằng Cực Lớn Thánh. Thiên Long bị liên tục chấn kinh nhiều lần. Còn tốt hắn nhận sợ nhận nhanh a. Bằng không thì đắc tội cái này ba cái đại lao, cái kia dù sao đều là cái chết a. Trong lúc nhất thời, Thiên Long trong lòng đối với mình trở thành tọa kỵ xấu hổ cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó còn có một vòng kiêu ngạo. Đây chính là yêu tộc sử thượng đỉnh phong đại yêu. Người khác muốn cho làm thú cưới còn làm không lên đâu. Nghĩ đến cái này, Thiên Long nhịn không được ưỡn ngực mức. Từ nay về sau, hắn Thiên Long cũng coi là có núi dựa lớn người. Cùng lúc đó, lão lệnh gia giờ phút này có chút hăng hái loay hoay trong tay cái kia khay ngọc khối vụ, thỉnh thoảng phát ra chật chật tiếng vang. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng đối phương hỏi, "Lão tổ a, thứ này thật là thái cực đồ." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, lão lệnh gia nhẹ gật đầu, "Đúng, 89/10. Cái này tàn khối phía trên còn có một tia thần lực lưu lại." Nói xong lời này, lão lệnh gia đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lưu Ma Vương dưới thân Thiên Long trên thân. "Uy, cái kia tọa kỵ." Nghe nói như thế, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đi đường Thiên Long đội vàng quay đầu, một mặt lấy lòng mà hỏi, "Thế nào tiền bối? Ta hỏi ngươi, lúc trước các ngươi gặp được ngọc này cuộn thời điểm, nó là hoàn chỉnh sao?" Lão lệnh gia trầm rãi nói. Thiên Long nghe vậy suy tư một lát, vội vàng lắc đầu, "Không phải, cái kia khay ngọc ta gặp được thời điểm chính là vỡ vụn, đoán chừng liền xem như hợp lại, cũng vô pháp liệu toàn." Nghe nói lời ấy, lão sai lệnh nhưng nhẹ gật đầu, cứ như vậy liền đối mặt. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù, lập tức Thẩm Tinh Vũ lần nữa hướng lão lệnh gia hỏi, "Tiền bối, có ý tứ gì?" Lão lệnh gia nghe vậy, chậm rãi giải thích nói, "Ta hoài nghi, chủ thế giới liên thông ba tòa tiên đạo thông đạo chính là từ cái này thái cực đồ đưa tới. Vừa rồi, tên kia cũng đã nói, bọn hắn nhìn thấy cái này thái cực đồ thời điểm chính là vỡ vụn trạng thái, cho nên ta suy đoán, rất có thể chính là bởi vì trong đó một góc, lúc này mới đưa tới không gian sụp đổ, từ đó liên thông hai thế giới." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người phản ứng lại. Nói như vậy lời nói, vậy nếu muốn đạt được hoàn chỉnh thái cực đồ, chúng ta khả năng còn phải tự mình dò xét một chút không gian này sụp đổ nguyên nhân. Lão lệnh ra nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mím môi một cái, sau đó hướng Lao Vai đạo, "Lao tổ, lúc trước ta cùng Phó Nam Thiên Tiền Bối cùng nhau đi tới Bất Lao Thành, Phó Nam Thiên Tiền Bối từng nói, nếu như Huyền Vũ Tiền Bối muốn thoát khốn, biện pháp tốt nhất chính là dùng cái này thái cực đồ thay đổi căn côn." Nghe nói như thế, đại thánh, Như Ma Vương còn có Kim Sĩ Đại Bằng ba người tề tề hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. "Huyền Vũ không chết, Phó Nam Thiên nói với ngươi, thoát khốn." "Thoát cái gì khốn?" Ba người các hỏi các, thế là Thẩm Tinh Vũ liền cho mấy người giảng một phen chuyện này chân tướng. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Đại thánh giờ phút này suy tư một lát, lập tức hướng lão lệnh ra hỏi, "Lão tổ, cái này thái cực đồ thật có thể đem Huyền Vũ trạng thái này đảo ngược sao?" Lão lệnh ra nghe vậy, nắm trong tay lấy khay ngọc tàn khối, bảo thủ mà nói, "Phải đợi liệu toàn thái cực đồ mới có thể có kết luận." Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù không được đến xác thực đáp án, nhưng Phó Nam Thiên đã dám nói như vậy, đã nói lên cái này thái cực đồ nhiều ít sẽ đưa đến một chút tác dụng. Bây giờ Huyền Vũ trạng thái này đúng là có thảm, nếu như có thể đem đối phương trạng thái nghịch chuyển, cái kia không còn gì tốt hơn. Sau đó, đám người liền tới đến một vị khác yêu vương địa giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại mọi người chính phía dưới, chính là một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên. Vô biên hắc ám, để Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên mấy người đều là cảm thấy một tia khó chịu. Nơi đây chính là cái kia cá voi vương lãnh địa. Giờ phút này hóa thân linh long Ngao Liệt hướng mọi người nói. Cùng lúc đó, Thiên Long đội vàng muốn biểu hiện mình một phen, liền hướng Lưu Ma Vương nói, "Chủ nhân, để tiểu nhân đến, chắc chắn đầu kia mập mạp cá cho chủ nhân bắt giữ." Lưu Ma Vương nghe nói lời ấy, cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp từ phía trên long trên thân nhảy xuống tới. được, vậy thì ngươi đến. Hắc hắc hắc, nhìn tốt ta chủ nhân. Thiên Long định nọt cười một tiếng, lập tức toàn bộ thân hình phóng đại mấy lần, một đạo cùng loại với long ngâm thanh âm từ trong miệng phát ra. Mập mạp cá, đi ra cho lão tử. Dưới mắt hắn đã thay đổi địa vị, vậy làm sao cũng phải hiện ra một chút chính mình. Một trận chiến này nhất định phải đánh thật xinh đẹp. Thiên Long thanh âm tại cái này thâm viên bên trong quen quẩn, không bao lâu, cái này thâm viên bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ nhanh chóng hướng phía đám người vào tới. Thiên Long thấy thế, đột nhiên đem chân trước nâng lên, hung hăng hướng xuống đập mạnh, vừa vặn cùng một con trắng đen sen kẽ tự kình đụng vào nhau. Thiên Long, người ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao tới đây quấy rầy ta thanh tu? Cự kình phát ra một đạo trầm muộn thanh âm ở trong mang theo có chút không kiên nhẫn. Hừ, chủ nhân nhà ta nhìn ngươi khó chịu, đặt mệnh ta đến cầm ngươi. Thiên Long vô cùng tự hào đường. Nghe được Thiên Long lời nói, cự kình lập tức phát ra một trận tiếng cười nhạo. Thiên Long, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Một cái đế cảnh, vậy mà cam tâm tình nguyện cho người làm tọa kỵ. Chết cười ta. Nghe nói như thế, Thiên Long bật cười một tiếng. Cái này mập mạp cá căn bản không hiểu. Hắn làm là phổ thông tọa kỵ sao? Hắn làm đây chính là đại lão tọa kỵ. Cái này có thể giống nhau sao? Sau đó, Thiên Long không nói nhiều nói, trực tiếp cùng cái kia cự kình chiến đấu ở cùng nhau. Ở một bên quan chiến Thẩm Tình Vũ đám người, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy dị sắc. Bọn hắn vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát đế cảnh đại yêu chiến đấu. Cùng lúc đó, lão Lệnh Gia nhìn xem cự kình phát tán mà ra uy năng, đầu tiên là nhíu mày, lập tức lại rất nhanh giãn ra, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, tiểu yêu này thế mà từ thái cực đồ bên trong nộ ra được một tia thay đổi chi lực. Nghe nói như thế, Thẩm Tình Vũ lông mày nhíu lại, lão tổ, nàng này chuyển chi lực còn có thể lĩnh ngộ. Lão Lệnh Gia nghe vậy, liền cho Thẩm Tình Vũ đám người giải thích nói, đó là đương nhiên. Bất quá nàng này chuyển chi lực đặc thủ, không cách nào trực tiếp từ thiên địa ở giữa lĩnh ngộ. Không nghĩ tới, cái này cá voi vẫn là một nhân tài đâu. Thế mà có thể từ thái cực đồ tàn phiến bên trong lĩnh ngộ ra nàng này chuyển chi lực. Chương 473, sĩ có thể giết không thể nhục. Chương 473, sĩ có thể giết không thể nhục. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, lập tức nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Chỉ gặp cái kia màu trắng đen cự kình trên thân, hai loại nhan sắc chính chậm chậm lưu động, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Thiên Long thế công rơi vào trên người của đối phương phảng phất không đau không ngứa, đều bị một cô ba động kỳ dị cho triệt tiêu mất. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại. Lão tổ, nàng này chuyển chi lực có thể suy yếu đối phương thế công. Lão Lệnh Gia nghe vậy, thản nhiên nói, không chỉ như vậy, nếu như đem nàng này chuyển chi lực tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem đối phương thế công trả về. Nghe được Lão Lệnh Gia lời nói, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Có ý tứ. Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt tới hào hứng, nếu như có thể nắm giữ nàng này chuyển chi lực, không thể nghi ngờ là để hắn nhiều hơn một phần át chủ bài. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức liền trầm tĩnh xuống tới, lập tức vận chuyển lớn phẩm Thiên Đạo Quyết. Bất quá một lát, từ Thẩm Tinh Vũ trên thân liền tản mát ra một cỗ nồng đậm đạo vận. Thẩm Tinh Vũ lần nữa tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh, hết thảy chung quanh tại thời khắc này cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia đen trắng cự kình thân ảnh, lợi dụng cái này Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới, cảm ngộ trên người đối phương tán phát thay đổi chi lực. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ biến hóa cũng đưa tới mọi người chung quanh chú ý lao lực ra, Quảng Thâm cùng Đại Thánh thấy thế, đều là một mặt khó có thể tin. Trong khoảnh khắc tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất, tiểu tử này vừa học được lớn phẩm Thiên Đạo Quyết không lâu a. Quảng Thâm nhịn không được nói. Nghe nói như thế, Đại Thánh cùng lão Lệnh Gia không khỏi lại xem thêm Thẩm Tinh Vũ hai mắt. Lớn phẩm Thiên Đạo Quyết bọn họ cũng đều biết, nhưng là có thể khoảnh khắc tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới, cái kia tối thiểu cần thời gian rất lâu tích lũy. Cái gọi là quen tay hay việc, nhưng tiểu tử này rất rõ ràng không ở trong đám này, dù sao bọn hắn tìm tới Tam Đại Tiên Đảo cũng không có mấy ngày. Vừa nghĩ đến đây, Đại Thánh nhịn không được nhẹ gật đầu. Chắc không được Quảng Thâm sư minh sẽ thay sư thu đồ, tiểu tử này quả thực là cái tu tâm thiên tài. Lời này tuyệt không khoa trương, bởi vì tại Bồ Đề Đại Thần lưu lại trong truyền thừa, Thiên Nhân Hợp Nhất là khó khăn nhất nắm giữ, cũng là Bồ Đề Đại Thần truyền thừa quan trọng nhất. Cái này Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới, mặc kệ là đối với đối chiến còn là tu luyện đều có lợi ích to lớn. Giờ phút này, Quảng Thâm nhìn xem Thẩm Tinh Vũ ánh mắt tựa như nhìn tự mình thân nhi tử, như thế ngộ tính, lại thêm cái này một thân thể chất, tương lai không ra biến cố, đang thần có hy vọng à. Nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy hắn, hắn hẳn là tại lĩnh ngộ nàng này chuyển chi lực. Lão Lệnh Gia giờ phút này chậm rãi nói. Mấy người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cũng không nghe được ngoại giới mấy người thảo luận, mà là đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở nàng này chuyển chi lực bên trên. Dưới mắt Thiên Long cùng cái này cự kình đánh khó bỏ khó phân, chính hợp tâm ý của hắn. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Tinh Vũ từ cái kia cự kình tán phát khí tức bên trong, nhạy cảm bắt được một tia nguyên cơ. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ hai tay kết ấn, một nhỏ sợi đen trắng chi khí từ đầu ngón tay của hắn chui ra. Trong lúc mơ hồ, một đạo thái cực đồ hư ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng Thẩm Tinh Vũ. Nhìn thấy một màn này, đám người trong nháy mắt nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là được rồi. Vừa rồi Lao Lệnh Gia coi như bình tĩnh chờ nhìn thấy sau người cái này thái cực đồ về sau liền rốt cuộc bình tĩnh không ở, mặc dù Thẩm Tinh Vũ cũng chỉ là nắm giữ một cái da lông, nhưng là lúc này mới bao lâu. Cái này cự kình đoán chừng cũng là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, lúc này mới từ thái cực đồ tàn phiến phía trên lĩnh ngộ ra một tia thay đổi chi lực. Mà dưới mắt, Thẩm Tinh Vũ thời gian sử dụng vẫn chưa tới một canh giờ. Trong lúc nhất thời, lão miệng méo sừng co quắp hai lần, tiểu tử này, thật là một cái quái thai a. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ chậm rãi từ Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới bên trong lui ra. Không có cách, dùng thiên nhân hợp nhất đi cưỡng ép lĩnh ngộ nàng này chuyển chi lực, quả thực là tiêu hao quá lớn. Bất quá dứt khoát là để hắn lĩnh ngộ ra một tia gia lông. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy đám người tất cả đều đang ngó chừng hắn nhìn. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, đều nhìn ta làm gì? Nghe nói như thế, đám người nhao nhao rời đi ánh mắt. Như Ma Vương giờ phút này nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu cùng một chỗ hai con yêu, một đôi chuông đồng lớn trong ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Cái này mới tọa kỵ thực lực cũng liền như vậy đi, vẫn là lão Nưu ta tự mình tới đi. Vừa dứt lời, Như Ma Vương bỗng nhiên từ trên người ngao liệt vượt qua ra ngoài, lấy như lôi đỉnh tốc độ, một quyền đánh vào cái này đèn trắng cự kình trên thân. Trong nháy mắt, đầu kia cự kình trực tiếp bị đánh ra. Đầu kia đen trắng cự kình giờ phút này phát ra một tiếng gào thét, sau đó ổn định thân hình, đem ánh mắt nhìn về phía Như Ma Vương, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Vừa rồi ra hỏa này tùy ý một quyền, hắn thiếu chút nữa muốn không chịu nổi, đáy biển lúc nào nhiều như thế cái nhân vật hung ác. Lập tức, cự kình ánh mắt rất nhanh vừa nhìn về phía ngao liệt trên thân cười đáng người. Không được, không thể chơi vào, chợt. Vừa nghĩ đến đây, cự kình trong nháy mắt như là một đầu lao nê thu đồng dạng hướng hang ổ của mình cấp tốc phóng đi. Nhưng một giây sau, một cây to lớn gậy sắt không hề có điểm báo trước hướng phía cự kình đánh tới. Cự kình còn không có kịp phản ứng, liền bị gậy sắt xem như bóng da đồng dạng lần nữa đánh bay ra ngoài. Thiên Long giờ phút này gặp mấy vị đại lao xuất thủ, trong nháy mắt thần khí mười phần. Mập mạp cá, còn không mau mau đầu hàng. Thanh âm rơi xuống, Thiên Long lần nữa nâng lên móng hướng cự kình đập đi. Cùng lúc đó, Ngao Liệt chở mọi người đi tới cự kình trước người. Cự kình thấy thế, lập tức hóa thành hình người, một người trung niên nam nhân hướng phía đám người quỳ xuống. Các vị dơ cao đánh khẽ, tại hạ cho tới nay đều tại thanh tu, chưa từng làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, xin hỏi các vị, tại hạ là chỗ nào đắc tội trừ bị rồi? Ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Thanh âm rơi xuống, Thiên Long nhìn xem trung niên nam nhân kia thản nhiên nói, trước tiên đem bảo bối kia giao ra. Nghe nói lời ấy, trung niên nam nhân một mặt thì đau, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Vừa rồi cái kiêm lưu đầu nhân một đấm liền đã để hắn ý thức được chênh lệch. Sau đó, trung niên nam nhân chậm rãi nhắm mắt lại, một khối ngọc cuộn mảnh vỡ chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Trung niên nam nhân nhìn xem cái này làm bạn hắn thật lâu khay ngọc mảnh vỡ, chỉ có thể thở dài, sau đó chậm rãi đẩy lên trước mặt mọi người. Lão lệnh gia thấy thế trực tiếp đem ngọc này cuộn mảnh vỡ nhận lấy, cùng lúc trước Thiên Long khối kia thử nghiệm chắp vá một chút, nhưng chỉ bèn bèn chắp vá ra một nửa khay ngọc. Cùng lúc đó, trung niên nam nhân cười khổ nói, các vị, đồ vật cũng cho các ngươi, ta có thể đi được chưa? Nghe nói như thế, Như Ma Vương thản nhiên nói, đi cái gì đi? Trung niên nam nhân biến sắc, các vị, ta thất thời, nhưng cũng không phải thứ hèn nhát, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe nói lời ấy, Như Ma Vương lập tức nhếch miệng vui lên, a, có chút cốt khí. Vậy chúng ta liền khinh người quá đáng có thể sao? Trung niên nam nhân trong cơn tức giận một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, sĩ có thể giết không thể đủ. Ta nhiều nhất tiếp nhận các ngươi năm điều kiện. Chương 474, cá mập vương, cá mập cánh tay. Chương 474, cá mập vương, cá mập cánh tay. Nghe nói lời ấy, đám người khỏe miệng đều là có quắp hai lần. Có cốt khí, nhưng không nhiều. Như Ma Vương nghe vậy, cũng không còn trêu đùa đối phương, trực tiếp mở miệng nói. Từ nay về sau, lấy Đông Hải Long Cung bi tôn, có thể làm được hay không? Nghe nói lời ấy, trung niên nam nhân đưa ánh mắt về phía Ngao Liệt, xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, hướng trước mặt Như Ma Vương hỏi dò. Xin hỏi tiền bối, các ngươi thuộc về phương nào thế lực? Như Ma Vương nghe vậy, một đôi mắt trâu lập tức chừng một cái, tức giận, ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Trung niên nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đem ngẩng đầu, làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Nếu như các vị đến từ cái kia thần tộc, cái kia muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe nói lời ấy, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều là sững sờ. Đại thánh giờ phút này từ trên người Ngao Liệt nhảy xuống đến trung niên nam nhân trước mặt, có chút hăng hái nhìn đối phương. Cớ gì nói ra lời ấy? Trung niên nam nhân quật kinh đi lên, lần nữa nói, không thể trả lời. Thấy thế, đại thánh thản nhiên nói, chúng ta đến từ yêu tộc. Nghe nói lời ấy, trung niên nam nhân lần nữa hướng mấy người nhìn lại, quả thật. Thiên Long giờ phút này tức giận trong triều năm nam nhân nói, mập mạp cá, ngươi thật đúng là một điểm kiến thức đều không có a. Ở trước mặt ngươi hai vị này, đều là yêu tộc trong lịch sử đỉnh phong đại yêu. Một vị tôn hiệu Tề Thiên đại thánh, một vị tôn hiệu Bình Thiên đại thánh. Ngươi thế mà hoài nghi hai vị tiền bối là thần tộc người. Trung niên nam nhân nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Tề Thiên đại thánh, Bình Thiên đại thánh, đây không phải nhân vật trong truyền thuyết sao? Kết hợp với hai người hình dạng, trung niên nam nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật có lỗi các vị tiền bối, ta kình sâu lại nếu không biết Thái Sơn, hy vọng tiền bối chớ có so đo, chủ yếu là gần nhất tới tìm ta quá nhiều người. Đại thánh giờ phút này cũng không so đo những thứ này, mà là trong chiều năm nam nhân hỏi, ai tới tìm ngươi? Nghe nói lời ấy, tên là kình sâu trung niên nam nhân do dự một hồi, chậm rãi nói, là như vậy các vị tiền bối, gần nhất cá mập vương đi tìm ta, hắn nói với ta, bọn hắn cá mập tộc có thể nhanh chóng quật khởi cũng là bởi vì phía sau có thần tộc ủng hộ. Bây giờ, thần tộc muốn trợ giúp hắn thống nhất trong nước, hắn đến du thuyết ta. Bất quá ta cự tuyệt, nhưng không bao lâu, thần tộc người cũng tới một chuyến, bọn hắn khách khách khí khí, hứa hẹn mở cho ta tích một mảnh lãnh địa. Nhưng là tiểu yêu ta một lòng chỉ vì tu hành, không muốn lẫn vào những thứ này. Còn nữa, kình sâu dừng lại một chút, lập tức lần nữa nói, đã từng tổ tiên của ta đi theo Ngao Quảng tiền bối Nam Chinh Bắc Chiến, đánh chính là thần minh, ta tất nhiên là không muốn gia nhập cái này cái gọi là thần tộc, liền trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Cho nên hôm nay các ngươi đến đây, ta còn tưởng rằng, nghe những lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức nghiêm túc xuống tới. bọn này thần tộc vậy mà đưa tay luồn vào nhân tộc tới. Nhu Ma Vương nhịn không được bật cười một tiếng, xem ra chúng ta lần này còn chiếm được một tin tức không tồi. Đại thánh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phong mang, đi, trước tiên đem kia cái gì cá mập vương giải quyết, bây giờ tam đại tiên đảo trở về, lại thống nhất trong nước, là nên cùng bạn tộc tính một bút tổng nợ. Nhu Ma Vương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, kia là tự nhiên. Ta ở bên trong liền nghe nói, cái này kỳ nguyên, hai tộc nhân yêu đều chịu không ít thua thiệt ta. Đại thánh chậm rãi thở phào một cái, không có chuyện gì. Nhu Ma Vương vô đại thánh bà bay, không sao, bây giờ các huynh đệ đều trở về, ai gây ta liền làm ai. Đại thánh nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Kình Sâu nghe lời của hai người, lập tức cũng hiểu rõ ra, lúc này hướng hai người quỳ lạy một phen. Ta hiểu được, hai vị tiền bối, từ nay về sau, ta nguyện ý quy thuận Đông Hải Long Cung. Ta nguyện ý cống hiến tự mình một phần lực. Nghe nói lời ấy, Nhu Ma Vương nhìn về phía cái này trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, được, xem như có chút cốt khí. Đại thánh giờ phút này nhìn xem Kình hỏi kỹ nói ngươi tiên tổ từng theo lấy Nga Quảng, cái kia vì sao ngươi không có trực tiếp gia nhập Long Cung đâu? Kình Sâu nghe vậy, liếc mắt tại cách đó không xa hóa thành hình rồng ngao liệt. Đơn thuần trướng mắt ra hỏa này, tủi mục một cái. Nghe nói như thế, Ngao Liệt lập tức bất đắc dĩ. Không cần như vậy đi. Đại thánh cùng Nhu Ma Vương đều là lắc đầu cười một tiếng, được rồi, vậy cùng chúng ta đi thôi, đi kia cái gì cá mập tộc. Kình Sâu nhanh chóng nhẹ gật đầu, được rồi tiền bối, ta đến dẫn đường. Đang khi nói chuyện, Kình Sâu trong nháy mắt biến trở về trước đó dáng vẻ. Đám người cũng lần nữa trở lại Ngao Liệt trên lưng. Cự Kình mở đường, Ngao Liệt cùng Thiên Long ở phía sau đi theo. Trên đường, lão Lệnh ra đem hai cái tàn phiến đưa cho Thẩm Tinh Vũ. Ngươi đang muốn tu tập nàng này chuyển chi lực, những đồ chơi này liền tạm thời trước thả ngươi vậy đi. Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận khay ngọc, lập tức cười hì hì nói, cảm tạ lão tổ. Lão Lệnh ra khoát tay áo, không có quá để ý. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Niên sở trưởng chỉ chọc chọc Thẩm Tinh Vũ bà bay, sau đó hướng nó vươn tay nhỏ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ngược lại cười một tiếng, đem bên trong một mảnh đặt ở tay của đối phương bên trên. Sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu. Thẩm Tinh Vũ từ Kình Sâu nơi đó học tập đến một tia thay đổi chi lực, bởi vậy tại cầm tới khay ngọc mảnh vỡ thời điểm, liền rất nhanh có thể đem nó nắm giữ. Lâm Thanh Niên thì hơi có chút tốn sức, đem mày nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, từ nó trên thân liền đột nhiên tản mát ra một cô đạo vận ba động. Cố ba động này để ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tới. Chỉ gặp, lúc này Lâm Thanh Niên đồng dạng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong. Đại thánh Kim Sĩ Đại Bằng mấy người, trên mặt tất cả đều lóe lên một tia kinh ngạc. Đây cũng là một thiên tài a. Bất quá nghĩ đến trước đó lão Lệnh ra lời nói, mấy người cũng liền bình thường trở lại. Nữ hài nhi này nếu quả như thật là thiên hoàng chuyển thế, có thiên phú như vậy không có gì lạ. Sau đó, đám người yên tĩnh trở lại, không lại quấy rầy hai người. Không bao lâu, Cự Kình mang theo mọi người tới cá mập tộc lãnh địa. Vừa mới đến gần, đám người liền phát hiện dị dạng. Cái này cá mập tộc phạm vi lãnh địa bên trong lại có một tòa cỡ lớn tụ linh trận. À, xem ra cái này vạn tộc hạ tiền vốn không ít ta, vì thống nhất trong nước, thế mà tại đáy biển này xây một tòa cỡ lớn tụ linh trận. Vậy chúng ta liền thu nhận. Nhu Ma Vương thản nhiên nói, trên mặt hiện lên một vòng tiện tiện tiêu dung. Chủ nhân, chúng ta đi trước chiếu cố hắn. Tiên Long giờ phút này một mặt định nọ hướng Nhu Ma Vương nói. Nhu Ma Vương nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ừm. Mập mạp cá, theo ta hồi đầu kia cá mập. Nghe được Nhu Ma Vương tỏ thái độ, Thiên Long trong mắt tinh quang lóe lên, hướng phía trước Kình Sâu nói. Kình Sâu chút một chút đầu, lập tức hai đầu đại yêu đi thẳng tới cá mập tộc trên không. Cá mập cánh tay, cút ra đây. Thiên Long phách lôi hướng cá mập tộc trưởng địa hét lớn một tiếng. Không bao lâu một cái trải lấy sở mát đầu hình trung niên nam nhân từ cá mập tộc lãnh địa đi ra. Hai người các ngươi đến địa bàn của ta làm cái gì? Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem người này bộ dáng, kết hợp vừa rồi Thiên Long danh xưng kia, lập tức không kèm được. Cá mập cánh tay, tên này lên, thật sự là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Chương 475, dị tộc người. Chương 475, dị tộc người. Cùng lúc đó, cá mập cánh tay vượt qua thân ảnh của hai người, thấy được cách đó không xa Ngao Liệt cùng Ngao Liệt trên người đám người. Trong lúc nhất thời, cá mập cánh tay mày nhăn lại. Ba người các ngươi thế mà cùng tiến tới đi. Nghe được cá mập cánh tay lời nói, Thiên Long một bên khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Nghe nói ngươi cái tên này cùng thần tộc người lấy được cùng một chỗ, bọn hắn còn muốn ủng hộ ngươi thống nhất trong nước. Nghe nói như thế, cá mập cánh tay con ngươi đảo một vòng, lập tức cười nói, thống nhất trong nước chính là chiều hướng phát triển nha, mấy vị nếu không cùng một chỗ thương lượng một chút, bây giờ có thần tộc ủng hộ, chúng ta liên thủ làm cái này hải vực vương giả há không đẹp quá thay. Ta nhổ vào. Thiên Long nghe vậy, hướng cá mập cánh tay ném một đạo khinh bỉ ánh mắt. Vậy có phải hay không chúng ta cũng muốn làm thần tộc chó săn a? Cá mập cánh tay nghe vậy cũng không động ý, mà là ngự trọng tâm trường nói ra, sao có thể gọi chó săn đâu, nhiều lắm thì hợp tác. Các ngươi đều không quan tâm trên lục địa sự tình sao? Bây giờ hai tộc nhân yêu tại thần tộc chế tài tiếp theo thiên không bằng một ngày, tín ngưỡng thần minh mới là chiều hướng phát triển a. Nghe nói lời ấy, Kình Sâu ánh mắt ngưng tụ. Nhớ ngày đó ta hải tộc cũng là đối kháng thần minh trọng yếu thế lực một trong, bây giờ ngươi thế mà nghĩ đến đầu nhập vào thần minh. Cá mập cánh tay không thể làm gì khoát tay áo, không có cách, ta cá mập tộc chính là cái tiểu tộc, đương nhiên là muốn thuận theo đại thế. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ. Thiên Long giờ phút này ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe lên một tia lành ý ngay vậy, cá mập cánh tay mỉm cười. Bây giờ, ta cá mập trong tộc liền có một tên thần tộc trưởng lão ngay tại làm khách, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tìm sự tình tốt. Nếu như quấy rầy vị trưởng lão kia hào hứng, mấy người các ngươi cộng lại đều không đủ nhịn, các ngươi cần phải biết. Nghe nói lời ấy, ngồi tại Ngao Liệt trên lưng đại thánh cùng Như Ma Vương lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn có ý bên ngoài niềm vui a. Mà cùng lúc đó, Thiên Long cùng Kình Sâu nghe nói như thế, bất vi sở động. Một cái câu bắt trưởng lão mà thôi, phải biết, phía sau bọn họ thế nhưng là có chừng 4 vị cường giả đỉnh cao. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Kình Sâu trực tiếp hướng Thiên Long nói. Sau đó, hai người trực tiếp công về phía cá mập cánh tay. Cá mập cánh tay thấy thế, lập tức cắn răng, hai người này làm sao như thế đầu sắt đâu. Nhưng dưới mắt, hắn không có cách nào, chỉ có thể vội vàng lên chiến. Trong lúc nhất thời, hải vực chấn động. Ba người đối bính rất nhanh lan đến gần cách đó không xa cá mập tộc. Cá mập cánh tay giờ phút này bị Thiên Long cùng Kình Sâu đánh tê cả da đầu. Hai người này nếu như một đối một, cá mập cánh tay cũng không hư. Nhưng là đối phương hai người liên thủ, lại không được, đã không phải là hắn có thể đối phó. Vừa nghĩ đến đây, cá mập cánh tay lập tức cắn răng, hét lớn một tiếng. Tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Cá mập cánh tay thanh âm vang lên, không lâu lắm, một cái dị tộc trung niên nhân chậm rãi từ cá mập tộc nội bộ đi ra. Nhìn xem bị đánh rất là chật vật cá mập cánh tay, trung niên nam nhân ánh mắt ngưng tụ. Suối dục hải tộc đại kế, hắn thật vất vả có chút khởi sắc, nếu như cá mập vương chết rồi, vậy hắn trước đó làm cố gắng không phải tất cả đều không tốt sao? Vừa nghĩ đến đây, nam nhân trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp hướng Kình Sâu cùng Thiên Long công tới. Nam nhân này tuyệt đối không phải bình thường đế cảnh, vừa ra tay lại thành mấy người liền đã nhìn ra. Cùng lúc đó Kình Sâu cùng Thiên Long cảm nhận được lực lượng của đối phương cũng lập tức kinh hãi. Chư vị tiền bối, còn xin giúp ta các loại một chút sức lực. Nghe được thanh âm, Như Ma Vương vừa muốn động thủ, liền bị Kim Sĩ Đại Bằng ngăn lại. Ta đến chiếu cố hắn. Thoại âm rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Kình Sâu cùng Thiên Long trước mặt. Hắn tới đáy biển một mực chưa từng xuất thủ, dưới mắt vừa vặn cầm giá hỏa này luyện tay một chút. Sau đó, vẹn vẹn trong phiên khắc, Kim Sĩ Đại Bằng liền đem đối phương thế công trực tiếp hóa giải. Nhìn thấy đột nhiên xuất thủ Kim Sĩ Đại Bằng, cái kia dị tộc trung niên nhân ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm thụ được, trước mặt người này so với hắn chỉ mạnh không yếu. Trong lúc nhất thời, cái kia dị tộc trung niên nhân do dự một lát, lập tức thăm dò tính hướng Kim Sĩ Đại Bằng hỏi: "Xin hỏi các hạ, thuộc về cái kia thế lực?" Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy, trong mắt bắn ra một vệt thần quang, bệ nghệ lấy đối phương. Sau đó, Kim Sĩ Đại Bằng ngay cả cái trả lời đều không mang cho, lần nữa hướng cái kia dị tộc trung niên nhân độc thủ. Trong lúc nhất thời, chiến trường bị chia làm hai cái. Kim Sĩ Đại Bằng cùng tên kia dị tộc độc lập mở ra một mảnh chiến trường. Thiên Long cùng Kình Sâu nhìn xem không có giúp đỡ cá mập cánh tay đều là lộ ra một vòng cười lạnh. Cá mập cánh tay giờ phút này hoảng hồn, hắn quả thực không nghĩ tới, vừa rồi nam tử tóc vàng kia, thế mà có thể cùng dị tộc vị trưởng lão này tương xứng. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Bất quá dưới mắt, hắn không có cơ hội suy nghĩ nhiều, đối mặt Thiên Long cùng Kình Sâu hai người vây công, hắn quả thực là có chút không chịu được nổi. Sau đó hắn vội vàng đem khay ngọc tàn phiến đem ra, nương tựa theo trên đó thay đổi chi lực, miễn cưỡng cùng hai người đánh có đến có về. Cùng lúc đó, lão lệnh gia nhìn thấy đối phương sử dụng ngọc này quật, cho Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nhắc nhở. Dưới mắt là một cơ hội, các ngươi cố gắng quan sát, trong tay hắn cái kia phiến tàn phiến so với các ngươi trên tay cái này hai mảnh phải lớn hơn nhiều. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần quan sát. Không bao lâu, Kim Sĩ Đại Bằng liền mang theo tên kia dị tộc đến đám người trước mặt. Giờ phút này, tên kia dị tộc gần tay gần chân đã đều bị đánh gãy, khắp khuôn mặt là máu tươi, nhìn qua thê thảm vô cùng. "Ừ, không tệ, cầm xuống vẫn rất nhanh, nhiều năm như vậy không có động thủ, ta cho là ngươi được nhiều chơi một hồi đâu." Như Ma Vương thấy thế cười hì hì nói. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy trợn nhìn đối phương một mắt. Mặt hàng này ta thực sự không làm sao có hứng nổi tới. Đại Thánh giờ phút này nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng trong tay mang theo nam tử, thản nhiên nói đi, cái kia tộc quần. Nghe được thanh âm, tên kia dị tộc chậm rãi đem đầu giơ lên. Nhìn thấy Đại Thánh mặt, tên này dị tộc tâm lập tức lạnh một nửa. Nhiều năm như vậy ở giữa, vạn tộc cùng nhân tộc không ngừng xung đột, đối với Đại Thánh, hắn cũng không lạ lẫm. Đây chính là đỉnh cấp đại yêu. Hắn từng thấy tận mắt đối phương một người chống lại hơn 10 vị đế cảnh từ đó sừng sững không ngã. Hắn nghe một ít trưởng bối nói qua, cái này con khỉ tướng mạo ra hỏa, rất có thể là thần minh phía dưới người mạnh nhất. Liền xem như trong vạn tộc, thực lực có thể so sánh người này cũng không nhiều gặp. Vừa nghĩ đến đây, tên này dị tộc lập tức từ bỏ chống cự, trực tiếp lao lao thật thật nói: "Ta đệ tử, sư vương tộc." Đại Thánh nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa hướng tên này dị tộc hỏi: "Các ngươi vì sao muốn đối hải tộc độc thủ?" Nghe được câu này, tên kia dị tộc ánh mắt phiêu hốt mấy lần, bắt đầu lộ vẻ do dự. Thấy đối phương dáng vẻ, Đại Thánh nhíu mày, như nói thật: "Bằng không thì ta để ngươi không sống tới ra biển." Người kia lập tức toàn thân giật mình, sau đó chặn lại nói: "Chủ yếu là vì đáy biển khoáng sản." Nghe nói lời ấy, Đại Thánh hừ lạnh một tiếng: "Không nói thật đúng không?" Tên kia dị tộc lập tức toát ra cả người toát mồ hôi lạnh: "Tiền bối, thật là vì khoáng sản a." Chương 476, sự tình tạm thời kết thúc, về cứ điểm. Chương 476, sự tình tạm thời kết thúc, về cứ điểm. Nhìn đối phương hốt hoảng bộ dáng, Đại Thánh cái này mới miễn cưỡng tin tưởng xuống tới. Sau đó, hướng đối phương hỏi lần nữa: "Vậy ngươi hôm nay tới làm cái gì?" Nghe nói lời ấy, tên này dị tộc trong mắt lập tức lóe lên một tia nhỏ không thể thấy bối rối. Sau đó giả bộ chấn định nói: "Hôm nay là cá mập tộc nộp lên khoáng thạch thời gian, ta đến giám sát." Tên này dị tộc vừa dứt lời, Thiên Long cùng Kình Sâu liền dẫn cá mập cánh tay đi tới trước mặt mọi người. "Các vị tiền bối, tiểu tử này nhận thua, xử trí như thế nào?" Đám người nghe vậy, giờ phút này đều là hướng cá mập cánh tay nhìn lại, chỉ thấy đối phương thời khắc này ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Đoán chừng là bị đánh phục, một đôi đôi mắt nhỏ đang tò mò đánh giá đám người. Đại thánh nhìn thấy đối phương, nhàn nhạt hướng đối phương hỏi, tới thật đúng lúc, ngươi nói, hắn hôm nay tới đây làm gì? Cá mập cánh tay nghe vậy, lúc này mới phát hiện, tên kia dị tộc trưởng lão cũng bị chế phục, so với hắn còn thảm. Trong lúc nhất thời, cá mập cánh tay toàn thân giật mình, vội vàng như nói thật nói, hắn đến thông chi chúng ta, để chúng ta trong thời gian ngắn chuẩn bị vạn cân quặng sắt nộp lên. Nghe nói lời ấy, đại thánh cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía tên kia dị tộc. Xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình cảnh của ngươi a. Nói, đại thánh hướng Kim Sĩ Đại Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương lập tức hiểu ý, sau đó một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ gặp tên này dị tộc hai chân trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bổ xuống. Một bên nhìn cá mập cánh tay mặt đều tái rồi, hung tàn như vậy sao? Đại thánh nhìn xem tên kia dị tộc thản nhiên nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói thật. Tên kia dị tộc giờ phút này đàng hoàng hơn, cố nén trên thân thể truyền đến đau đớn, mười phần khổ bức đường. Gần nhất, vạn tộc phát hiện một chỗ trước thời đại thần tàng, nhưng cần đại lượng quặng sắt mới có thể đem môn hộ mở ra, cho nên, nghe nói như thế, đại thánh mấy người hai mắt tỏa sáng, thần tàng. Bọn hắn giống như lại lấy được một cái khó lường tin tức. Thần tàng cụ thể tin tức ngươi biết không? Đại thánh lần nữa hướng phía dị tộc hỏi. Tên kia dị tộc nghe vậy, lần nữa lộ vẻ do dự. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức mày nhăn lại, tay cũng không muốn rồi. Tên kia dị tộc lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, không, không phải. Nói, nghe nói cái này thần tàng chính là trước thời đại nhân tộc một tòa đỉnh tiêm thế lực di tích, tên là Thái Ất Cát. Tên kia dị tộc đội vàng đem cái kia thần tàng tin tức một mạch nói ra. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ mới vừa từ ba tòa tiên đảo trở về mấy người bên ngoài, tính cả đại thánh ở bên trong tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Đại thánh là trải qua trước thời đại, bởi vậy đối Thái Ất Cát tuyệt không lạ lắm. Lập tức hắn vội vàng hướng đối phương hỏi, xác định là Thái Ất Cát. Tên kia dị tộc thật nhanh nhẹ gật đầu, xác định, ta đã từng đi qua cái kia thần tàng tại trên mặt đất, trên cửa kia trên tấm bảng viết chính là Thái Ất Cát. Nghe nói lời ấy, đại thánh lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Thái Ất Cát cũng xuất thế sao? Sau đó đại thánh lần nữa hướng đối phương hỏi, cái này Thái Ất Cát di tích ở đâu? Tên kia dị tộc hồi đáp, bây giờ ngay tại ta sư vương tộc trong vòng phạm vi quản hạt. Đại thánh nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Ngao Liệt mấy người nhìn lại. Trong nước tình huống trên cơ bản đã không sai biệt lắm, chuyện còn lại các ngươi hẳn là có thể xử lý tốt ta. Ngao Liệt cùng Tam Đại Yêu Vương toàn bộ nhẹ gật đầu. Thấy thế, đại thánh nhẹ gật đầu, sau đó hướng Ngao Liệt bốn người nói, nếu như thế, vậy cũng không nóng nảy, các ngươi bốn người trước cùng chúng ta đi một chuyến. Bốn người nghe vậy, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống. Hiện tại bọn hắn chính là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Hiền đệ, ngươi là nghĩ? Như Ma Vương giờ phút này ý thức được cái gì, nhịn không được hướng đại thánh hỏi. Ừm, Thái Ất Cát chính là chúng ta tộc thế lực, tự nhiên không thể để cho bản tộc. Chúng ta về trên mặt biển, chuẩn bị mang lên những tù binh kia, đi tìm vạn tộc đàm phán. Đại thánh nói, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Mấy người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người không do dự nữa, trực tiếp từ đáy biển quay trở về trên mặt biển. Trở lại chiến hạm bong tàu bên trên, đám người nhìn thấy đại thánh đám người trở về, tất cả đều xuống tới. Đại thánh thấy thế, hướng chúng nhân nói, yên tâm, đều giải quyết. Các vị đế cảnh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó cùng theo ra bốn vị yêu vương cùng cái kia dị tộc đế cảnh nhìn xem bong tàu lần trước khắc vẫn còn đang hôn mê bên trong hơn 10 vị dị tộc đế cảnh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao tới nhiều như vậy thần tộc đế cảnh cường giả? Cũng đều hôn mê. Cái này chẳng lẽ chính là vừa rồi đại thánh ở trong biển nói, tù binh. Nghĩ đến cái này, bốn cái yêu vương cùng vị kia dị tộc đế cảnh tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Đế cảnh đều phải làm tù binh, quá hung tàn. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho mấy người rung động là, bong tàu phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Tối thiểu có hơn 50 vị nhân yêu hai tộc đế cảnh cường giả. Trừ bỏ Ngao Liệt ở bên trong Tam Đại Yêu Vương giờ phút này vô cùng may mắn, còn tốt bọn hắn đầu hàng a, bằng không thì liền địa bộ này, 100 cái bọn hắn đều không đủ nhịn. Cái kia gãy chân dị tộc đế cảnh giờ phút này đều không có kịp phản ứng, hai tộc nhân yêu, làm sao có nhiều như vậy đế cảnh cường giả a? Cái này cùng hắn trong ấn tượng nhân yêu hai tộc giống như có chút không giống a. Cùng lúc đó, Trương Thanh Phúc gặp sự tình đều giải quyết, liền tìm tới đại thánh, hướng đại thánh nói: "Đại thánh, bây giờ sự tình giải quyết, vậy chúng ta về trước kinh đô quân đội, ngồi xuống trò chuyện." Vừa bạn cũng thảo luận một chút, Tam Đại Tiên Đảo trở về cùng an trí sự tình. Đại thánh nghe vậy, đầu tiên là mắt nhìn đám người, sau đó lại nhìn mắt bong tàu bên trên trong hôn mê 10 cái dị tộc đế cảnh, sau đó hướng Trương Thanh Phúc nhẹ gật đầu. Trước thảo luận xong an trí vấn đề, lại nói cùng dị tộc đàm phán sự tình đi. Trương Thanh Phúc thấy thế, lập tức hướng hải quân tướng lĩnh ra lệnh, đường cũ trở về. Rõ. Đến Tân Cảng, đám người cưới bên trên chuyến đặc biệt về tới kinh đô bên trong. Thẩm Tinh Vũ đám người gặp sự tình có một kết thúc, liền hướng đại thánh đám người chào tạm biệt xong, chuẩn bị đạp vào trở về N738 đường. Chuyện còn lại, bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì. Đại thánh nghe vậy, dùng sức vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, hảo hảo tu luyện. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì hướng đối phương nhẹ gật đầu. Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một vòng thất lạc tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhẹ nhàng cùng đối phương ôm một cái. Nhớ kỹ thay ta cho tỷ tỷ báo cái bình an. Yêu Nguyệt Thanh dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ mấy người bước lên đường về. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ đám người dọc đường hoa hạ linh võ, vừa vặn sắc trời cũng mở đi. Đám người liền tại Hoa Hạ Linh Võ nghỉ ngơi một đêm. Ban đêm, Thẩm Tinh Vũ như thường lệ tu luyện. Tu luyện xong về sau, hắn móc ra tự mình đầu cuối mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngữ Nghiên cho hắn gửi tới tin tức. "Uy, tiểu nam nhân, ngươi ở đâu?" Mắt nhìn thời gian, Thẩm Tinh Vũ phát hiện lại là hôm nay vừa mới gửi tới. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trả lời một câu, ở trường học, lập tức về cứ điểm. Giờ phút này là 12 giờ khuya, hắn vừa phát ra ngoài, không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn liền nhận được Vương Ngữ Nghiên hồi phục. Cái kia, cứ điểm gặp, tiểu nam nhân. Chương 477, khổ bức Trương Trạch Dương. Chương 477, khổ bức Trương Trạch Dương. Nhìn đối phương gửi tới tin tức, Thẩm Tinh Vũ lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này vẫn cái dạng này, nhưng không biết sao, thật là có điểm nghĩ cái này chịu tượng nữ nhân. Nàng nói cứ điểm gặp, chẳng lẽ lại nàng lại tới chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, sau đó nằm thẳng trên giường, không bao lâu liền ngủ thật say. Đảo mắt ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mắt nhìn đầu cuối bên trên thời gian, giờ phút này mới vừa vặn 8 giờ rưỡi. Hắn từ trên giường bò lên, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó liền tới đến túc xá lầu dưới. Nưu Tử các giờ phút này ngay tại trong phòng gác cửa đọc sách, Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy đối phương mười phần nhiệt tình cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Nưu Tử ca. Nưu Tử các nghe được xưng hô này, mang theo ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, hắn vội vàng từ trong phòng gác cửa bỏ ra. Tinh Vũ, ngươi đây là thực tập kết thúc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng đối phương cười lắc đầu. Còn không có, chính là trở lại thăm một chút. Nưu Tử các nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "À đúng, Trương Trạch Dương giống như cũng đi thực tập, lần trước ta hỏi hắn, hắn nói muốn đi tìm ngươi, ngươi đụng phải hắn không?" Nghe được Nưu Tử các lời nói, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại. Trương Trạch Dương tiểu tử này cũng đi N738 cứ điểm sao? "Không, ta gần nhất không có ở cứ điểm." Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần hướng đối phương nói. Nưu Tử các đành phải nhẹ gật đầu: "Tốt ta, dù sao các ngươi luôn có thể đụng phải." Ngay sau đó, Nưu Tử các thở dài: "Thật hâm mộ các ngươi a, ta cũng nghĩ đi thực tập." "Mẹ, vị tiền bối kia không có an bài cho ngươi sao?" Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương hơi có vẻ lễ bài nhỏ biểu lộ, hỏi. Nưu Tử các lắc đầu: "Không có a, lão sư nói ta tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải vô vô bả vai của đối phương: "Tốt ta, ta lực bất tòng tâm a." Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đầu cuối đột nhiên vang lên. Lâm Thanh Niên cho hắn phát tới lời mời trò chuyện, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức nghe. Đầu cuối bên trong truyền đến Lâm Thanh Niên thanh âm: "Tỉnh rồi sao?" "Tỉnh tỉnh." "Vậy liền lên đường đi, dưới lầu tập hợp." "Đúng vậy." Sau đó Lâm Thanh Niên liền dập máy trò chuyện. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này buông xuống đầu cuối, hướng Nưu Tử Các nhìn lại, lần nữa vô vô bả vai của đối phương: "Nưu Tử ca, ta đi." "Ừm ân, chú ý an toàn a." Nưu Tử Các nhẹ gật đầu, sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ dặn dò. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười, sau đó đi ra ký túc xá đại môn. Nưu Tử Các nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng dần dần biến mất, bất đắc dĩ thở dài. Lúc nào có thể giống như bọn họ, ra ngoài thực tập đâu. Thẩm Tinh Vũ đi vào nữ sinh cửa túc xá trước, đợi không lâu, Lâm Thanh Niên mấy người liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Cùng đi còn có Nạ Cả Nọ Cẩy Cổ. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Tiểu Huệ Tử nhiệt tình chào hỏi: "Tinh Vũ." Rất lâu không có gặp đối phương, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười: "Cẩy Cổ, buổi sáng tốt lành." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn đám người sau lưng: "Ai? Tiếu Tiếu đâu?" "Tiếu Tiếu hiện tại cũng đã tại N738 cứ điểm á." Cẩy Cổ tức giận nói: "Nàng hồi trước liền đi, ngươi không thấy được tin tức của nàng sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, sau đó vội vàng móc ra đầu cuối mắt nhìn. Quả nhiên thấy được Lý Tiếu Tiếu gửi tới tin tức. Bất quá bởi vì tin tức quá nhiều, bị soát đến đằng sau đi. "Tinh Vũ ca, ta đã tới thực tập cánh cửa á. Lập tức tới ngay tìm ngươi nha." Nhìn xem Lý Tiếu Tiếu tin tức, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Lúc trước hắn một mực đem Lý Tiếu Tiếu làm nhà bên muội muội đối đãi, nhưng là kể từ khi biết đối phương chính là Công Tôn Tiểu Khả chuyển thế về sau, Thẩm Tinh Vũ đối Lý Tiếu Tiếu nhiều hơn một loại cái khác tình cảm. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Niên liếc nhìn chính nhìn xem đầu cuối cười ngây ngô Thẩm Tinh Vũ, sau đó nói: "Tốt, chúng ta lên đường đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, suy nghĩ bị kéo lại, sau đó hướng Lâm Thanh Niên nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người liền hướng truyền tống trận đi đến. "Tây cô, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem cùng theo tới Nạ Cả Nọ Cẩy Cổ nhịn không được hỏi. Tiểu Huệ Tử mười phần ngạo kiều nhẹ gật đầu: "Ừm a, ta thực tập thông chi đã xuống tới, cũng là N738 cứ điểm." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vui lên: "Tốt, vậy chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ." Nạ Cả Nọ Cẩy Cổ nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, hé miệng cười một tiếng, hai cái tay nhỏ bắt tại sau lưng, đi trên đường đều nhẹ nhàng, nhìn qua phá lệ vui vẻ. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người chưa quá mức để ý, không bao lâu, mọi người tới truyền tống trận. Trải qua một trận buôn ba, mọi người tại giữa chưa chạy tới N738 cứ điểm. Mấy ngày không có trở về, lần nữa đi vào N738 trong thành, đám người trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Chỉ gặp, bây giờ N738 cứ điểm bên trong, vô cùng náo nhiệt. Trong thành hai bên đường phố, bày đầy các loại quầy hàng, chung quanh tất cả đều là giao hàng thanh âm. Trên đường người đến người đi, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy từng đội vệ binh từ trên đường trải qua. Lúc này, một đạo ngọt ngào lại minh lượng thanh âm đột nhiên trên đường vang lên: "Mọi người chú ý một chút ta, danh hiệu vì N740 cứ điểm lập tức kiến thiết khai thông, khoảng cách N738 cứ điểm không xa. Mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi đi dạo nha." Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt của mấy người tất cả đều hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Chỉ gặp hai cái hết sức quen thuộc thân ảnh đang đứng tại đường đi một đầu khác. Giờ phút này trong tay hai người đều là cầm một sấp tuyên truyền đơn, ngay tại cho trên đường đám người phân phát. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mấy người nhịn không được bật cười. Hai người này chính là Lý Tiếu Tiếu cùng Kỷ Tinh. Cùng lúc đó, đang bận rộn lấy Kỷ Tinh cùng Lý Tiếu Tiếu đột nhiên thấy được đang đứng trong đám người Thẩm Tinh Vũ mấy người. Trên mặt của hai người trong nháy mắt hiện ra một vòng kinh hỉ. Tình Vũ, Tình Vũ ca. Nghe được hai người thanh âm, Thẩm Tình Vũ mấy người đi tới hai người trước mặt. Kỳ Tinh trực tiếp quăng vào Thẩm Tình Vũ trong ngực. Tình Vũ, các ngươi lần này đi ra thời gian thật dài a. Thẩm Tình Vũ nắm ở đối phương vòng eo, mỉm cười. Quả thật có chút lớn, muốn ta không? Ừ nha. Kỳ Tinh lên tiếng, thoát ly Thẩm Tình Vũ ôm ấp. Sau đó nghiêng đầu, hướng phía sau hắn Lâm Thanh Nhiên lên tiếng chào. Nhưng, Lâm Thanh Nhiên hướng đối phương mỉm cười. Nạ cả nọ cái cổ giờ phút này cười hì hì khoác lên Lý Tiếu Tiếu cánh tay, sau đó nhìn trong tay đối phương tuyên truyền đơn nhịn không được hỏi. Tiếu Tiếu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Gần nhất lại có mấy cái mới cứ điểm bắt đầu xây dựng, bộ hậu cần để chúng ta đến phát truyền đơn tuyên truyền một chút. Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, liền cho đám người giải thích một chút, mọi người đều là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn rời đi trận này, phát sinh không ít sự tình đâu. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới Nưu Tử Các nói lời, Trương Trạch Dương giống như cũng tới cứ điểm đi. Trương Trạch Dương có phải hay không cũng tới cứ điểm rồi? Các ngươi gặp được hắn sao? Nghe nói lời ấy, Lý Tiếu Tiếu cùng Kỳ Tinh cười khúc khích. Nhìn thấy a, bất quá hắn hiện tại có chút thảm nha. Kỳ Tinh giờ phút này cười trên nỗi đau của người khác nói. Thế nào? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn không được hỏi. Cho lúc trước hắn phân phối nguyên bản cũng là bộ hậu cần cửa công tác, nhưng là nghe hắn có ý tứ là nói, trong nhà hắn không đồng ý, nói nhất định phải để hắn ăn một chút khổ. Liền cho hắn phân đến đội tiền trạm. Kỳ Tinh cười hì hì nói. Đội tiền trạm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn không được kinh ngạc một phen, ngay sau đó liền nghe Kỳ Tinh nói. Ừm a, bây giờ hắn hẳn là đang bận điều kiến thiết mới cứ điểm a. Hôm qua ta còn chứng kiến hắn mang theo nón bảo hộ, bất hiểu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. Kiến thiết mới cứ điểm, nón bảo hộ, vô cùng bẩn. Nói dễ nghe là đội tiền trạm, khó nghe chút không phải liền là công trình bằng gỗ đội sao? Chương 478, a ngươi. Chương 478, a ngươi. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người tạm thời cáo biệt Kỳ Tinh cùng Lý Tiếu Tiếu, về tới trong túc xá. Đơn giản thu dọn một chút, Thẩm Tinh Vũ đem tự mình minh bài đem ra, tra xét một phen, chỉnh sửa quán tuyên bố nhiệm vụ trong đám, chỉ có Thiên Can Địa Chi hắn một đầu tin tức. Trở về nói với ta một tiếng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng tại bảy bên trong phát cái tin tức. Thiên Can Địa Chi đầu, chúng ta trở về. Phát xong tin tức không bao lâu, bảy bên trong đột nhiên có động tĩnh. Người còn biết trở về à? Nhìn thấy Thiên Can Địa Chi gửi tới tin tức, Thẩm Tinh Vũ lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức vội vàng trả lời. Cái kia, chuyện đột nhiên xảy ra, phát xong câu nói này về sau, đợi một hồi, Thiên Can Địa Chi lần nữa phát tới tin tức. Bây giờ lại có vài tòa mới cứ điểm đưa vào sử dụng, trước mắt chỉnh sửa quán nhân thủ không đủ, N739 cùng N740 lượng tòa cứ điểm công tác cũng rơi vào trên đầu ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ba tòa cứ điểm phụ cận di tích, tất cả đều giao cho ngươi đến thăm dò, có vấn đề sao? Nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức, Thẩm Tinh Vũ nhất thời ngẩn ra mắt. 1 tháng 800, để hắn làm 3 phần việc a. Đây là tòa tòa nghiền FA. Gặp Thẩm Tinh Vũ chậm chạp không có hồi phục, Thiên Can Địa Chi lần nữa phát tới một cái. Minh bài bên trên chấn động đem Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ kéo lại, nhìn thấy nằm tại G giúp chặt giao diện. Thẩm Tinh Vũ trong cơn tức giận một chút. Đúng vậy, yên tâm đi ngài bên trong. Phát xong tin tức, Thẩm Tinh Vũ mặt không thay đổi đóng lại cái này giao diện. Hắn chán ghét nhà tư bản. Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp ngã xuống trên giường. Nhìn chân nhà lăng thần mấy giây về sau, Thẩm Tinh Vũ một lần nữa ngồi dậy. Được rồi, vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, sau đó dép lê bên trên giường, ngồi xếp bằng xong về sau, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nhưng vừa muốn vận chuyển công pháp, cửa phòng đột nhiên văng lên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một lần nữa mở mắt ra, mang dép đi tới cổng. Mở cửa, chỉ gặp trước cửa không có một ai. Chỉ vận. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngay sau đó Lâm Chỉ Vận thân ảnh chậm rãi hiện ra. "Làm sao rồi Chỉ Vận?" Thẩm Tinh Vũ nói khẽ. Lâm Chỉ Vận giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó từ phía sau mình lấy ra một đầu khăn quàng cổ, đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Cho." Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy khăn quàng cổ, ngẩn người. "Ngươi, tự mình dệt sao?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, nhẹ gật đầu, hé miệng cười một tiếng. Sau đó nàng do dự một chút, nhón chân lên, đem trong tay mịp rồ lọc đeo ở Thẩm Tinh Vũ trên cổ. Một mùi thơm xông vào Thẩm Tinh Vũ trong mũi. Nhìn xem trước mặt trương này nụ cười gần trong gang tấc, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp nắm ở đối phương vòng eo, đem đối phương ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ động tác, Lâm Chỉ Vận ư một tiếng, toàn thân chấn động. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười trực tiếp đem Lâm Chỉ Vận mang vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Lâm Chỉ Vận giờ phút này nuốt ở Thẩm Tinh Vũ trong ngực, giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ thanh âm đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. "Chỉ Vận, ngươi đối ta tốt như vậy, ta hẳn là báo đáp thế nào ngươi đây?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, cái đầu nhỏ tỉnh, "Không, không cần nha." Vừa nói xong, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cúi đầu, cùng nàng ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. "Vậy không được, ta trong hội dây dứt." Nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hai mắt, Lâm Chỉ Vận nhẹ nhàng cắn môi một cái, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ nhuận xuống dưới. "Cái kia, làm sao bây giờ nha?" Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng đối phương miệng nhỏ hút xuống. Trong lúc nhất thời, hô hấp của hai người đều trở nên vi vi dồn dập. Lâm Chỉ Vận cảm thụ được khóe miệng truyền đến nóng ướt, hai cái tay nhỏ không chỗ sắp đặt. Hoảng loạn rồi sau một lúc, chậm rãi đặt ở Thẩm Tinh Vũ bên hông. "Thật lâu, rời môi." Lâm Chỉ Vận giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình nhịp tim nhanh chóng, rất nhanh nàng liền muốn ngất đi á. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Chỉ Vận tú sắc khả san dáng vẻ, lập tức trong lòng hiện ra một vòng rung động. "Nếu không, ăn đi." Nhưng là, hắn lại có chút không đành lòng. Lúc này, Lâm Chỉ Vận thực sự chịu không được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, trực tiếp vùi đầu vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Lần này, Thẩm Tinh Vũ cũng nhịn không được nữa. Mẹ nó mặc kệ, hiện tại không ăn, lúc nào ăn? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem đối phương chặn ngang ôm lấy, hướng trên giường đi đến. Bốn mắt nhìn nhau. Tinh, Tinh Vũ, ngươi muốn làm gì nha? Lâm Chỉ Vận nằm ở trên giường, nhìn xem đặt ở trên người mình Thẩm Tinh Vũ, mang trên mặt một tia ngây thơ. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ một đôi đại thủ đã bắt đầu không nghe lời tại Lâm Chỉ Vận trên thân du đầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Chỉ Vận phát ra trận trận hừ nhẹ. A ngươi. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ hung hăng hướng đối phương miệng nhỏ út xuống. Trong lúc nhất thời, đầy vườn sắc xuân. Một phen mây mưa về sau, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trong ngực ngay tại yên lặng rơi nước mắt Lâm Chỉ Vận, rơi vào trầm tư. Xong. Song song. Hắn cái này cùng cầm thú có cái gì khác nhau a? Chỉ Vận, ngươi tại sao khóc nha? Lâm Chỉ Vận nức nở hai tiếng, một mặt ủy khuất nói. Đau quá. Cái mông đau quá. Thẩm Tinh Vũ lập tức ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, nhiều đến mấy lần liền đã hết đau. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không muốn không muốn. Đau quá. Nói, Lâm Chỉ Vận quay lưng lại, có chút tức giận. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng lập tức từ phía sau lưng vòng lấy đối phương bờ eo thon. Tốt a, rõ ràng nhưng các nàng rất thích a. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ Vận thân thể đột nhiên run lên, sau đó dùng thử ngữ khí hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Cái kia, vậy ngươi cũng thích không? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Lâm Chỉ Vận lập tức xoắn xuýt. Không bao lâu, Lâm Chỉ Vận đột nhiên nói, cái kia, vậy có thể hay không thời gian ngắn một điểm? Nghe được Lâm Chỉ Vận lời nói, Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, cái này sao, nói không chính xác nha. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói thế nào không cho phép mà. Đến thời gian liền dừng lại mà. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ nhịn không nổi, kém chút cười ra tiếng. Dừng không được làm sao xử lý? Lâm Chỉ Vận bệnh bệnh lên miệng nhỏ, vì cái gì dừng không được? Thẩm Tinh Vũ thụ mặt sát. Chỉ Vận bảo quá thuật thiết. Mà lúc này, Thẩm Tinh Vũ cửa phòng lại văng lên. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vận đồng thời giật mình. Thẩm huynh. Thẩm huynh a. Ta khổ a. Người rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến Trương Trạch Dương tiếng kêu rên. Chương 479, đánh sám Trương Trạch Dương. Chương 479, đánh sám Trương Trạch Dương. Nghe Trương Trạch Dương ở ngoài cửa tiếng kêu rên, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Lâm Chỉ Vận đem thân thể nút ở trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, sợ hãi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói: "Tinh Vũ, có người gõ cửa." Nghe được Lâm Chỉ Vận lời nói, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bấm một cái Lâm Chỉ Vận khuôn mặt nhỏ. "Đã dậy rồi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu: "A nha." Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem gian phòng bên trong tản mát quần áo thu hồi, đem Lâm Chỉ Vận quần áo đặt ở bên giường. "Ai u." Lâm Chỉ Vận chống đỡ lấy ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đắng chát xuống dưới. "Thế nào?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ân cần hỏi han. Lâm Chỉ Vận móc méo miệng nhỏ: "Đau." Thẩm Tinh Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Cùng lúc đó, cổng Trương Trạch Dương giờ phút này chính mặc một thân công chính phục, dưới nách kẹp lấy nón bảo hộ, nằm ở cổng nghe lén. Gõ cửa hồi lâu không có phản ứng, hắn còn tưởng rằng Thẩm Tinh Vũ không ở đây. Nhưng là nghe được bên trong truyền đến thanh âm, để Trương Trạch Dương hiểu được, hẳn là có người tại. "Thẩm huynh, Thẩm huynh." Hắn lại kêu hai tiếng, nhưng vẫn là không ai về, ước chừng đợi chừng 10 phút đồng hồ, cửa phòng mới mở. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, Trương Trạch Dương trong mắt lóe ra ánh sáng, trực tiếp một cái gấu ôm một cái đi lên. Thẩm Tinh Vũ lập tức ăn đầy miệng thổ. "Ngoa tạo." Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền tranh thủ đối phương đẩy ra, nhìn xem trước mặt toàn thân vô cùng bẩn tràn đầy bùn đất Trương Trạch Dương, nhất thời ngẩn ra mắt. "Ngươi làm sao, làm thành bộ dạng này?" Cùng lúc đó, Lâm Chỉ Vận lặng lẽ meo meo từ Thẩm Tinh Vũ sau lưng xung ra, nhìn xem trước mặt gần thành tượng đất Trương Trạch Dương, lập tức kinh hô một tiếng. Nghe được Thẩm Tinh Vũ sau lưng truyền đến động tĩnh, Trương Trạch Dương định thần nhìn lại, nhìn thấy Lâm Chỉ Vận trong ngáy mắt, Trương Trạch Dương xem như hiểu rõ. Chắc không được gõ nửa ngày cửa không có ra, hợp lấy. Trong lúc nhất thời, Trương Trạch Dương biểu lộ trong nháy mắt trở nên lung túng xuống tới. "Ngạch, ta có phải hay không tới không phải lúc?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tức giận liếc mắt. Lâm Chỉ Vận cảm giác được Trương Trạch Dương trong lời nói có hàm ý, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó rụt rè cùng Thẩm Tinh Vũ chào tạm biệt xong, chạy trở về gian phòng của mình. Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương đưa mắt nhìn Lâm Chỉ Vận đi xa, sắc mặt tất cả đều biến quái dị xuống tới. Lâm Chỉ Vận đi đứng ít nhiều có chút mất tự nhiên. Trương Trạch Dương chậm rãi cho Thẩm Tinh Vũ vươn cái ngón tay cái. "Ngư oa." Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật hai lần, chớ nói lung tung á ngươi. Trương Trạch Dương nghe vậy lộ ra một cái mười phần mập mờ thiếu dung, "Ta hiểu, lúc trước thật sâu chính là Thẩm Tinh Vũ giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình." Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn xem Trương Trạch Dương trong ánh mắt mang theo một tia mập mờ. Trương Trạch Dương phát giác được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. "Khụ khụ, tiếp tục a, tại sao không nói?" Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại, tiện hề hề hướng Trương Trạch Dương hỏi. Trương Trạch Dương lập tức lúng túng xuống tới, "Ngạch, thay cái chủ đề thay cái chủ đề." Nhìn đối phương dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó ngược lại hỏi, "Ngươi làm sao làm thành cái dạng này?" Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Trương Trạch Dương biểu lộ trong nháy mắt liền đổ xuống tới. "Thẩm huynh, ta khổ a." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ niết miệng, "Tốt tốt, nói sự tình, ngươi khổ ta đã nhìn ra." Bây giờ Trương Trạch Dương bộ trang phục này, cùng mới từ trong bùn đánh xong chạy trở về đến không có gì khác biệt. "Tới đi, vào nhà nói đi." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đem đối phương đưa vào trong túc xá, sau đó rót cho hắn chén nước. Trương Trạch Dương cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó đông nhiên đem cái chén đập vào trên mặt bàn. Trong nháy mắt nó trên tay ly pha lê trực tiếp bể nát. "Ngoa tạo, ngươi điểm nhẹ a." Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, "Tiểu tử này hóng gió thế nào?" Trương Trạch Dương thở dài, ta muốn thoát khỏi trong nhà, ta cần nhờ tự mình, ta không muốn lại bị người trong nhà bài bố. Ta Trương Trạch Dương cũng có thể dựa vào chính mình năng lực xông ra một mảnh bầu trời. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Ý Liễu Dược cự đầu công ty thái tử, Hoa Hạ quân đội đệ nhất thống lĩnh đạo người cháu trai ruột. Sau đó ngươi nói với ta ngươi cần nhờ tự mình, có thể hay không đừng mở xèo lẹt. Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng nói. Trương Trạch Dương nghe vậy, khổ hạ mặt. Chủ yếu là ta thật tụ mặc sắc à, mỗi ngày tại mới cứ điểm đánh sám, ta cảm thấy ta đều nhanh phế đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem Trương Trạch Dương khổ bức nhỏ biểu lộ, nhịn không được cười ra tiếng. Ta còn muốn hỏi đâu, ngươi làm sao đi cái gì đội tiền chậm rồi, còn làm thành bộ dạng này. Ai, đừng nói nữa, ta lúc đầu vốn là bị phân đến hậu cần. Trương Trạch Dương nhịn không được nói. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói. Sau đó trong nhà lão gia tử không đồng ý, nói không có chút nào rèn luyện người, liền muốn cho ta phân đến bộ đội tiền tuyến đi, nhưng mẹ của ta lại không đồng ý, mẹ của ta ngại quá nguy hiểm. Cuối cùng bọn hắn thương lượng một phen, cuối cùng quyết định để cho ta đi đội tiền trạm, đã có thể chịu được cực khổ, lại an toàn. Trương Trạch Dương vô cùng khổ bức nói. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ không kèm được. Đi đánh sám chịu khổ, cũng là không có người nào. Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể vỗ vỗ Trương Trạch Dương bả vai, lực bất tòng tâm, ngươi hảo hảo đánh sám đi. Nghe nói như thế, Trương Trạch Dương mặt trong nháy mắt liền đổ xuống tới. Đừng a, Thẩm huynh nếu không ngươi giúp ta cùng ta ra lão gia tử nói một chút. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sở trường chỉ tự mình, ta. Nói đùa sao? Ta thế nào cùng Trương lão tướng quân để ý gặp a? Ngươi hỗ trợ cùng Lý Kiếm Thần nói một tiếng, để Lý Kiếm Thần giúp ta một chút, cái này sám ta làm một ngày đều không hạ được đi. Chỉ cần không đánh sám, để cho ta làm cái gì đều được a. Thẩm huynh, giúp ta một chút đi. Trương Trạch Dương còn kém ôm Thẩm Tinh Vũ đuổi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch nhếch miệng. Nói đến Lý Huyền Tông, hắn giống như đã thật lâu không cùng tự mình cái này tiện nghi sư phó liên hệ. Còn có Hoàng Mụ. Bất quá bọn hắn hẳn là đều rất bận. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ liền nói ra, bây giờ sư phụ bọn hắn hẳn là đều đang bận rộn đi, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy sẽ giúp ngươi nói. Trương Trạch Dương nghe vậy, sửng sốt một hồi, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu, cũng thế. Đột nhiên, Thẩm Tinh Vũ có cái to gan ý nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có muốn hay không, tới sửa đặt trước quán. Nghe nói lời ấy, Trương Trạch Dương vi ngạc nhiên, chỉnh sửa quán. Chỉnh sửa quán có thể muốn ta dạng này sao? Thẩm Tinh Vũ lập tức niết miệng. Ngươi dạng này khẳng định không được a, tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Về phần chỉnh sửa quán, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Nghe nói lời ấy, Trương Trạch Dương trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, quả thật sao? Lập tức, trong mắt của hắn ánh sáng lại dần dần dập tắt, có thể trong nhà của ta. Không có việc gì, cũng không có vấn đề. Thẩm Tinh Vũ thản nhiên nói. Hắn trực tiếp tìm Đủ Thiên Đạo, để Tề Thiên Đạo cùng Trương lão tướng quân đi nói. Ha ha ha. Bây giờ hắn cùng Lâm Chỉ Vận Olivia ba người muốn xen vào lấy ba tòa cứ điểm xung quanh. Không cho tăng lương, luôn có thể để hắn thêm điểm nhân thủ vào đi. Chương 480, ngươi cùng quán chủ đến cùng quan hệ thế nào a? Chương 480, ngươi cùng quán chủ đến cùng quan hệ thế nào a? Trương Trạch Dương nghe vậy, đứng người lên hết sức chỉnh trọng hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm huynh a, vậy ta liền đem chính ta giao phó cho ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. Có thể hay không đừng nói như thế mập mờ a? Trương Trạch Dương cười hắc hắc, lập tức hướng Thẩm Tinh Vũ phất phất tay. Vậy ta về trước. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Trương Trạch Dương rời đi, một lần nữa quay trở về gian phòng bên trong. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền đem màu đen bút ký móc ra, bắt đầu liên hệ Tề Thiên Đạo. Quán chủ có hay không tại? Viết xong về sau chờ trong chốc lát. Hai cái thiếp vàng chữ nhỏ chậm rãi hiện hiện. Có việc. Chúng ta bây giờ lượng công việc quá lớn, ta cần thêm điểm nhân thủ. Thẩm Tinh Vũ là ta biết. Nói với thượng con đi. Đừng phiền ta. Ngay sau đó Tề Thiên Đạo hồi phục lại chuyển tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế hắc hắc vui lên. Phiền điểm tốt. Cùng lúc đó, ở xa Hoành Đoạn Sơn mạch Tề Thiên Đạo giờ phút này nhìn thấy tin tức này, trong nháy mắt im lặng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại nhìn thấy Tề Thiên Đạo gửi tới tin tức, Thẩm Tinh Vũ hơi nghiêm mặt một chút, lập tức nhanh chóng viết. An bài bạn học ta tiến ta tổ phụ giúp vào với ta được hay không? Ngài không biết ta hiện tại phải chịu trách nhiệm dò xét ba tòa cứ điểm xung quanh di tích, quả thực là mệt mỏi a. Ngài cũng không cho tăng lương. Cùng lúc đó nhìn thấy tin tức Tề Thiên Đạo lập tức cắn răng. Ngươi dừng lại. Ngươi tìm tới quan nói đi. Ngài đồng ý. Ừm. Đạt được trả lời chắc chắn, Thẩm Tinh Vũ lập tức móc ra minh bài liên hệ bảy bên trong thượng quan Vân Thiên. Thiên can địa chi thượng quan thúc, ta cùng quán chủ nói, an bài ta cái đồng học tới phụ giúp vào với ta, quán chủ nói để ngươi an bài một chút. Phát xong, lặng lặng chờ mấy giây. Bảy bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái lạ lẫm ID. Nhìn xem cái này thông thiên dấu chấm hỏi, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới phát hiện, bọn này trò chuyện không chỉ đám bọn hắn hai cái a. Làm sao không gặp bọn hắn bước lên quang âm đâu? Lúc này, ngay tại cái nào đó cứ điểm nhàn nhã nằm thượng quan Vân Thiên, nhìn thấy bảy bên trong Thẩm Tinh Vũ gửi tới tin tức, trực tiếp sử sốt. Ta dựa vào tiểu tử này trực tiếp ngay tại bảy bên trong phát, hắn liền không thể đơn độc tìm ta sao? Cùng lúc đó, một cái lạ lẫm ID đột nhiên Thẩm Tinh Vũ một chút. Thẩm Tinh Vũ mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng quán chủ quan hệ gì? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn thấy tin tức, mới ý thức tới tự mình phát sai. Cùng lúc đó, thượng quan Vân Thiên khẩn cấp đem bảy bên trong Thẩm Tinh Vũ tin tức cho rút về, đồng thời đem gỡ rút chặt quan bế. Sau đó trực tiếp tìm tới Thẩm Tinh Vũ nói chuyện riêng. Tiểu tử ngươi muốn chết à? Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy tin tức, lập tức niết niết miệng, sau đó trả lời, ta không biết bảy bên trong nhiều người như vậy à? Vợ giúp chắc bình thường đều không một người nói chuyện, ta coi là liền hai ta, ai biết đụng tới nhiều người như vậy. Thượng quan Vấn Thiên thấy thế, liếc mắt, sau đó cho Thẩm Tinh Vũ giải thích nói: "Mỗi cái công tác bảy bên trong đều có từng cái bộ môn người tổng phụ trách, ngươi là tình báo ta tổ người, ta cùng ngươi kết nối nhiệm vụ, cái khác tổ người phụ trách là không biết nói chuyện." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức niết niết miệng: "Cái kia, hẳn là cũng không có sao chứ?" Thượng quan Vấn Thiên thấy thế liếc mắt: "Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi tại sao lại muốn an bài người bồi dưỡng đặt chức quán? Làm ngươi nhà?" Vừa phát xong câu nói này, Thượng quan Vấn Thiên lập tức sửng sốt mấy giây, lập tức lại cho Thẩm Tinh Vũ phát nói: "Ngươi sẽ không, thật sự là quán chủ cháu trai loại hình a?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức mặt sầm lại: "Thật không phải a?" Thượng quan Vấn Thiên thấy thế, nhếch miệng, sau đó tiếp tục trả lời: "Được rồi, đem hắn danh tự cho ta, ta làm lập hồ sơ, sau đó để hắn đi xuống chương trình là được rồi." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hai mắt tỏa sáng: "Được." Sau đó hắn đem tên Trương Trạch Dương phát qua đi: "Ừm, ngày mai trực tiếp đi chương trình là được rồi." "Đúng vậy." Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem minh bài thu vào. Không bao lâu, Trương Trạch Dương liền lại tới. Tắm rửa xong về sau, Thẩm Tinh Vũ rốt cục thấy rõ mặt của hắn, trước đó cùng đánh một tầng đồng đậm phấn lót đồng dạng. "Trách dạng Thẩm huynh." Trương Trạch Dương cười hì hì hỏi: "Làm xong, ngày mai ngươi trực tiếp đi sửa đặt trước quán đi một chút chương trình là được rồi." Trương Trạch Dương nghe vậy, lập tức giật mình: "Ta dựa vào, nhanh như vậy? Thế nhưng là, đội tiền trạm có thể thả người sao?" Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ nghi ngờ xem xét Trương Trạch Dương một mắt, chỉnh sửa quán quyền lên tiếng: "Có lẽ còn là dễ dùng à?" Trương Trạch Dương nghe vậy, lập tức xoắn xuýt: "Ta sợ chủ yếu là gia gia của ta à, dù sao ta tiến đội tiền trạm là hắn an bài." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức liếc mắt: "Ngươi ngày mai liền nói cũng là Trương lão tướng quân an bài không được sao? Chờ ngươi chính thức tiến vào chỉnh sửa quán, Trương lão tiền bối khẳng định cũng sẽ không lại nói cái gì." Trương Trạch Dương nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng: "Tiền trạm hậu tấu, bằng không thì đâu?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Trương Trạch Dương thở dài: "Ngươi vẫn là quá thành thật, chờ ngươi tiến vào chỉnh sửa quán, ta đánh cược Trương lão tướng quân tuyệt đối nói không nên lời cái gì." Trương Trạch Dương nghe vậy, suy tư một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu: "Chỉnh sửa quán xác thực có thể, cũng có thể rèn luyện người, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mà lại, chúng ta bây giờ thật bệ bộn nhiều việc a, không chỉ có muốn xen vào N738 phụ cận, mới xây đứng lên hai tòa cứ điểm chúng ta cũng phải phụ trách dò xét." Thẩm Tinh Vũ hướng Trương Trạch Dương nói. Trương Trạch Dương nghe vậy, cười hắc hắc: "Không có chuyện Thẩm huynh, ta lập tức liền đến giúp ngươi." Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Trương Trạch Dương hỏi: "Đúng rồi, cái kia hai cái mới cứ điểm ngươi hẳn là đều đi qua." Nghe nói lời ấy, Trương Trạch Dương khổ cắp cắp nhẹ gật đầu: "Bao nha, ta mấy ngày nay cái kia hai cái cứ điểm chạy tới chạy lui, tình huống thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức hướng Trương Trạch Dương hỏi. Trương Trạch Dương nghe vậy, trầm ngâm một lát sau đó nói: "Tạm được, chính là luôn có dị tộc người tới quấy rối." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại: "Dị tộc người?" Trương Trạch Dương nhẹ gật đầu: "Cái này hai tòa cứ điểm đều là từ những dị tộc khác trong tay đoạt lại, bọn hắn tự nhiên không cam tâm, thường xuyên xua đuổi tinh thú bầy đến cứ điểm làm loạn, có đôi khi còn sẽ có dị tộc tiểu đội đánh lén cứ điểm quân đội, phiền muốn chết. Đồng thời, cứ điểm phụ cận thường xuyên có dị tộc người hoạt động." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Xem ra, bọn hắn trận này có bận rộn, dò xét cứ điểm phụ cận khẳng định phải cùng dị tộc người đụng tới. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ cũng là không hoảng hốt, hắn bây giờ đột phá thất giai, đang muốn tìm người động động tay đâu. Dưới mắt là cái cực kỳ tốt cơ hội. Hai người chính trò chuyện, Thẩm Tinh Vũ cửa phòng đột nhiên vang lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đứng dậy đi tới cửa trước. Mở cửa ra về sau, một trận làn gió thơm đánh tới. Thẩm Tinh Vũ còn không có kịp phản ứng, một cái mềm nhu nhu thân thể liền nhào vào trong ngực của hắn. "Tiểu nam nhân, muốn ta không?" Chương 481, xóa điều hệ thống lại còn sống. Chương 481, xóa điều hệ thống lại còn sống. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên cằm mông. "Ai u?" Vương Ngữ Nghiên vội vàng từ Thẩm Tinh Vũ trên thân nhảy xuống tới, xoa tự mình cái mông nhỏ có chút u oán. "Ngươi làm gì?" Cùng lúc đó, Trương Trạch Dương thấy thế, vội vàng từ trong phòng đứng lên, đi ra ngoài. "Cái kia, Thẩm huynh, ta rút lui trước." Đi ngang qua hai người bên cạnh, Trương Trạch Dương nhanh chóng nói, sau khi nói xong liền lập tức rời khỏi phòng. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong mắt đống nhiên hiện lên một tia ngoạn bị tiêu dung. Sau đó nàng một tay lấy Thẩm Tinh Vũ thúc đẩy trong môn, ra dáng bước lên Thẩm Tinh Vũ cái cằm, ngựa khí mị hoặc đường. "Tiểu nam nhân, hôm nay ngươi liền theo ta đi." Thẩm Tinh Vũ thấy thế một mặt bất đắc dĩ, sau đó vừa muốn nói cái gì thời điểm, một cái băng lanh máy móc thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. "Tích, hệ thống nhiệm vụ hạ đạt, cầm xuống cô gái trước mặt. Nhiệm vụ ban thưởng, không gian thuật tinh thông." Nghe được cái này đã lâu thanh âm, trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ cả sẽ không. Biến mất 2 năm dưới hệ thống thế mà khôi phục rồi. Nhiệm vụ thứ nhất chính là để hắn cầm xuống Vương Ngữ Nghiên. Thẩm Tinh Vũ muốn chửi má nó, cái này cho hệ thống có thể hay không dựa vào điểm phụ a. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ hướng trước mặt Vương Ngữ Nghiên nhìn lại, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thật muốn bắt lại sao? Không tốt lắm đâu. Nhưng là không gian này thuật tinh thông hắn là thật muốn a. Làm một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Thẩm Tinh Vũ hướng hệ thống hỏi. Hiện tại liền cầm xuống. Đúng thế. Hệ thống trả lời. Thẩm Tinh Vũ người tê. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Ngay cả như thế không điểm mấu chốt nhiệm vụ ngươi cũng phát. Ông đây mặc kệ. Hệ thống tự bạo bên trong, đếm ngược bắt đầu. 19-8 ngươi lăn a. Thẩm Tinh Vũ lớn tiếng kêu gọi, hệ thống này hắn thật sự là phục. Hắn đời trước nhìn nhiều như vậy chuyện xuyên việt, còn không có gặp qua như thế đồ ngốc hệ thống. 76 ta làm. Thẩm Tinh Vũ không kèm được, hệ thống này ngay tại trong đầu hắn tự bạo không đem tự mình đầu góc nổ hết rồi. hắn dưới mắt chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt trống rỗng thở dài. "Tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta, ta muốn sống." Cùng lúc đó, Vương Ngữ Nghiên nhìn xem chậm chạp không có động tĩnh Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên tới tính tỉnh. Tiểu tử này tại không nhìn nàng, tinh khiết chính là tại khiêu chiến nàng làm một nữ nhân tự tôn. Đưa tới cửa ngươi nhìn cũng không nhìn một mắt, đúng sao? Cái này đúng sao? Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngữ Nghiên lập tức xẹp hạ miệng nhỏ, trực tiếp kéo qua Thẩm Tinh Vũ cổ, hung hăng hướng môi của hắn lút xuống. "Để ngươi không nhìn ta." Vương bắt đạn. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cảm thụ được khóe miệng nóng ướt, quyết định chắc chắn, trực tiếp ôm đối phương vào eo, bắt đầu đáp lại. Được như ý Vương Ngữ Nghiên, giờ phút này trong lòng thoáng có an ủi. "Hừ, nàng đều chủ động nhiều lần như vậy, còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không động tâm đâu." Ngay sau đó, Vương Ngữ Nghiên liền đã nhận ra không thích hợp. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này trực tiếp ôm nàng hướng trên giường đi. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Nghiên trong lòng lóe lên một vẻ bối rối. Tiểu tử này muốn làm gì? Sau đó, nàng liền trực tiếp bị Thẩm Tinh Vũ nhét vào trên giường. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Tinh Vũ nghe được Vương Ngữ Nghiên hỏi thăm, đột nhiên có chút ác thú vị. "Không phải ngươi trước chủ động sao? Làm sao? Ngươi sợ?" Nghe nói như thế, Vương Ngữ Nghiên á khẩu không trả lời được, mặc dù nàng thật có chút sợ, nhưng lại không muốn yếu thế, chỉ có thể kiên trì nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói. "Ai, ai sợ? Ngươi dám không? Ngươi có nhiều như vậy bạn gái, ngươi không sợ?" Vương Ngữ Nghiên còn chưa nói xong, Thẩm Tinh Vũ một cái hổ đói bổ mồi nhào tới. "A, ngươi." Ngay tại Thẩm Tinh Vũ ký túc xá ở trong xuân sắc trình diễn lúc, ở xa ở ngoài ngàn dặm trấn ngục dãy núi, ngay tại điều khiển trận pháp Tề Thiên Đạo đột nhiên nết miệng cười một tiếng. Tiếu Dung nhiều ít dính vào điểm hèn mọn. Mặt trời chiều ngã về tây, N738 bên trong cứ điểm dần dần bị trời chiều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Thẩm Tinh Vũ ký túc xá bên trong, truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. "A!" Thẩm Tinh Vũ bị thanh âm này kém chút sợ choáng váng. "Cô nãi nãi, nói nhỏ chút." Vương Ngữ Nghiên giờ phút này lấy lại tinh thần, cảm thụ được thân thể biến hóa một mặt kinh hỉ. Sau đó nàng ngạo kiều mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, hì hì cười một tiếng. "Không phải mới vừa rất dũng mãnh mà, hiện tại biết sợ?" Thẩm Tinh Vũ hậm hực cười một tiếng. Hắn cũng không có cách nào a, chó hệ thống nhiệm vụ, không làm hắn liền chết. Sau đó, Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nhọn miệng cười. "Ngươi cái tên này, là linh đan rượu dược gì sao? Vì cái gì lợi hại như vậy?" Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, vi vi ngạc nhiên. "Linh đan rượu dược? Nói gì thế? Ta cảm giác, bệnh của ta toàn tốt hay." Vương Ngữ Nghiên nói, ngon ngọt cười. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nhớ tới, trước đó tại Bắc Cực Đế quốc lúc, Vương Ngữ Nghiên trên thân thể đã từng xuất hiện tình trạng. "Bệnh của ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến bình tĩnh không ít. "Trước đó ngươi thấy qua, trên người của ta chắc chắn sẽ có sương mù xám xuất hiện. Gia Cát Thanh viện trưởng lúc ấy nói với ta, là bởi vì ta căn cơ bị hao tổn, huyết mạch không được đầy đủ đưa đến. Hắn nói ta là chuyển thế thân, nhưng là chuyển thế thời điểm hẳn là phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời, ta kiếp trước hẳn là cùng thần minh có rất lớn liên hệ. Cho nên, một thế này ta mới có thể một mực bị thiên ngoại thiên bên trong thần minh ảnh hưởng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mười phần kinh ngạc nhìn Vương Ngữ Nghiên một mắt. "Ngươi là chuyển thế thân? Ai chuyển thế biết không?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy lắc đầu, Gia Cát Thanh viện trưởng nói hắn cũng không rõ ràng. "Vậy ngươi bây giờ lại là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Tinh Vũ tiếp tục dò hỏi. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, "Hiện tại, ta cảm giác bệnh đều tốt đâu." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ một mặt hoang mang. "Là bởi vì hai người 333? Cái này có liên hệ gì sao? Một pháo cho đối phương trị hết bệnh, đây là Thẩm Tinh Vũ không nghĩ tới. Cái này mẹ hắn cũng quá, chịu tượng." Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ ngậm bức dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. "Mặc dù ta cũng không hiểu nhiều xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn cảm ơn ngươi rồi. Ta cảm giác hiện tại, sảng khoái. Đây là khỏe mạnh bộ dáng sao?" Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, nghe đối phương, mím môi một cái. "Được thôi, tốt xấu là đến giúp đối phương. Dù sao cái này cho hệ thống để hắn đem đối phương cầm xuống, hắn muốn là có chút có lỗi với đối phương. Bởi vậy, hắn cũng không xoắn xuýt." Sau đó, bầu không khí liền lâm vào xấu hổ bên trong. Hai người hiện tại quan hệ này, có chút phức tạp a. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Suy nghĩ một trận, sau đó Vương Ngữ Nghiên hướng Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. "Coi như là, ngươi chữa bệnh cho ta a, có khác gáp lực tâm lý tiểu nam nhân." Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ trong lòng hiện ra một vòng thua thiệt tới. Bất kể như thế nào, đối phương trong sạch là bị tự mình cướp đi. Mặc dù hắn cũng thân bất do kỷ, lại gián tiếp trợ giúp đối phương, nhưng là thật làm cho hắn xem như cái gì cũng không có phát sinh, khẳng định không có khả năng. Xoắn xuýt một chút, Thẩm Tinh Vũ liền muốn thông. Dù sao hắn chính là thứ cặn bã nam, cặn bã hai cái cũng là cặn bã ba cái cũng là cặn bã. Thu hết được rồi. Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó kéo qua đối phương vòng eo đem nó ôm vào trong lòng. "Ngươi đây là ý gì? Ngủ ta không muốn phụ trách." Chương 482, người khác hệ thống cẩn trọng, ta hệ thống là cái nữ tử. Chương 482, người khác hệ thống cẩn trọng, ta hệ thống là cái nữ tử. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Vương Ngữ Nghiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Phi, không muốn mặt." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Vương Ngữ Nghiên khỏe miệng vẫn là vểnh lên. "Ngươi là muốn cho tỷ tỷ cũng gia nhập ngươi hậu cung đoàn sao?" Nàng nửa đùa nửa thật nói. Câu nói này kỳ thật cũng là Vương Ngữ Nghiên thăm dò. Hai người cùng một chỗ kinh lịch một chút sự tình, nhiều ít là có chút tình cảm ở. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, "Đúng vậy à, nhìn ngươi gia nhập không gia nhập rồi." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Vương Ngữ Nghiên trong lúc nhất thời vi vi thất thần. Tính cách của nàng mẹ thoát, chủ yếu vẫn là bởi vì trên người nàng bệnh. Gia Cát Thanh viện trưởng từng theo nàng nói qua, nếu như nàng tìm không thấy biện pháp chữa khỏi, khẳng định sống không quá 25 tuổi. Bởi vậy, tự biết ngày giờ không nhiều nàng, thật rất muốn đảm một trận yêu đương. Dù sao một trận yêu đương đều không có nói qua liền chết, tốt thua thiệt nhà. Về sau, gặp được Thẩm Tinh Vũ về sau, thông qua cùng đối phương ở chung, nàng xác thực động đậy phương diện này ý nghĩ. Thứ nhất là bởi vì đối phương bạn gái rất nhiều, nếu như hai người cùng một chỗ về sau, coi như ngày nào đó nàng qua đời, nàng cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác tội lỗi. Thứ hai là bởi vì trải qua ở chung, nàng cảm thấy đối phương cũng rất hợp tự mình khẩu vị. Nhưng bây giờ, bệnh của nàng tốt. Trong lúc nhất thời nàng ngược lại không rõ ràng nội tâm của mình. Nàng có thể tiếp nhận đối phương có nhiều như vậy nữ nhân sao? Về sau hắn có thể hay không quay người quăng tự mình đâu? Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngữ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia phức tạp. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nói khẽ, "Thế nào?" Vương Ngữ Nghiên không biết nên như thế nào mở miệng, xoắn xuýt một hồi về sau, nàng đột nhiên mở miệng nói, "Vậy ngươi, về sau sẽ không đem ta quăng a? Ta đối tình cảm rất một lòng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái, cười nói, "Khả năng sao? Như ngươi thấy ta là cặn bã nam, ta gặp ta vứt bỏ bất cứ người nào sao? Ta chỉ là bác gái." Nghe được những lời này, Vương Ngữ Nghiên lập tức liếc mắt, nàng cũng là phục. Người này ra mặt sao có thể như thế dạy? Đem cặn bã nói đường hoàng. "Yên tâm, ta thật sẽ không." Thẩm Tinh Vũ ngược lại chỉnh trọng được đường. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mặt, lại cẩn thận phẩm vị một chút Thẩm Tinh Vũ vừa rồi cái kia lời nói. Giống như cũng có chút đạo lý đâu. Gia hỏa này ước gì nhiều một ít bạn gái, giống như cũng không có làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Nghĩ đến cái này, Vương Ngữ Nghiên lập tức vuốt vuốt đầu của mình. Nàng đều đang suy nghĩ gì a? Cặn bã nam chính là cặn bã nam a. Nàng thế mà bị đối phương tẩy não. Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngữ Nghiên khẽ hừ một tiếng, "Cái kia nhìn ngươi biểu hiện đi." Nói xong, Vương Ngữ Nghiên phối hợp mặc vào quần áo, xuyên xong liền đi ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng lại hỏi, "Uy, có ý tứ gì a? Ngươi đến cùng đồng ý không có?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, cũng không quay đầu lại. "Ngươi xem như thực tập đi, nhìn ngươi biểu hiện chuyển chính thức ha." "Ta, thực tập bạn trai." Nói xong, Vương Ngữ Nghiên hơi nhếch khóe môi lên, sau đó đi ra Thẩm Tinh Vũ cửa phòng. Nằm ở trên giường Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Cùng lúc đó, trong óc hắn, hệ thống máy móc thức thanh âm vang lên lần nữa. Tích nhiệm vụ đã thành. Ban thưởng phát xuống, không gian thuật tinh thông. Trong nháy mắt công phu, đại lượng tối nghĩa khó hiểu tri thức tràn vào Thẩm Tinh Vũ trong óc. Đem những kiến thức này đều qua một lần về sau, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Không gian này thuật tinh thông có chút lợi hại a, đừng nói cái gì cổng truyền tống, liền xem như mở không gian loại này thủ đoạn đi thiên, hắn bây giờ cũng có thể nắm giữ. Bất quá, hắn dưới mắt tu vi không đủ, còn không thể đem không gian thuật tinh thông bên trong toàn bộ nội dung thi triển đi ra. Nhưng cuối cùng như thế, đơn giản một chút không gian trận pháp hắn vẫn là có thể. Tỷ như, Thẩm Tinh Vũ hai tay kết ấn, một đạo cỡ nhỏ không gian trận pháp thành hình, sau đó tâm hắn niệm khẽ động, gian phòng trên bàn trà chén nước, tại một chút giây liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy thế Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Cách không thủ vật loại này thao tác mặc dù nghe có chút gần gà, nhưng là có đôi khi vẫn có thể có tác dụng lớn. Đồng thời, hắn còn có thể mở ra cự ly ngắn cửa không gian truyền tống. Thẩm Tinh Vũ đại khái đoán chừng một chút, 10 cây số trên cơ bản là không có vấn đề. Nhưng là muốn giống đại thánh bọn hắn đồng dạng động một tí mở ra siêu viễn cự ly cổng truyền tống, hắn khẳng định là không được. Dù sao cảnh giới tại cái này hạn chế. Bất quá Thẩm Tinh Vũ đã rất thỏa mãn. Chủ yếu nhất là không gian này thuật, hắn còn có thể vận dụng đến trong khi thực chiến. Thông qua không gian thuật đến cải biến hắn chiêu thức xuất hiện phương vị, cái này thỏa thỏa lớn tăng lên. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, tạm thời đem không gian thuật sự tình đặt ở sau đầu. Giờ phút này hắn mắt nhìn tự mình xốc xếp giường chiếu, lập tức niết niết miệng. Nghiệp chướng a, trong một ngày, cái giường này bên trên nằm hai cái khác biệt nữ chủ nhân. Không được, hắn đến khống chế. Không thể còn như vậy, cùng hắn có quan hệ nữ nhân giống như hơi nhiều a, hắn quả thực là sợ tự mình ứng đối không đến. Nghĩ xong những thứ này, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn sắc trời, chỉ thấy sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Hắn vội vàng bộ quần áo tốt, từ trên giường bật lên. Đã đến giờ cơm, Lý Tiếu Tiếu cùng Kỷ Tinh hai người hẳn là cũng sắp trở về rồi. Sau đó hắn liền trong phòng chờ đợi. Trong lúc đó, hắn tiến vào không gian ý thức, trà xét một phen. Hệ thống trước đó thăng cấp, hắn cho không để ý đến. Không có nhiệm vụ lần này hắn đều nhanh quên cái cầu. Đồng thời nghĩ đến đây cho hệ thống tao thao tác, Thẩm Tinh Vũ liền nghiến răng. "Hệ thống, cút ra đây." Thẩm Tinh Vũ tức giận thanh âm tại ý thức trong không gian vang lên. Không bao lâu, một đạo băng lãnh máy móc thanh âm tại Thẩm Tinh Vũ bên trong không gian ý thức vang lên. Kiểm tra đến tốc chủ tâm tình tiêu cực. Hệ thống tự bạo bên trong, đến ngược, dừng lại. "Ta sợ ngươi còn không được sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm này, lập tức điệu xỉu. "Cái này cái quái gì a?" Hắn nhịn không được oán thầm nói. Người khác hệ thống cẩn trọng, hắn hệ thống tựa như cái nghịch tử. "Hệ thống, nhiệm vụ lần này làm xong, lần sau nhiệm vụ lúc nào a? Ngươi sẽ không lại lười biếng a?" Thẩm Tinh Vũ đổi loại ngữ khí hỏi. Sau đó hệ thống không có thanh âm. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một mặt cười khổ. Hắn phục thật. Nghĩ xong, Thẩm Tinh Vũ thối lui ra khỏi không gian ý thức, thích thế nào địa đi. Có thể phát nhiệm vụ liền tiếp tục phát. Không thể phát, hắn cũng không muốn. Hệ thống này đã hô hắn nhiều lần, hắn quả thực là tê. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến Kỷ Tinh thanh âm. "Tinh Vũ, Tinh Vũ thô tới dùng cơm á?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng đi ra cửa. Kỷ Tinh cùng Lý Tiếu Tiếu giờ phút này liền đứng tại Thẩm Tinh Vũ ngoài cửa. Thẩm Tinh Vũ cười hướng hai người lên tiếng chào hỏi, không bao lâu, những người khác cũng đều lục tục ngo ngoe từ trong phòng đi ra. Thẩm Tinh Vũ gặp người đủ về sau, hướng đám người phất phất tay, đi rồi, đi ăn cơm rồi. Trên đường, Kỳ Tinh tại Thẩm Tinh Vũ bên người cùng hắn nói một chút N738 cứ điểm phát sinh một ít chuyện. Đám người không bao lâu đến nhà ăn sau khi ngồi xuống, Kỳ Tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng mọi người nói. À đúng, ta nhớ ra rồi, trên đường trở về, ta nghe bọn hắn đều đang nói, nhân tộc bên này giống như muốn tổ chức vạn tộc đại hội. Nghe được câu này, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng Kỳ Tinh hội tụ tới. Vạn tộc đại hội. Chương 483, vạn tộc đại hội. Hòa đàm. Chương 483, vạn tộc đại hội. Hòa đàm. Nghe đến chữ đó mắt, Thẩm Tinh Vũ ngắn ngủi sửng sốt mấy giây. Ban đầu ở Càn Tiên Thánh giáo trận kia đại mộng bên trong, Thẩm Hạo Sơ đã từng tổ chức qua cái này cái gọi là vạn tộc đại hội. Nhưng lúc ấy vạn tộc cùng nhân tộc còn thuộc về cùng một chiến tuyến. Bây giờ thời đại này, vạn tộc đều đầu nhập vào tại chư thần muốn hạ, tổ chức cái này vạn tộc đại hội, đối phương sẽ mua chúng sao? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ít nhiều có chút kinh ngạc. Đồng thời, phải biết, ngay tại hôm qua, đại thánh bọn hắn trực tiếp bắt đối diện 10 cái thập nhị giai đế cảnh. Lúc này tổ chức vạn tộc đại hội, thật sẽ không đánh sao? Tinh Nhi, ngươi nghe ai nói nha? Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hỏi. Kỳ Tinh nghe vậy, đội vàng trả lời, tựa như là quân đội bên kia tới tin tức, xế chiều hôm nay thật nhiều người đều đang thảo luận chuyện này đâu. Cùng lúc đó, một đạo cởi mở tiếng cười từ đám người cách đó không xa vang lên. Ha ha ha, Thẩm lão đệ, ngươi trở về rồi. Nghe được cái này đã lâu thanh âm, Thẩm Tinh Vũ đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Minh Lượng mang theo một đám hán tử bưng đồ ăn đi tới. Lý Minh Lượng giờ phút này hướng mấy vị hán tử ra hiệu một chút, các ngươi đi trước đi, ta tại cái này ăn. Sau đó nói xong, Lý Minh Lượng liền đặt mông ngồi ở Thẩm Tinh Vũ bên cạnh. Các ngươi lúc nào trở về? Lần này đi ra đủ lâu a? Lý Minh Lượng tùy tiện nói. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương cười một tiếng, Lý ca, chúng ta vừa trở về. Ai đối Lý ca, nghe nói nhân tộc bên này muốn tổ chức vạn tộc đại hội. Nghe nói như thế, Lý Minh Lượng đầu tiên là sững sờ sau đó cười nói, đúng vậy à, xế chiều hôm nay vừa chuyển tới tin tức. Nghe nói là Hoa Hạ dẫn đầu tới làm, muốn cùng vạn tộc đàm phán. Thẩm Tinh Vũ đám người nghe nói lời ấy trong lúc nhất thời có chút hoang mang, đàm phán? Nói chuyện gì? Lý Minh Lượng gãi đầu một cái, ta cũng không biết ta, nhưng là mọi người xế chiều hôm nay đều tại đoán, có thể là cần hòa. Từ tướng quân bọn hắn xế chiều hôm nay mở đến trưa đại hội, hội nghị kết thúc về sau, ta hỏi hắn, hắn cũng không cho ta một cái lời chắc chắn. Thẩm Tinh Vũ nghe xong lời nói này, lập tức nhíu mày. Hòa đàm? Liền lấy hôm qua đại thánh mấy người bọn họ đối đại đám kia dị tộc thập nhị giai đế cảnh thái độ, cái này cũng không có khả năng hòa đàm a. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, đối phương biểu lộ dần dần trở nên ý vị thâm trường. Bây giờ Tam đại tiên đạo trở về, nhân tộc chiến lực bây giờ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cho nên Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên trong lúc mơ hồ đoán được cái này vạn tộc đại hội mục đích, không phải hòa đàm, mà là thị uy. Từ Tam đại tiên đạo chư vị đế cảnh thái độ bên trong liền không khó đánh giá ra. Lần này bọn hắn trở về, còn muốn tổ chức cái này vạn tộc đại hội, đoán chừng là muốn cùng cái này vạn tộc tách ra bờ tay. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hướng Lý Minh Lượng hỏi: "Lý ca, cái này vạn tộc đại hội lúc nào tổ chức a? Cụ thể ở nơi nào ngươi biết không?" Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lý Minh Lượng cười hắc hắc, "Thẩm lão đệ ngươi có phải hay không muốn đi đến một chút náo nhiệt? Yên tâm đi, lần này tuyển định địa phương ngay tại N740 tòa kia mới cứ điểm, sau 3 ngày tổ chức, chúng ta hẳn là sẽ không bỏ qua." Nói đến đây, Lý Minh Lượng đột nhiên hạ giọng nói, "Mà lại, Thẩm lão đệ, ta hoài nghi, lần này cần tổ chức vạn tộc đại hội, khả năng không có đơn giản như vậy." Nghe được Lý Minh Lượng lời nói, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhíu lại. Ngay sau đó Lý Minh Lượng lần nữa nói, mặc dù mọi người đều tại đoán muốn cùng vạn tộc hòa đàm, nhưng ta cảm thấy không phải. Cái này vạn tộc đại hội là từ Hoa Hạ dẫn đầu tổ chức các quốc gia đến làm, liền lấy chúng ta những tướng lãnh này tính tình, có thể cùng bọn hắn hòa đàm. Không làm bọn hắn coi như tốt, cho nên lần này vạn tộc đại hội tuyệt đối là sát. Nói, Lý Minh Lượng ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn tới. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được bật cười, còn đúng là dạng này. Trải qua nhiều tràng như vậy chinh chiến, nhân tộc hy sinh nhiều như vậy tướng sĩ, sẽ cùng bọn hắn hòa đàm. Vậy làm sao xứng đáng trước đó hy sinh các bậc tiên liệt? Huống hồ, thử hỏi nhân tộc mỗi người, ai trong lòng không phải nhẫn nhịn một hơi? Hoa Hạ có thể nói là chú trọng nhất quân tâm quốc gia. Nếu là thật hòa đàm, quân tâm coi như tản. Hoa Hạ phương tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Đúng lúc này, Trương Trạch Dương đột nhiên phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào. Ta dựa vào, song song. Đám người tất cả đều hướng hắn nhìn sang. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được liếc mắt, tiểu tử ngươi kêu to cái gì? Trương Trạch Dương giờ phút này cả khuôn mặt tất cả đều sụ xuống. Chỉnh sửa quán ta khả năng trễ điểm tới. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ sững sờ, làm sao sự tình? Trương Trạch Dương trong tay cầm minh bài vô cùng khổ bất đường. Vừa rồi tiếp vào thông chi, trong 3 ngày, đội tiền trạm người muốn tại N740 cứ điểm xung quanh tìm một chỗ địa phương, kiến tạo một tòa cự hình hội trường, đêm nay ta liền phải qua đi tham dự khởi công. Nghe nói như thế, Lý Minh Lượng một mặt kinh ngạc nhìn mắt Trương Trạch Dương. Ta nhớ không lầm, ngươi là trường trung học người a? Làm sao trước đây phái đội đâu? Trương Trạch Dương nghe vậy, khóc không ra nước mắt, đừng nói nữa. Tóm lại, ta phải đi nhanh lên, hội trường xây xong đoán chừng ta mới có thể đi ăn mang khác. Nói, Trương Trạch Dương manh manh hướng miệng bên trong lột mấy ngụm cơm, sau đó nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy Trương Trạch Dương bóng lưng rời đi, tất cả đều ném một đạo đồng tình ánh mắt. Trường trung học người làm sao khả năng bị phân đến đội tiền trạm đâu? Trừ phi là hắn chủ động xin đi qua đi. Cùng lúc đó, Lý Minh Lượng còn tại buồn bực. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ thử cái đại nha vui mừng mà nói, "Lý ca, ngươi đoán đúng, giấc mộng của hắn chính là kiến thiết Tổ quốc." Lý Minh Lượng nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, thật là một cái thanh niên tốt. Thẩm Tinh Vũ mọi người nhất thời bật cười. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người liền một lần nữa quay trở về trong phòng. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này còn đang suy nghĩ liên quan tới vạn tộc đại hội sự tình. Bây giờ tình huống này, vạn tộc kỳ thật đã không phải là uy hiếp lớn nhất tại Thiên Ngoại Thiên. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ít nhiều có chút sầu lo. Lấy bây giờ nhân tộc thực lực, trấn nhiếp vạn tộc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng dạng này cũng là không vì chư thần dung thân nhẫn. Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, hy vọng đừng có lại ra cái gì nhiễu loạn lớn đi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lắc lắc đầu, hắn tại cái này nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Dưới mắt đối với hắn mà nói, vẫn là tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn một chút. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền đem cái kia mấy quyển cổ tịch móc ra, tiếp tục tại màu đen bút ký phía trên sao chép. Cho đến đêm khuya, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới dừng lại, ngủ thật say. Cùng lúc đó, N740 cứ điểm xung quanh một chỗ trên đất trống, đội tiền trạm đám người chính làm khí thế ngất trời. Trên đất trống, một tòa hội trường chủ thể giàn khung đã chậm rãi thành hình. Trương Trạch Dương giờ phút này ngay tại ấp úng rời gạch, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, như là một cái chỉ biết là rời gạch người máy. Tiểu Trương, nghỉ ngơi một lát đi, đội ca. Lúc này, một người trung niên nam nhân hướng Trương Trạch Dương đi tới, cười ha hả nói. Trương Trạch Dương nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn một mực tại thất thần. Hắn hiện tại đã luyện được, một bên làm việc một bên nghĩ một chút chuyện tốt đẹp, dạng này liền sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi. Thì như hắn vừa rồi liền suy nghĩ chu thầm thầm. Nghe được đối phương, Trương Trạch Dương mắt nhìn thời gian. "Ca, cái này còn không có nửa giờ sao?" Trung niên nam nhân nghe vậy, cười mắng đá Trương Trạch Dương một mắt, "Để ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi thôi, lấy ở đâu nhiều lời như vậy à?" Trương Trạch Dương trong lòng ấm áp, chợt hướng đối phương nết miệng cười một tiếng, "Tạ ơn ca." "Đến, Tiểu Trương, uống nước đến." Cách đó không xa ngay tại nghỉ chân đội tiền trạm đội viên hướng Trương Trạch Dương hô. Trương Trạch Dương bước nhanh tới, sau đó một cái đội viên liền cho Trương Trạch Dương đã lấy tới chén nước. "Cảm ơn ca." Tên kia đội viên khoát tay áo. Trương Trạch Dương đặt mông ngồi xuống, từng ngụm hướng miệng bên trong ngực. Mà đúng lúc này, công trường phía trên đèn đột nhiên mất linh, xung quanh hết thảy trong nháy mắt trở nên đen nhánh xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng a. Mới vừa rồi còn hảo hảo đây này. Sân bãi phía trên truyền đến đám người trò chuyện âm thanh. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tại trên đất trống lộ ra vô cùng rõ ràng. Còn tại uống nước Trương Trạch Dương lập tức toàn thân giật mình, từ dưới đất đứng lên.